Chương 235, bánh trái thơm ngon 2 hợp 1, 2, chương 235, bánh trái thơm ngon 2 hợp 1, 2, nhất giả toàn thân giống như là tử tinh giống như dược liệu, nhất giả sinh ra 7 loại sắc thái trái cây kỳ dị, nhất giả thì là màu xích kim to bằng nắm tay trẻ con trái cây. Ba loại dược liệu này chính là sau đó hắn muốn luyện chế đan dược chủ dược, luyện hóa dược dịch trong quá trình, muốn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, ngàn bạn không dám kinh thường. Nhìn thấy cái này ba cây dược liệu lúc, không ít luyện đan sư đều lộ ra mấy phần vẻ giật mình, tử tinh hảo, thất thải quả, xích hà quả, đây đều là không giống bình thường thiên tài địa bảo, mà lại bất luận một loại nào dược liệu đều có thể làm tam giai trung cao cấp đan dược chủ dược, chẳng lẽ kẻ này phải dùng ba loại dược liệu này làm cho này lần cần luyện chế đan dược chủ dược sao? Chẳng lẽ hắn muốn luyện chế ra tam giai cao cấp đan dược? Có khả năng này, chỉ có dạng này mới có hơi hy vọng đoạt được quán quân. Khương Sơ Nhiên, Vương Đẳng đồng thời nhíu mày. Lấy ba loại dược liệu này xem như chủ dược, sẽ không phải là muốn luyện chế tam giai cao cấp đan dược đi. Phiền thoái, tiểu tử này thuật luyện đan tựa hồ so với trong tưởng tượng của ta còn muốn càng lợi hại hơn. Ta vốn đang coi là Khương Sơ Nhiên mới là ta Vương Đẳng đoạt giải quán quân chi lộ lớn nhất đối thủ cạnh tranh, hiện tại xem ra là tiểu tử này mới đối. Vương Đẳng ánh mắt có chút âm trầm quét Tần Huyền một chút, lộ ra một vòng lanh ý tại Tần Huyền hồn lực dẫn dắt bên dưới, ba loại chủ dược chính là rơi vào trong lò luyện đan. Điều khiển hỏa diễm, ba loại chủ dược phân biệt rơi vào trong lò luyện đan ba cái vị trí, bắt đầu luyện hóa. Điều này cũng làm cho đông đảo luyện đan sư chú mục đi qua, bởi vì so với bình thường dược liệu, bực này có thể làm tam giai trùng cao cấp đan dược chủ dược dược liệu, càng thêm khó mà luyện hóa, cần cẩn thận từng ly từng tí. Mà Tần Huyền vẫn như cũ nhất tâm tam dụng thao tác, để không ít luyện đan sư rất là nhíu mày, hơi không cẩn thận, liền sẽ ba loại chủ dược đều sẽ tiêu hủy. Nhưng mà, để cho người ta khiếp sợ là, cho dù là luyện hóa bực này chủ dược, Tần Huyền vẫn như cũ là thong dong tự nhiên, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian không đến, chính là hết thảy thuận lợi luyện hóa thành dược dịch. Không ít luyện đan sư nhao nhao vì đó sợ hãi thán phục. Gia hỏa này thuật luyện đan cũng không phải bình thường cao siêu. Khi tất cả dược liệu đều bị luyện hóa thành dược dịch sau, Tần Huyền liền bắt đầu luyện đan bước thứ hai, dung hợp dược dịch. Tần Huyền y theo lấy trên đan phương trình tự, lại lần nữa nhất tâm tứ dụng, đồng thời điều khiển 8 đám dược dịch, 22 dung hợp, muốn dung hợp là 4 đám hoàn toàn mới dược dịch đi ra. Đáng chết, gia hỏa này thế mà ngay cả dung hợp dược dịch đều có thể nhất tâm tứ dụng, chẳng lẽ liền thật không sợ dung hợp dược dịch trong quá trình, hơi không cẩn thận, trực tiếp dẫn đến dược tính xuất hiện xung đột mà dược dịch nổ tung sao? Vương Đẳng vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Tần Huyền, người sau biểu hiện quá mức kinh người, đến mức đem lúc đầu thuộc về hắn hào quang đều triệt để cướp đi đi. Bởi vậy có chỗ tâm thần thất thủ, không cẩn thận, dẫn đến trong đó một gốc dược liệu tại luyện hóa dược dịch trong quá trình bị tiêu hủy. Lúc này, một đạo giản mua tiếng hừ lạnh đột nhiên vang vọng trong đầu. Vương Đẳng thần sắc biến đổi, biết mình phạm vào kiêng kỵ, ánh mắt nhỏ không thể thấy e ngại quét thính phòng nơi nào đó một chút, lúc này thu hồi tâm thần, toàn lực luyện hóa tất cả dược liệu trước. Những người khác nhìn xem một màn này, tràn đầy nghẹn họng nhìn chân trối. Không nghĩ tới Tần Huyền ngay cả bực này so với luyện hóa dược dịch độ khó cao hơn dung hợp dược dịch, đều có thể nhất tâm tứ dụng. Thế gian lại có như thế luyện đan yêu nghiệt. Liên liên nhìn đài chư vị đan hội một đám luyện đan nguyên lao đều không chịu được nện tắt lưới. Cùng lúc đó, thì là lấy một loại cực kỳ ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Tần Huyền. Nếu là có thể từ Tần Huyền trên thân đạt được loại này luyện đan bí thuật, không hề nghi ngờ, bọn hắn luyện đan tốc độ càng nhanh, thậm chí hồ có lợi cho tăng lên thuật luyện đan, tiến thêm một bước. Tốt một cái luyện đan thiên tài, nhân vật thiên tài như vậy, bản vương vô luận như thế nào đều muốn thu đến dưới trướng. Càn Thái Vương đồng dạng tương đương cực nóng mà nhìn xem Tần Huyền. Như vậy nhất đẳng luyện đan thiên tài, quả thực là hiếm thấy trên đời, tương lai bồi dưỡng, tất nhiên có thể nhanh chóng trở thành một đời luyện đan đại sư, thậm chí tông sư cấp nhân vật, vấn đỉnh đan hội tương lai hội trưởng cũng tương đương có hy vọng. Đủ để trợ giúp hắn đem đan hội đều thu nhập dưới trướng đắc lực nhân vật. Quyết định thật nhanh, Càn Thái Vương trực tiếp phân phó, sai người ngay lập tức đem người này tất cả tin tức đều chỉnh lý tốt, đưa hiện lên đến trên tay hắn. Cơ hội cùng một thời gian, đan hội, đấu tháp, lôi môn, viêm cốc các loại tất cả thế lực đỉnh tiêm, đều cơ hội làm ra đồng dạng lựa chọn. Phải nhanh đạt được Tần Huyền tình báo tương quan. Các đại thế lực đỉnh tiêm đều nhìn ra được Tần Huyền trên người đáng sợ tiềm lực. Chỉ cần có được tên này, giống như tương lai sẽ đạt được một vị lục tinh luyện đan tông sư. CCC, luyện đan hội trên trận, Tần Huyền ngay tại dung hợp càng nhiều dược dịch. Không hề nghi ngờ, hắn dung hợp dược dịch tốc độ nhanh chóng, vượt qua những người khác ngoài tưởng tượng, cho nên tại để Khương Sơ Nhiên, Vương Đẳng, Ngạo Lăng Xương đều sinh ra cảm giác nguy cơ to lớn. Nhất là Khương Sơ Nhiên cùng Vương Đẳng, hai người đều nắm giữ phi phàm luyện đan bí thuật, mà lại đều là hạng người tầm cao khí ngạo, có thể nào cho phép chính mình lạc hậu hơn người? Nhất thời chính là tăng lớn hồn lực chuyển vận, khiến cho luyện hóa dược liệu tốc độ đột nhiên tăng lên một đoạn. Mà cái này vốn là có phong hiểm nhất định, nhưng hai người hồn lực đều không hề kém, bởi vậy thật không có vấn đề bao nhiêu. Tại một khắc đồng hồ thời gian, chính là triệt để luyện hóa còn lại tất cả dược liệu, tiến nhập dung hợp dược dịch khâu bên trong. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là không đuổi kịp Tần Huyền dung hợp dược dịch tốc độ. Cuối cùng, Tần Huyền dẫn đầu dung hợp xong vòng thứ nhất dược dịch, mà vô luận Khương Sơ Nhiên hay là Vương Đẳng, cũng bất quá là vừa vặn tiến hành vòng thứ nhất dung hợp dược dịch một nửa tiến trình mà thôi. Ngạo Lăng Xương càng là mới luyện hóa hoàn tất tất cả dược liệu, chuẩn bị bắt đầu dung hợp dược dịch. Những luyện đan sư khác, nhanh người cũng vẹn vẹn chỉ là luyện hóa 7-8 phần dược liệu, chậm người thì là ngay cả một nửa dược liệu cũng còn không có luyện hóa hoàn tất. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Huyền tốc độ đã là xa xa siêu việt tại tất cả luyện đan sư phía trên, trở thành toàn bộ luyện đan hội trận vạn chúng chú mục tiêu điểm. Bất quá Tần Huyền không có nửa điểm đắc chí vừa lòng, không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp bắt đầu vòng thứ 2 dược dịch dung hợp. Quá trình này, muốn so lên vòng thứ nhất dược dịch dung hợp càng thêm cẩn thận, hắn phóng xuất ra càng cường đại hơn hồn lực, trong lúc nhất thời, đưa tới toàn trường không ít người chú ý địa cảnh bước thứ 3 hồn lực, tương đương không tầm thường. Không ít đại nhân vật cũng hơi gật đầu, cái này luyện đan thiên tài thực lực quả thật không tầm thường. Trước 30 tuổi đạt tới địa cảnh hồn lực người, bất luận luyện đan sư hay là luyện khí sư, đều tương đương hiếm thấy. Nhưng mà, một chút đỉnh tiêm đại nhân vật thì là nhỏ không thể thấy khẽ nhíu lông mi. Địa cảnh bước thứ 3 hồn lực, nhìn như tương đương không tầm thường, nhưng nếu như đặt ở thiên tài như Mây Tân Sinh đại luyện đan sư đại hội tổng quyết tái bên trong, có thể chiếm cứ không có bao nhiêu ưu thế. Nhất là Khương Sơ Nhiên cùng Vương Đẳng, hồn lực quả quyết vượt xa địa cảnh bước thứ 3 phía trên. Cảm ứng được tần huyền hồn lực chỉ có địa cảnh bước thứ 3 sau, Khương Sơ Nhiên lúc đầu có chút ngưng lại lông mi giãn ra đi ra, âm thầm thở ra một hơi. Nếu như đối phương hồn lực đều đủ cường đại, như vậy nàng liền áp lực lớn như núi. Vương Đẳng lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười, trong lòng cười lạnh, ta còn tưởng rằng gia hỏa này lớn bao nhiêu năng lực, nguyên lai chỉ là giẫm nhằm cước chó nắm giữ phi phàm luyện đan bí thuật, hồn lực cũng liền địa cảnh bước thứ 3 mà thôi. Loại cấp bậc này hồn lực, cho dù có tự tinh hảo, thất thải quả, xích hà quả xem như chủ dược, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế tam giai trung cấp độ đan dược, nhiều nhất chỉ là phẩm giai đạt tới cao giai mà thôi, căn bản không uy hiếp được ta. Chương 236, Vu lão quỷ 2/1, 1, chương 236, Vu lão quỷ 2/1, 1, địa cảnh bước thứ 3 hồn lực tuy mạnh, nhưng mà trình độ cỡ này hồn lực, còn không cách nào luyện chế ra tam giai cao cấp trở lên đan dược. Hồn lực mạnh yếu, đối với luyện đan phẩm giai cao thấp có rất lớn ảnh hưởng. Bởi vậy, Vương Đẳng tự hỏi đối với mình cũng không có bao nhiêu uy hiếp lực, cũng thở dài một hơi. Chỉ có Ngạo Lăng Xương thần sắc bình tĩnh, bởi vì nàng biết Tần Huyền hồn lực cũng không chỉ tại chỉ là địa cảnh bước thứ 3 mà thôi. Hoàn Mỹ để ý tới ngoại giới ánh mắt, Tần Huyền điều khiển địa cảnh bước thứ 3 cấp bậc hồn lực, phối hợp thêm tuyệt phẩm hỏa nguyên tố lực tương tác, tuyệt phẩm một nguyên tố lực tương tác, thuận buồm xuôi gió điều khiển vòng thứ 2 dược dịch dung hợp. Nhìn như càng thêm khó khăn, nhưng ở trong mắt của hắn, vẫn như cũ tương đương bình ổn. Với hắn mà nói, địa cảnh bước thứ 3 hồn lực đã đầy đủ dung hợp dược dịch. 2 phút đồng hồ sau, vòng thứ 2 dược dịch dung hợp cũng kết thúc. Dược dịch cũng từ ban sơ tam thập cửu đoàn, biến thành hiện tại 9 đám. Chợt bắt đầu vòng thứ 3 dược dịch dung hợp. Theo thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác, đông đảo luyện đan sư lần lượt luyện hóa tất cả dược liệu, đã sơ bộ tiến nhập dung hợp dược dịch chỉnh tự bên trong. Như Khương Sơ Nhiên, Vương Đẳng hai người tốc độ càng là tương đương nhanh chóng, nương tựa theo thành thạo thuật luyện đan, bây giờ đã đem dược dịch dung hợp tiến triển tốc độ đạt đến nửa đường sau. Cùng lúc đó, Tân Huyền đã bắt đầu một vòng cuối cùng dược dịch dung hợp. Chọn vẹn 4 đám dung hợp dược dịch, bắt đầu lẫn nhau chậm rãi dung hợp tại một đoạn. Quá trình này, không hề nghi ngờ là tràn đầy khó khăn. Tất cả mọi người ngay tại chú ý Tần Huyền một vòng cuối cùng dược dịch dung hợp. Một khi thành công, Tần Huyền liền có thể tiến hành bước thứ 3 ngưng đan, kể từ đó, khoảng cách cuối cùng thành đan liền rất gần. Một khi thất bại, thì là cần bắt đầu lại từ đầu. Dưới bạn chúng chú mục, chỉ thấy được 4 đám ước chừng lớn chừng quả đấm đủ mọi màu sắc dược dịch, chậm rãi lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ. Quá trình này, cần bạn phần coi chừng, cho tới nay, cũng không biết bao nhiêu luyện đan sư chính là tại trình tự này bên trên thất bại, dẫn đến phí công nhọc sức, cần bắt đầu lại từ đầu. Tần Huyền cũng tập trung tinh thần, địa cảnh bước thứ 3 cấp độ hồn lực phụ trợ, trong lò luyện đan hỏa diễm bao khỏa, trợ giúp dược dịch dung hợp. Rõ ràng có thể thấy được, 4 đám lớn chừng quả đấm dược dịch, thế mà thật chậm rãi hợp nhất, chưa từng xuất hiện chút nào tính bài xích. Thế mà thật sự có thể đồng thời thao túng 4 đám dung hợp dược dịch lại lần nữa dung hợp là một, căn bản cũng không phải là bình thường luyện đan thiên tài, kẻ này một nguyên tố lực tương tác tuyệt đối không phải tầm thường, nếu không có khả năng xử lý đến hoàn mỹ như vậy trong hiện trường. Một vị niên kỷ khá lớn tứ tinh luyện đan sư trừng to mắt mà nhìn xem một màn này, không chịu được tự lẩm bẩm. Bên cạnh, có người xem không hiểu, không phải liền là dung hợp dược dịch a? Lúc trước hắn không đã là dung hợp nhiều lần sao? Có cần phải kinh ngạc như vậy a? Không chỉ có chỉ là người này, thậm chí là tuyệt đại đa số người xem đồng dạng không quá lý giải. Vị này tứ tinh luyện đan sư nghiêm mặt nói, các ngươi không phải luyện đan sư, rất khó lý giải. Đơn nhất dung hợp dược dịch, mặc dù có khả năng phát sinh dược dịch ở giữa dược tính xung đột, nhưng kỳ thực bên trên đối với hơi có chút kinh nghiệm luyện đan sư mà nói, căn bản không khó. Có thể dung hợp sau hợp lại dược dịch, thường thường đều sẽ phát sinh dược tính bên trên đặc thù biến hóa, khiến cho vòng tiếp theo dược dịch ở giữa dung hợp độ khó tăng lên chí ít gấp đôi. Loại này vẫn chỉ là trải qua một lần dung hợp lại dược dịch mà thôi. Mà trải qua 2 lần dung hợp lại dược dịch, lại lần nữa tiến hành dung hợp, độ khó lại tăng lên nữa gấp đôi. Cứ thế mà suy ra, trải qua 2 lần dung hợp lại dược dịch tiến hành dung hợp, độ khó sẽ là ban sơ đơn nhất dược dịch dung hợp khó khăn 4 lần trở lên. Mà vị này tuổi trẻ luyện đan sư, trước mắt tất cả dược dịch đều là trải qua 3 lần dung hợp lại dược dịch, dược tính đã sớm phát sinh tính căn bản biến hóa, dung hợp độ khó vốn là ban sơ 8 lần trở lên. Nhưng kinh người nhất không phải cái này, mà là hắn thế mà đem 4 loại 3 lần dung hợp lại dược dịch đồng thời dung hợp cùng một chỗ, độ khó liền không chỉ là 8 lần, mà là lật ra gấp 2, đạt đến kinh người 32 lần trở lên. Dưới loại tình huống này, hoặc là hắn hồn lực đủ cường đại, mà lại ít nhất là thiên cảnh cấp độ, còn không thể là phổ thông thiên cảnh cấp độ, cần thiên cảnh bước thứ 3 trở lên. Như vậy mới có thể nương tựa theo đủ cường đại hồn lực, đầy đủ khống chế hảo dược dịch dung hợp mỗi một tia biến hóa, như vậy mới có cơ hội trực tiếp dung hợp thành công. Chỉ bất quá, trước 30 tuổi có thể đem hồn lực đạt tới thiên cảnh cấp độ luyện đan sư, đơn giản khó mà lên trời. Chính là không ít tứ tinh luyện đan sư, hồn lực cũng chưa từng đạt tới thiên cảnh cấp độ. Bởi vậy, lão phu suy đoán vị này tuổi trẻ luyện đan sư hồn lực đạt tới thiên cảnh cấp độ khả năng cũng không cao. Kể từ đó, chỉ có thể nói rõ vị này tuổi trẻ luyện đan sư một nguyên tố lực tương tác đầy đủ cao, chí ít cũng là cửu phẩm, không, có thể là thập phẩm. Chỉ có nương tựa theo đầy đủ cao một nguyên tố lực tương tác, mới có thể đầy đủ cảm ứng được dược dịch dung hợp bên trong mỗi một lần biến hóa rất nhỏ, thậm chí mượn nhờ một nguyên tố lực tương tác, đi điều khiển tinh vi dược dịch dung hợp bên trong các loại biến hóa, khiến cho xác suất thành công tăng lên rất nhiều. Cựu phẩm trở lên hỏa nguyên tố lực tương tác, hư hư thực thực thập phẩm một nguyên tố lực tương tác, tăng thêm địa cảnh bước thứ ba hồn lực, cùng tam tinh luyện đan sư cấp bậc thuật luyện đan. Phải biết nhớ năm đó Khương lão, bất quá cũng như vậy mà thôi. Mặc dù tuyệt đại đối số người đều không nhất định nghe hiểu được vị này tứ tinh luyện đan sư giải thích, nhưng khi câu nói sau cùng rơi xuống, nhất thời hiện trường vô số đạo nhìn về phía Tần Huyền trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Tần Huyền có thể so với thời kỳ tuổi trẻ Khương lão. Khương lão là nhân vật nào? Đương kim đại càn hoàng triều luyện đan người thứ nhất, thuật luyện đan độ cao, thậm chí nghe đồn từng luyện chế ra thất giai đan dược. Thế nhân đều cho rằng trong vòng trăm năm, Khương lão tất nhiên có thể đột phá trở thành thất tinh đan tôn, vấn đỉnh tam đại hoàng triều luyện đan người thứ nhất vị trí. Một vị so sánh Khương lão thời kỳ tuổi trẻ luyện đan thiên tài, tiềm lực cao bao nhiêu? Có thể nghĩ, cũng làm cho đến đông đảo đỉnh tiêm thế lực lớn nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt càng phát ra cực nóng. Kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian sau, bốn đám dược dịch tại dưới vạn chúng chú mục, cuối cùng hoàn mỹ dung hợp làm một, không có nổ tung. T. Trong hiện trường, tràn đầy một mảnh hít vào hàn khí thanh âm. Ngạo Lăng Xương không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, bởi vì đã sớm tại Bích Hà thành lúc, Tần Huyền liền cho thấy bực này kinh người khả năng. Chỉ là, ưu tú như vậy nam tử, luôn luôn làm cho người chú mục. Không nói là chính mình còn kém rất rất xa, liền ngay cả Khương Sơ Nhiên cùng Vương Đằng hai người, cũng kém xa tí tắp. Ngay tại dung hợp dược dịch bên trong Khương Sơ Nhiên, nhìn thấy một màn này sau, kém chút liền tâm thần thất thủ. Nàng mắt hạnh trừng trừng, tràn đầy không dám tin, môi đỏ khẽ nhếch tự lẩm bẩm, thế mà thật thành công, hắn một nguyên tố lực tương tác ít nhất là cửu phẩm, không, hẳn là thập phẩm đi, chỉ là, khi nàng nhìn về phía sư tôn Bạch Bảo Khương lao thời điểm, kinh ngạc phát hiện, sư tôn trên khuôn mặt cũng hiếm thấy lộ ra kinh sợ. Chẳng lẽ ngay cả sư tôn một nguyên tố lực tương tác cũng so ra kém hắn sao? Chương 236, Vu lão quỷ 2/1/2, chương 236, Vu lão quỷ 2/1/2. Bạch Bảo Khương lão trên mặt hiện lên một vòng kinh hãi sau, chợt lộ ra một vòng cười khổ, quả nhiên là cái thế kỳ tài, bực này một nguyên tố lực tương tác, dù cho là lão phu cũng tuyệt đối không dám như vậy. Một nguyên tố lực tương tác nào chỉ là thập phẩm, vô cùng có khả năng hay là thánh phẩm cấp độ. Mà lại, lão phu nghe nói, Lôi Vân tông sư nhưng là trước mặt mọi người tán dương tiểu gia hỏa này hỏa nguyên tố lực tương tác cũng là thánh phẩm. Hỏa một thân cận nguyên tố lực song song thánh phẩm, tăng thêm tại Bích Hà thành triển hiện ra, chí ít cũng là thiên cảnh cấp độ. Kẻ này thế nhưng là trời sinh luyện đan kỳ tài, viễn siêu lúc trước lão phu phía trên. Tương lai bắt đỉnh đan thánh đều có thể. Đáng chết, tiểu tử này thế mà thành công dung hợp là một. Cách đó không xa, Vương Đằng thần sắc đống nhiên chìm xuống, đồng thời nhìn thấy ánh mắt mọi người đều bị Tần Huyền cho cướp đi. Nhất là ngưỡng mộ trong lòng hai cái mỹ nhân nhì, vô luận Khương Sơ Nhiên hay là Ngạo Lăng Sương, đều ánh mắt không tự chủ được rơi vào Tần Huyền trên thân, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hai nữ đều là bị hắn coi như là độc chiếm một dạng, sao tha cho các nàng đem ánh mắt rơi vào nam tử khác trên thân đâu? Mà lại, Tần Huyền hồn lực có lẽ chỉ có địa cảnh bước thứ ba, nhưng nếu như một nguyên tố lực tương tác đầy đủ cao, không phải không hy vọng luyện chế ra tam giai cao phẩm đan dược sẽ uy hiếp được hắn đoạt giải quán quân hy vọng. Không được, gia hỏa này chỉ cần ngưng đan thành công, liền sẽ chiếm cứ tiên cơ. Dù là đồng dạng tam giai cao cấp đan dược, dù là đồng dạng trung phẩm hoặc là cao phẩm, tại ngang nhau phẩm giai đan dược tình huống dưới, tiểu tử này càng trước một bước luyện chế ra đến, đều sẽ có càng lớn hy vọng đoạt được quán quân. Ta cũng biết không cho phép có người muốn tại ta trước đó luyện đan thành công, quán quân chỉ có thể là ta Vương Đằng. Lúc đầu ta không muốn thi triển những thủ đoạn này, nhưng người nào để cho ngươi ngăn trở lại ta? Cho ta hủy diệt đi. Đúng lúc này, Vương Đằng trong lòng đống nhiên khẽ quát một tiếng, một cỗ đặc biệt cường đại hồn lực đống nhiên từ trong mi tâm xông ra. Địa cảnh bước thứ 9 hồn lực. Nhưng mà, cỗ này đủ để cho đến vô số luyện đan sư cũng vì đó biến sắc hồn lực, cũng không có phụ trợ luyện đan tốc độ tăng tốc, mà là trong chớp mắt chính là hóa thành một cỗ hồn lực phong bạo, khuếch tán ra, dập dờn ra từng vòng vô hình hồn lực gợn sóng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai sóng mặt đất cùng hướng toàn bộ luyện đan hội trợ. Tại bực này cấp độ hồn lực phong bạo tác động đến bên dưới, nhất thời, chính là có không ít luyện đan sư bởi vì loại ảnh hưởng này mà trực tiếp luyện đan thất bại, lộ ra vẻ ảo não. Nhưng mà cỗ này hồn lực phong bạo trong đó đứng nuôi chịu sạo, tự nhiên chính là Tần Huyền. Một cỗ mạnh mẽ hồn lực trực tiếp xông về phía Tần Huyền. Đủ. Trên khán đài, lúc đầu Bình Hòa Khương lão đột nhiên thần sắc kinh sợ, một cỗ bàng bạc đến khó mà hình dung mênh mông hồn lực trong nháy mắt xung ra, muốn ngăn cản đây hết thảy. Hắn quyết không cho phép có người tại luyện đan hội trên trận làm ra như vậy hèn hạ hành vi. Tại Bạch Bào Khương lão cái kiếp như vực sâu biển lớn hồn lực phía dưới, nhất thời phong vân biến sắc, vô số người vì đó thần sắc đại biến, tại cỗ này bàng bạc hồn lực phía dưới, nhỏ yếu như sâu kiến. Thật mạnh hồn lực. Ở đây đông đảo đỉnh tiêm đại nhân vật, không thiếu như Càn Thái Vương, Hoa Đô thống các loại lớn võ tôn cấp thế lực võ vương cường giả, đồng dạng ngưng trọng, để bọn hắn đều cảm thấy lớn lao cảm giác các bách. Ngay tại cái kia bàng bạc hồn lực tiến lên, muốn áp chế Vương Đằng hồn lực thời điểm, đống nhiên, một đạo kiệt kiệt âm hiểm cười tiếng cười đống nhiên vang vọng thiên địa gian. Kiệt kiệt, thật không hổ là đại càn hoàng triều luyện đan người thứ nhất, Khương Nguyên, hồn lực của ngươi có thể khá cường đại. Chỉ bất quá, ngươi đường đường luyện đan tông sư, lấy lớn hiếp nhỏ đối với một tên tiểu bối xuất thủ, không khỏi quá phận một chút đi. Trên khán đài, một cái không chút nào thu hút lão giả áo xám vươn người đứng dậy, nhìn qua là như vậy gầy quòm, xám trắng sợi tóc tùy ý mà rối tung tại hai bên bả vai cùng sau lưng, lộ ra là như vậy bình địa phạm. Nhưng mà chính là dạng này một cái lão giả gầy quòm, trên thân nhưng lại có một cỗ khác đồng dạng mênh mông kinh người hồn lực lao ra, cùng Bạch Bảo Khương lão hồn lực hung hăng đụng vào nhau. Vô hình, Hai cỗ bảng bạc hồn lực dưới sự va chạm, lập tức chính là hóa thành trước nay chưa có khủng bố hồn lực phong bạo, trong chớp mắt liền muốn bao phủ toàn bộ luyện đan hội trận. Một khi đụng phải khủng bố như thế hồn lực sóng xung kích bên dưới, như vậy toàn bộ luyện đan hội trên trận cơ hồ tất cả luyện đan sư đều sẽ hồn lực mất khống chế, luyện đan thất bại, dung hợp dược dịch thất bại. Thậm chí hồ, hiện trường còn có hơn 100 vạn dân chúng, không thiếu rất nhiều người bình thường, một khi bị hồn lực phong bạo cho tác động đến bên trong, nhẹ thì trọng thương thổ huyết, nặng thì trực tiếp linh hồn yên diệt mà chết đi, hậu quả không thể tưởng tượng. Thời khắc mấu chốt, lấy Viêm Nguyên tông sư cầm đầu mấy vị uy tín lâu năm luyện đan đại sư lúc này xuất thủ, phóng xuất ra cường đại hồn lực, chống lại hai đại luyện đan tông sư hồn lực va chạm. Cùng lúc đó, luyện đan hội trên trận có trận pháp trong nháy mắt bị kích hoạt, hóa thành một tầng vòng bảo hộ vòng sáng, bao quát ở tất cả ngay tại dự thi đời mới luyện đan sư, tránh cho gặp tác động đến. Một đám võ vương cường giả nhau nhau xuất thủ, phóng thích mạnh mẽ nguyên lực, ngăn cản được hồn lực phong bạo tiêu tán, lan đến gần dân chúng bình thường. Một lúc sau, hồn lực phong bạo chậm chậm tiêu tán. Lúc này, vô số đạo ánh mắt nhau nhau rơi vào vị kia áo bào cho lão giả gầy còm trên thân. Đông đảo đỉnh tiêm thế lực lớn cường giả ánh mắt càng là ngưng trọng không gì sánh được, có nồng đậm vẻ kiêng dè. Lão gia hỏa này hồn lực quá mức mạnh mẽ, vận dụng dù là đối với võ vương cường giả đều có áp lực thật lớn, không thua gì đương thời võ tôn. Không nghĩ tới Vu lão quỷ lão gia hỏa này thế mà cũng chạy tới, mà lại hồn lực càng phát ra sâu không lường được, lão phu thế mà đều không có phát hiện hắn, sợ là hồn lực đạt đến hoang cảnh hậu kỳ, thậm chí khả năng tiếp xúc đến hồng cảnh cấp độ. Viêm Nguyên tông sư đứng lên, ánh mắt gắt gao tập trung vào cái kia lão giả gầy gò, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Hồn lực càng là đến cuối cùng, tăng lên càng là khó khăn. Cùng là một cái đại cảnh giới, cũng có được phân chia cao thấp. Trên chủ tọa, Khương lão ánh mắt ngưng trọng, Vu lão quỷ, lão phu không nghĩ tới ngươi lại dám đến đại cản nơi này. Vu lão quỷ, chẳng lẽ lại là Đại Phong Hoàng Triều vị kia Vu trưởng thánh Vu tông sư sao? Đám người kinh hô, Vu trưởng thánh chính là Đại Phong Hoàng Triều một vị cực kỳ lợi hại luyện đan tông sư, một tay thuật luyện đan sự cao siêu, không thua kém một chút nào Bạch Bảo Khương lão mấy phần. Mà lại bởi vì am hiểu tại luyện chế độc đan nguyên nhân, càng là hung danh hiển hách. Mặc dù không phải Đại Phong Hoàng Triều đan hội hội trưởng, nhưng cùng hội trưởng quan hệ rất tin tưởng, chính là sư minh đệ quan hệ. Trọng yếu hơn là, Vu lão quỷ không phải là luyện đan tông sư, mà lại cũng là truyền tu hồn lực thần bí hồn sư, hồn lực khá cường đại. Vu lão quỷ, vị này làm sao cũng tới? Trên khán đài, từng bị luyện đan nguyên lão như lâm đại địch, không có người nào so với bọn hắn rõ ràng hơn vị này Vu lão quỷ uy hiếp được đấy lớn bao nhiêu. Vu lão quỷ kiệt kiệt âm hiểm cười không chỉ, Khương Nguyên, lão phu mang theo ái đồ tới đại càn tham gia tân sinh đại luyện đan sư đại hội, ngươi cái này đại càn đan hội hội trưởng cũng không đến mức nhỏ mọn như vậy cự tuyệt đi. Chương 237, thế hệ trẻ tuổi hồn lực đỉnh phong va chạm 2-1, 1, chương 237, thế hệ trẻ tuổi hồn lực đỉnh phong va chạm 2-1, 1, nếu như chỉ là bình thường tới tham gia đại hội, lão phu đương nhiên sẽ không cho phép. Chỉ bất quá, ngươi cái này ái đồ vương đằng dám can đảm ở trên đại hội quấy rối, lão phu cũng sẽ không dễ tha hắn. Khương lão mở miệng, thanh âm lạnh thấu xương như vạn niên huyền băng, toàn bộ luyện đan hội trận nhiệt độ đều phảng phất một sát na giảm xuống không ít. Luyện đan hội trên trận, vương đằng thần sắc đại biến, cảm nhận được Khương lão giữa lời nói lanh ý, nhịn không được tê cả da đầu. Vu lão quỷ âm hiểm cười tiếng vang lên, quanh quẩn tại luyện đan hội trong tràng, phá vỡ Khương lão khí tràng, nói Khương Nguyên, ngươi có thể yên tâm, lão phu sư đồ hai người chẳng qua là bình thường tới dự thi mà thôi, tuyệt sẽ không làm ra như vậy hành vi. Vừa rồi, bất quá là vương đằng phóng thích hồn lực, không cẩn thận tạo thành ba động mà thôi, ngươi nhưng chớ có ngạc nhiên, dù sao ngươi tốt xấu cũng là đường đường một phương hoàng triều đan hội hội trưởng đâu. Không ít luyện đan sư lập tức biến sắc. Vu lão quỷ lời nói này rõ ràng là tại chê cười Khương lão ngạc nhiên, không có chút nào nửa điểm hoàng triều đan hội hội trưởng trầm ổn. Khương lão phảng phất không có nghe được, một lần nữa ngồi vững vàng thân thể, ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới vương đằng, đạm mạc nói, đã như vậy, tất nhiên là tốt nhất. Vu lão quỷ kiệt kiệt âm hiệp cười, lần nữa ngồi xuống đến, chỉ bất quá người bên ngoài đã sớm rời đi xa, không dám chút nào tới gần nơi này cái hung danh hiển hách tên điên. Trong hiện trường, các đại thế lực đỉnh tiêm đại nhân vật đều nhạy cảm phát giác được, Vu lão quỷ lần này mang theo ái đồ tới, sợ là kẻ đến không thiện. Đây là muốn đập phá quán sao? Thế nhưng là, vì sao không theo ngay từ đầu liền trực tiếp đập phá quán? Luyện đan hội trên trận, Tần Huyền Âm trầm nhìn về phía vương đằng, chính mình tự hỏi chưa từng trêu chọc cái này vương đằng, hắn lại ra tay với mình, muốn phá hư chính mình dược dịch thành đan, tâm hắn đang chết. Cảm nhận được Tần Huyền ánh mắt, vương đằng cười lạnh nhìn xem hắn, miệng ngập ngừng, im lặng nói ra, tiểu tử, chờ chút ngươi cũng sẽ không may mắn như thế. Khương lão nhìn về phía Khương Sơ Nhiên, nói sơ nhưng, toàn lực ra tay đi, đừng lại ẩn giấu đi. Khương Sơ Nhiên xa xa hướng phía Khương lão có chút không người, đệ tử minh bạch. Nàng hai con ngươi khép hở, lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh, chỉ bất quá vẹn vẹn kéo dài mấy cái thời gian hô hấp mà thôi. Sau một khắc, nàng mi tâm phát quang, một cô cường đại trước nay chưa từng có hồn lực đột nhiên đổ xuống mà ra. Hồn lực mãnh liệt mà ra sát na, luyện đan hội trên trận đông đảo đời mới luyện đan sư, không khỏi là thần sắc đại biến. Đối mặt với Khương Sơ Nhiên chỗ phóng thích ra cường đại hồn lực, bọn hắn chỉ cảm thấy giống như mèo con gặp được lão hổ bình thường, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, lại rõ ràng cảm giác được thể nội hồn lực đều xuất hiện run rẩy dấu hiệu. Tốt, tốt, tốt. Khương lão, ngươi có thể ẩn trốn thật là sâu, đệ tử này hồn lực lại đã đạt tới địa cảnh bước thứ 9, thậm chí là bán bộ thiên cảnh cấp độ. Không nghĩ tới mấy tháng không thấy, sơ nhưng tiểu nha đầu này hồn lực liền có to lớn như thế đột phá, từ địa cảnh bước thứ 9 bước vào bán bộ thiên cảnh cấp độ. Thiên cảnh lĩnh vực ở trong tầm tay. Mấy vị ngũ tinh luyện đan đại sư nghiêng đầu nhìn về phía chủ tịch vị bên trên Khương lão, lộ ra vẻ hâm mộ. Khương Sơ Nhiên lúc này mới bao nhiêu tuổi, hồn lực liền đạt đến bán bộ thiên cảnh cấp độ, có thể nói là thiên phú hơn người. Như vậy hồn lực, đủ để so ra mà vượt không ít tứ tinh luyện đan sư. Hiện trường bên trên, cũng không ít tứ tinh luyện đan sư vì đó hâm mộ. Nghĩ bọn hắn hồn lực đột phá bán bộ tiên cảnh cấp độ, cũng là trở thành tứ tinh luyện đan sư chuyện sau đó. Viêm Nguyên tông sư nhìn về phía Khương Sơ Nhiên, cũng không thể không gật đầu, tiểu nữ hoa này đích thật là một cái luyện đan thiên tài hẳn giống, tương lai thành tựu rất cao, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là lục tinh luyện đan tông sư cấp độ. Bán bộ tiên cảnh cấp độ hồn lực vừa ra, nhất thời, Khương Sơ Nhiên dung hợp dược dịch tốc độ thật to tăng tốc đứng lên. Cùng lúc đó, Ngạo Lăng Xương cũng không rơi vào thế hạ phòng, mặc dù không bằng Khương Sơ Nhiên, nhưng cũng có địa cảnh bước thứ 8 cấp độ, tương đương không tầm thường. Hiển nhiên, ban đầu ở Bích Hà thành triển hiện ra hồn lực, xa xa còn không phải đỉnh phong, bây giờ mới là. Cái này khiến không ít người âm thầm gật đầu, không hổ là đại cản giới luyện đan một đôi sáng chói minh châu. Trên khán đài, Vu lão quỷ cười lạnh một tiếng, đối với phía dưới Vương Đằng thản nhiên nói, "Đằng Nhi, đừng lại ẩn giấu thực lực, trực tiếp xuất thủ, đoạt được lần này đại hội tổng quyết tái quán quân đi." Vương Đằng nói đệ tử minh bạch. "Vâng." Theo thanh âm rơi xuống, nó trong mi tâm hồn lực triệt để bộc phát, một cỗ có thể xưng làm cho ở đây đông đảo luyện đan sư cũng vì đó biến sắc, cường đại hồn lực đống nhiên mãnh liệt mà ra, thậm chí so với Khương Sơ Nhiên chỗ phóng thích ra bán bộ thiên cảnh cấp độ hồn lực còn phải mạnh hơn một mảng lớn. Thiên cảnh hồn lực. Đông đảo luyện đan sư kinh hô một tiếng, đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Vương Đằng. Thiên cảnh cấp độ cường hãn hồn lực, có thể coi là không ít tứ tinh luyện đan sư đều không có cường độ như thế hồn lực. Đan hội một đám luyện đan nguyên lão hơi giật mình, thần sắc càng lộ vẻ âm trầm. Tốt một cái Vương Đằng, Vu lão quỷ, ngươi đệ tử này có thể ẩn trốn đến thật là sâu, thế mà tại 30 tuổi trước đó đạt đến thiên cảnh cấp độ, thật có chút không thể tưởng tượng nổi a. Khương lão lạnh lùng nhìn xem Vu lão quỷ, trong lòng trầm xuống. Vương Đằng hồn lực đạt tới thiên cảnh cấp độ, coi như có rất lớn hy vọng đoạt được sau cùng quán quân. Một khi bị Vương Đằng đoạt được quán quân, không chỉ có Tử Yên lâu ngụm này đại càn bảy đại cấp cao nhất lò luyện đan sẽ thất lạc tại Đại Phong hoàng triều trên tay, càng là toàn bộ đại càn hoàng triều xỉ nhục. Vu lão quỷ kiệt kiệt âm hiểm cười, "Thương Nguyên ngươi nói đùa, Đằng Nhi cũng bất quá là may mắn đạt tới thiên cảnh mà thôi." Lời nói này ngữ khí nhưng không có nửa điểm kiêm tốn, tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Thiên cảnh cấp độ hồn lực vừa ra, trong chớp mắt, luyện đan hội trong chảng không ít luyện đan sư đều bị sóng hồn lực cùng, nhao nhao luyện đan thất bại, vì đó bị bại. Thậm chí liền xem như Khương Sơ Nhiên, Ngạo Lăng Xương đều bị trình độ nhất định tác động đến, hồn lực xuất hiện ba động dấu hiệu, lò luyện đan dược dịch dung hợp cũng chập chờn bất định. Không nghĩ tới hắn lại là tiên cảnh hồn lực, so với ta còn muốn cao hơn. Khương Sơ Nhiên ngưng tụ lại mày liễu, cảm thấy có chút đả kích. Nàng từ khi sư thừa Khương lão tu hành thuật luyện đan đến nay, vẫn luôn là khinh thường người đồng lứa. Phóng nhãn toàn bộ đại càn hoàng triều, giữa đồng bối, chỉ có Ngạo Lăng Xương có thể miễn cưỡng đánh đồng, nhưng kỳ thực bên trên hay là có chỗ chênh lệch. Không nghĩ tới, lần này tân sinh đại luyện đan sư đại hội tổng quyết tái bên trên, luyện đan tốc độ so ra kém tần huyền. Hồn lực so ra kem cái này đến từ Đại Phong hoàng triều Vương Đằng, để xưa nay tự tin nàng đều có phần bị đả kích. Vương Đằng mắt thấy Khương Sơ Nhiên, Ngạo Lăng Xương đều bị chính mình song song áp chế, cảm giác thành tựu cực cao, chỉ bất quá thấy được Tần Huyền tựa hồ không có nhận bao lớn ảnh hưởng một dạng, thư lạnh một tiếng, thiên cảnh hồn lực đột nhiên chính là hung hăng và chạm hướng ngay tại ngưng đan trong quá trình Tần Huyền, quả quyết không thể để ra hỏa này ngưng đan thành công. Khương lão ánh mắt trầm xuống, đang muốn xuất thủ, lúc này bị một cỗ cường đại hồn lực cho khóa chặt, Tiệt Kiệt Tâm hiểm cười nói, "Khương Nguyên, lúc này tiểu bối ở giữa thị thí, người ta đều là thế hệ trước, hay là không nên tùy tiện đúng tay tương đối phù hợp một chút." Đang khi nói chuyện, Vương Đằng cường hãn hồn lực đã hung hăng đụng vào Tần Huyền trên thân, khóe miệng giơ lên một vòng chê cười độ cong, "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi một cái hạng người vô danh còn muốn cùng ta đấu?" "Tần Huyền, coi chừng." Nơi xa, Nam Cung Thanh Thanh hô to nhắc nhở. "Oan." Mạnh mẽ thiên cảnh hồn lực triệt để đánh vào Tần Huyền trên thân, quét sạch lên đáng sợ hồn lực phong bạo, làm cho thân bị từng cái luyện đan sư gặp tác động đến, nhao nhao kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Chương 237, thế hệ trẻ tuổi hồn lực đỉnh phong va chạm 2-1-2. Chương 237, thế hệ trẻ tuổi hồn lực đỉnh phong va chạm 2-1-2, thậm chí trực tiếp mất đi. Đáng chết. Viêm Nguyên tông sư thần sắc quả nhiên là âm trầm không gì sánh được, không nghĩ tới cái này Vương Đằng tiểu nhi đúng là vô sỉ như vậy. Nhưng mà, chính như Vu lão quỷ nói tới, đây là thế hệ trẻ tuổi ở giữa sự tình, thế hệ trước nếu như tự mình hạ trận, liền khó coi. Có thể, khi hồn lực phong bạo tản ra sau, tại vô số đạo trận mắt hốc mồm dưới ánh mắt, Tần Huyền bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Thậm chí liền ngay cả trong lò luyện đan ngay tại ngưng tụ thành đan dược dịch cũng không có nửa điểm vấn đề. Vẫn tại đan hỏa phần luyện bên dưới, ngay tại chậm rãi co vào, ngưng tụ làm thực thể. Làm sao có thể? Vương Đằng kinh ngạc nhìn về phía Tần Huyền, lấy chính mình siêu việt cùng thế hệ thiên cảnh hồn lực, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như không ít thế hệ trước đều không có chính mình cường đại như vậy hồn lực, tiểu tử này là như thế nào ngăn cản xuống? Tần Huyền quay đầu, nhìn về phía Vương Đằng thần sắc một mảnh ấm trầm, người dĩ nhiên như thế hèn hạ, thừa dịp ta ngưng đan giai đoạn ra tay với ta, muốn triệt để đánh gãy ta ngưng đan giai đoạn. Tốt, rất tốt. Hắn rất ít tức giận, nhưng lần này là thật nổi giận. Tiểu tử, ta chính là bá đạo như vậy, ngươi lại có thể thế nào? Vương Đằng cười lạnh, trong mi tâm hồn lực mãnh liệt, lập tức hóa thành một cây dài hơn một trượng trường mâu, mặc dù lộ ra phai mờ, nhưng cực kỳ đáng sợ, hưu một tiếng đâm về phía Tần Huyền. Mặc dù hắn cũng không biết Tần Huyền vừa rồi đến tột cùng là như thế nào ngăn cản được hắn hồn lực trùng kích, chỉ bất quá lần này thi triển thế nhưng là hồn kỹ, có thể xa muốn so lên đơn thuần hồn lực trùng kích còn muốn đáng sợ hơn. Hắn cũng không tin lần này Tần Huyền còn có thể ngăn cản xuống tới. Một màn như thế, không ít người kinh hô một tiếng, ngưng hồn thành minh. Đây là hồn sư hồn thuật thủ đoạn, hắn hay là một tên hồn sư thủ đoạn, từ trước đến nay đều là quỷ bí khó lường. Viêm Nguyên Tông sư lúc này hét lớn, tiểu tử, cẩn thận một chút. Dính đến hồn sư công kích, quỷ dị khó lường, võ tu đều muốn ngưng trọng mà đợi. Một khi bị hồn thuật trỗi trong công kích, có thể phiền phức lớn rồi. Vu lão quỷ cười lạnh nói, tiểu tử này thật là có chút thủ đoạn, khả đằng nhi thế nhưng là kế thừa lao phu hồn thuật, lấy đằng nhi thiên cảnh cấp độ hồn lực thi triển, liền xem như cùng là thiên cảnh bước đầu tiên người bị đánh trúng, nếu như không có tương ứng hồn thuật thủ đoạn phòng ngự, nhẹ thì bị thương nặng mà đã hôn mê, nặng thì linh hồn yên diệt. Hồn thuật công kích. Ha ha, bất quá là chỉ là thiên cảnh bước đầu tiên hồn lực mà thôi, cũng đáng được như vậy tự ngạo. Tân Huyền cười lạnh một tiếng, cuồng vọng như vậy lời nói, không chờ những người khác quát lớn, sau một khắc liền tại tất cả mọi người dưới ánh mắt khiếp sợ, trong mi tâm của hắn đều có đột nhiên xông ra một cỗ có thể xưng kinh thế hai tục khủng bố hồn lực. Giống như là hồ nước bình thường cường tịnh hồn lực, một khi xuất hiện, ở trong sân vô số người bỗng cảm giác trong mi tâm linh hồn tại run rẩy. Thậm chí nhỏ yếu luyện đan sư, càng có loại hơn cảm giác, linh hồn của mình phảng phất muốn không chịu nổi mà nổ tung. Tại cỗ này có thể xưng kinh người cường đại hồn lực phía dưới, Vương Đẳng rõ ràng cũng cảm giác được chính mình mạnh như thiên cảnh bước đầu tiên cường đại hồn lực, là lộ ra như vậy không có ý nghĩa, tại tần huyền hồn lực bên dưới run run rẩy rẩy, muốn vỡ nát ra, không dám tin nói, cái này không có khả năng. Nếu như nói hắn thiên cảnh bước đầu tiên hồn lực là một phương hồ nước, như vậy tần huyền hồn lực thì là một phương hồ nước, xa phải cường đại bên trên đâu chỉ gấp 10 lần. Cỗ này hồn lực, làm sao có thể? Đừng nói là những người khác, liền xem như Bạch Bảo Khương lão, Viêm Nguyên tông sư, Vu lão quỷ các loại luyện đan tông sư cấp nhân vật, giờ khắc này đều khó mà tin đứng lên, tràn đầy không dám tưởng tượng. Từng vị luyện đan nguyên lão, từng vị võ tôn cấp thế lực đại nhân vật không khỏi là đứng lên, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Như vậy kinh thế hai tụ hồn lực, làm cho một đám ngũ tinh luyện đan đại sư, võ vương cảnh cường giả đều muốn thần sắc kinh biến. Chí ít cũng là thiên cảnh bước thứ 8 trở lên hồn lực. Mà cái này cường đại hồn lực chủ nhân, thế mà chỉ là một cái 30 tuổi không đến tuổi trẻ luyện đan sư. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Khương Sơ Nhiên môi đỏ khẽ nhếch, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ tràn đầy kinh sợ, tự lẩm bẩm, hắn đến tuột cùng là ai? Vì sao có thể tại 30 tuổi trước liền có được thiên cảnh hậu kỳ hồn lực? Liền xem như ta Khương tộc bản gia bên trong, cũng liền người kia mới có thể làm đến một bước này. Ngạo Lăng Xương vốn cho rằng đã đầy đủ đánh giá cao Tần Huyền, nhưng giờ khắc này mới phát hiện, còn đánh giá thấp. Cường đại như thế hồn lực, chí ít cũng là bước thứ 8 trở lên thiên cảnh hậu kỳ hồn lực, tại trước 30 tuổi liền có được, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hoa Đô thống đông nhiên đứng lên, cả kinh nói, thiên cảnh bước thứ 8 hồn lực. Càn Thái Vương cũng ngồi không yên, nhìn về phía Tần Huyền, giống như là nhìn xem rút đi tất cả quần áo mỹ nhân tuyệt thế bình thường, tràn đầy cực nóng, hỏa một nguyên tố đều là cựu phẩm trở lên, thiên cảnh bước thứ 8 trở lên khủng bố hồn lực. Yêu nghiệt như thế vô song luyện đan thiên tài, tương lai tuyệt đối không chỉ có chỉ là cực hạn tại lục tinh luyện đan tông sư, chí ít cũng là thất tinh đan tôn, thậm chí là bát tinh đan thánh. Kẻ này, bản vương vô luận như thế nào đều muốn thu nhập dưới trướng. Tần Huyền cái kia kinh khủng đến mức quá phận hồn lực một khi xuất hiện, sát na chính là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đưa tới toàn trường tất cả mọi người chú ý trở thành tuyệt đối tiêu điểm. Nhưng mà, ai có thể tưởng tượng được, đây bất quá là Tần Huyền có thể xưng kinh thế hai tục bàng bạc hồn lực một phần nhỏ mà thôi. Hưu. Nói là chậm, kỳ thực bên trên đây hết thảy bất quá là ngắn ngủi thời gian một hơi thở không đến. Lúc này, Vương Đằng lấy hồn lực ngưng tụ ra hồn lực trường thương lúc này mới vượt qua không gian, đi vào Tần Huyền trước người. Vương Đằng hai mắt muôn nước, tràn đầy đấu kỵ cùng sát ý, giận dữ hét, coi như ngươi hồn lực rất mạnh, nhưng ta hồn lực trường thương vẫn như cũ có thể đâm xuyên ngươi hồn lực. Phù du ham thụ. Đối với cái này, Tần Huyền chỉ là nhẹ như này một câu. Thanh kia lấy đại lượng hồn lực ngưng tụ đến hồn lực trường thương khi xuất hiện tại trước người hắn nửa chớp lúc, một cái thuần túy do đại lượng hồn lực ngưng tụ mà thành hồn lực đại thủ chính là chống rông xuất hiện, lập tức bắt lấy thanh kia hồn lực trường thương. Tuy ý cái này hồn lực trường thương như vậy bắn gọn, cũng căn bản không cách nào dung chuyển hồn lực đại thủ. Giang giác, hồn lực trường thương lúc này ngay tại hồn lực đại thủ hạ chia 5 x 7, cùng hồn lực trường thương cùng một nhịp thở vững đẳng, lúc này bị liên lụy, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bể bại một mảng lớn, đầy mắt không dám tin nói, làm sao có thể? Ngươi sao có thể phá mất ta hồn kỹ công kích? Đây chính là hồn kỹ, không phải đơn thuần hồn lực ngưng tụ mà thành hồn lực trường thương. Coi như hồn lực trường thương vỡ nát, nhưng này chỉ hồn lực đại thủ cũng không có khả năng bình yên vô sự mới đối. Nhưng mà hắn như thế nào biết, Tần Huyền đồng dạng cũng là một vị hồn sư. Đến mà không trả lễ thì không hay. Người cũng thụ ta một kích. Theo Tần Huyền thanh âm rơi xuống, cái kia kinh thế hai tục hồn lực đột nhiên trên không trung hóa thành một cái vượt qua 10 trượng to lớn hồn lực đại thủ, so với trước đây càng có hơn quả thực chất tính, lộ ra một cỗ nhàn nhạt tinh thể ánh sáng, hung hăng chụp về phía dưới Vương Đằng. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Vũ lão quỷ gầm thét, há lại cho Tần Huyền đối với Vương Đằng xuất thủ. Lúc này xuất thủ, bàng bạc hồn lực trong nháy mắt tuôn ra tiến hành ngăn cản. Một khi bị cái này hồn lực đại thủ cho đánh trúng vào, Vương Đằng linh hồn tất nhiên gặp đáng sợ trọng thương, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là Vũ lão quỷ hồn lực còn không có tiến lên, liền bị một cỗ khác như núi tựa như biển giống như bàng bạc hồn lực cho chặn lại. Thinh linh chính là Khương lão xuất thủ, đạm mặt nói, Vũ lão quỷ, đây là thế hệ trẻ tuổi ở giữa va chạm, người ta đều là thế hệ trước, cũng đừng có nhúng tay trong đó. Lấy đạo của người trả lại cho người. Chương 238, các phương che chở. Chương 238, các phương che chở. Vừa mới, Vu lão quỷ chính là như vậy mỉa mai Khương lão, không nghĩ tới bây giờ phong thủy luân chuyển, đến Thiên Khương lão trái lại lấy lời nói tương tự chào phúng Vu lão quỷ. Khương Nguyên, ngươi tránh ra một bên. Vu lão quỷ thần sắc không gì sánh được căm trầm, một bên tiếp tục tiến lên, một bên quát lạnh, càng mạnh mẽ hơn hồn lực thả ra ngoài, muốn phá vỡ Khương lão ngăn cản. Nhưng mà, Khương Lão phóng xuất ra càng cường thịnh hơn hồn lực, gắt gao kiềm chế lại Vu Lão Quỷ, hừ lạnh nói: "Vu Lão Quỷ, ngươi thật coi nơi này là ngươi Đại Phong Hoàng Triều? Vẫn cảm thấy Lão Phu sẽ sợ ngươi phải không?" Càng thêm bàng bạc hồn lực từ trong mi tâm của hắn liên tục không ngừng mãnh liệt mà ra, lan tràn ra một cỗ vô hình linh hồn uy áp, làm cho ở đây bao quát võ vương ở bên trong Chư Cường đều có loại khó mà thở dốc tới cảm giác áp bách. Chư Cường không khỏi là nghiêm nghị. Cái này mới là đại càn luyện đan người thứ nhất, đan hội hội trưởng Khương Nguyên thực lực. Dù là không phải đương thời võ tôn, nhưng là một vị hồn sư, nương tựa theo đủ mạnh kình hồn lực, không kém chút nào đương thời võ tôn. Vu Lão Quỷ thần sắc biến đổi, không nghĩ tới những năm này không thấy, Khương Nguyên hồn lực tu vi thế mà rất có đột phá, vậy mà tới mức độ này. Cùng lúc đó, Tân Huyền hồn lực đại thủ đã hung hăng vỗ xuống. Vương Đằng chỉ đến điều động hồn lực, hóa thành từng tầng hồn lực bảo hộ vòng sáng, ngăn cản trước người. Ầm 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 oanh, nhưng mà, hắn hồn lực bảo hộ vòng sáng tại Tân Huyền ngưng tụ đại lượng hồn lực đại thủ hạ, rồi khô lập hủ bình thường, trong chớp mắt từng khúc vỡ nát ra, cái kia hồn lực đại thủ trực tiếp liền hung hăng đập vào Vương Đằng trên thân. Phốp thử, Vương Đằng bị cái này hồn lực đại thủ đánh vào thể nội trên linh hồn, lập tức như bị sét đánh, trực tiếp phun ra ba miệng máu tươi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch không máu. Hắn hoảng sợ phát giác được, ngay tại vừa rồi, hồn lực của mình bị ma diệt không ít, linh hồn trực tiếp từ thiên cảnh cấp độ thẳng tắp rơi xuống khỏi địa cảnh bước thứ 9. Mà cái này, còn không chỉ, địa cảnh bước thứ 8, địa cảnh bước thứ 7, địa cảnh bước thứ 6, thẳng tắp rơi xuống đến địa cảnh bước thứ 6, lúc này mới khó khăn lắm ngừng. Nương theo lấy Vương Đằng bị thương nặng, lò luyện đan cũng không còn cách nào ổn định, ngay tại dung hợp dược dịch nổ tung, đan hỏa tiêu tán, trực tiếp thất bại. Đáng chết. Vu Lão Quỷ sắc mặt tâm trầm, thân ảnh thoáng hiện, đi thẳng tới Vương Đằng bên người. Bắt hắn lại tay, tại Vu Lão Quỷ hồn lực thăm dò bên dưới, phát hiện Vương Đằng hồn lực bị ma diệt không biết bao nhiêu, chỉ còn lại có địa cảnh bước thứ 6 hồn lực. Nhìn như vẫn là tương đối không tầm thường, nhưng như vậy hồn lực cùng tiên cảnh bước đầu tiên hồn lực cùng so sánh, thế nhưng là chênh lệch không chỉ gấp đôi. Sư tôn. Vương Đằng miễn cưỡng một lần nữa đứng lên, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Vu Lão Quỷ, tràn đầy tuyệt vọng. Vu Lão Quỷ nhìn về phía Tần Huyền, trong lúc vô hình phóng xuất ra một cỗ uy áp thiên địa khủng bố khí cơ, tràn ngập sát ý, ngươi thế mà để lão phu đệ tử linh hồn cảnh giới thẳng tắp rơi xuống, từ thiên cảnh bước đầu tiên rơi xuống đến địa cảnh bước thứ 6, quả nhiên là thật là lòng dạ độc ác a. Nhưng mà, đối mặt với Vu Lão Quỷ âm trầm ánh mắt, Tần Huyền thần sắc không thay đổi, hừ lạnh nói, ta chẳng qua là lấy đạo của người trả lại cho người. Nếu như vừa rồi hắn hồn lực trường thương đánh trúng vào một cái bình thường luyện đan sư, đủ để diện sát linh hồn, ta để hắn rơi xuống đến địa cảnh bước thứ 6, đã coi như là dễ tha hắn. Vu Lão Quỷ vô luận đi đến nơi nào, đều là bị người kính sợ người, chưa từng có thế hệ trẻ tuổi dám can đảm ở trước mặt hắn như vậy điên cuồng. Trong mi tâm hồn lực tại như ẩn như hiện, phóng xuất ra một cỗ vô hình mà kinh khủng linh hồn uy áp, âm trầm nhìn về phía Tần Huyền nói như thế, lão phu còn muốn cảm tạ thủ hạ ngươi lưu tình phải không? Đại Càn Hoàng Triều bên trong thế mà có được yêu nghiệt như thế vô song luyện đan kỳ tài, mà lại để đệ tử của hắn linh hồn gặp trọng thương như thế, không có 2-3 năm tuyệt đối không cách nào tu luyện trở về, hắn tuyệt sẽ không dễ tha Tần Huyền. Tâm niệm đến tận đây, gián mua trong đôi mắt có sát niệm tại dâng lên. Tần Huyền như rớt vào hầm băng. Lão gia hỏa này muốn đối với hắn xuất thủ. Bá. Hoa Đô thống thân ảnh xuất hiện tại Tần Huyền trước người, ngăn cách hai người, tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Vu Lão Quỷ, ôn bình nói, "Vu tông sư, đây là tiểu bối ở giữa luật bản, ngài hẳn là còn không đến mức hạ thấp thân phận đối với một tên tiểu bối ra tay đi." Vu Lão Quỷ lại khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, "Võ Vương, đổi một vị võ tôn ở trước mặt lão phu nói còn tạm được." Đang khi nói chuyện, hắn liền bước ra đi, đối với Tần Huyền xuất thủ. Hoa Đô thống cũng phải ngăn cản, nhưng ngay lúc đó thần sắc kinh biến, bởi vì cả người đều bị giam cầm ở nơi đây. Vu Lão Quỷ xuất thủ, nhưng mà thủ đoạn lại quỷ dị không gì sánh được, ngay cả Hoa Đô thống bực này đỉnh phong võ vương đều không thể nào phát giác. Đây chính là so sánh võ tôn cấp hồn tôn nhân vật chỗ kinh cùng sao? Bá, vô thanh vô tức, Khương Lão xuất hiện, ngăn trở Vu Lão Quỷ tiến thêm một bước, thản nhiên nói, Vu Lão Quỷ, lấy thân phận của ngươi đối với một tên tiểu bối xuất thủ, không quá phù hợp đi. Vu Lão Quỷ lạnh lùng nói, Khương Nguyên, tiểu tử này để lão phu đệ tử linh hồn bị thương nặng, cảnh giới rơi xuống đến địa cảnh bước thứ 6, nếu như lão phu hôm nay không thể cho hắn lấy lại công đạo, chuyến ra ngoài, lão phu còn có cái gì mặt mũi? Ngươi tránh ra, lão phu sẽ không giết tiểu tử này, nhưng sẽ để cho tiểu tử này nhận giáo huấn. Khương Lão nói ngươi muốn cho hắn được cái gì giáo huấn? Vu Lão Quỷ nói hắn để Đằng Nhi linh hồn cảnh giới rất xuống một cái đại cảnh giới cùng ba cái tiểu cảnh giới, như vậy hôm nay lão phu liền cũng làm cho hắn như vậy. Đám người một mảnh xôn xao. Không có khả năng. Hoa Đô thống đã lần nữa khôi phục hành động, âm thanh lạnh lùng nói, Vu tông sư, hắn nhưng là Hắc Nham thành chủ muốn bảo đảm người. Trong lúc vô hình, đây là đang nói, có đương thời võ tôn tại bảo đảm Tần Huyền. Đám người giật mình, Tần Huyền thế mà còn có đương thời võ tôn làm chỗ dựa. Vu Lão Quỷ không để ý chút nào chê cười nói Hắc Nham thành chủ, một cái bước vào võ tôn cảnh mới bao nhiêu năm tuổi trẻ võ tôn mà thôi, thật sự cho rằng lão phu sẽ sợ hắn không thành sao? Khương lão hừ lạnh nói, không chỉ có riêng chỉ là Hắc Nham thành chủ, lão phu cũng sẽ không cho phép có người ngoài tổn thương ta đại càn luyện đan tiên tiêu. Lời nói này không hề nghi ngờ chính là tại cho Tần Huyền bệ đứng. Lấy Khương lão nhất là đại càn đan hội hội trưởng phân lượng, tự nhiên là có được đầy đủ phân lượng. Vu Lão Quỷ thần sắc biến đổi, Khương Nguyên, ngươi có biết ngươi làm như vậy, thế nhưng là sẽ khiến ngươi đại càn đan hội cùng ta đại phong đan hội ở giữa ân oán, ngươi cần phải nghĩ lại mà làm sao a? Lời nói này không hề nghi ngờ chính là đang uy hiếp lấy Khương Nguyên. Khương lão mặt không đổi sắc nói Vu Lão Quỷ, lão phu còn không phải tùy ý ngươi uy hiếp người. Hôm nay ngươi mang theo đệ tử của ngươi đi vào ta đại càn tân sinh đại luyện đan sư đại hội tổng quyết tái quấy rối thì cũng thôi đi, cuối cùng còn tài nghệ không bằng người, còn muốn nhờ vào đó đến uy hiếp ta Đại Càn Đan Hội, ngươi thật sự cho rằng ta Đại Càn Đan Hội sẽ sợ ngươi Đại Phong Đan Hội không được sao? Lúc này, Viêm Nguyên Tông sư cũng đứng ra, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Vu Lão Quỷ, hừ lạnh nói, Vu Lão Quỷ, ngươi lại còn coi ta Đại Càn Đan Hội dễ bắt nạt cũng phải không? Quả nhiên là già không biết xấu hổ, nhỏ không được, già liền muốn đứng ra, thật sự là lao già xấu xa. Lấy Viêm Nguyên Lục Tinh luyện đan tông sư phân lượng, mặc dù có vẻ không bằng Thương Nguyên, nhưng ở đại cản giới luyện đan thế nhưng là cao cấp nhất hàng ngũ. Thương Nguyên, Viêm Nguyên hai vị đại cản giới luyện đan kình thiên trụ một dạng tồn tại chủ động là Tần Huyền bệ đứng, để Vu Lão Quỷ thần sắc càng phát ra âm trầm. Cùng lúc đó, Viêm Cốc một vị võ vương cấp trưởng lão đi lên trước, trầm giọng nói, Vu tông sư, đây là thế hệ trẻ tuổi ở giữa ân oán, ngài chính là lão tiền bối, cũng không đến mức như vậy hạ thấp thân phận ra tay đi. Viêm Nguyên tông sư xuất từ Viêm Cốc. Viêm Nguyên tông sư đứng ra, Viêm Cốc tự nhiên không có khả năng tầm thường vô vi, mà lại đối với Tần Huyền tiềm lực, Viêm Cốc tương đương xem trọng, tự nhiên nguyện ý lúc này đứng ra chủ động giao hảo. Bá, Ngạo Băng cũng xuất hiện, giờ khắc này tấm kia hồ mị tử trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghiêm túc, ôn quyền nói, Vu tông sư, ngài vừa rồi thế nhưng là từng nói qua, đây là tiểu bối ở giữa giao lưu luật bản, thế hệ trước không nên hạ tràng luật bản, lao nhân gia ngài không phải là quên đi đi. Không nói Tần Huyền cùng đoàn lao ở giữa quan hệ mật thiết, đối với Tần Huyền đáng sợ tiềm lực, nàng cũng tương đương xem trọng, tự nhiên nguyện ý lựa chọn ngay tại lúc này xuất hiện vì đó trợ uy một hai. Đối với Ngạo Băng xuất hiện, không ít người vì đó kinh ngạc. Như vậy công nhiên đứng ra là Tần Huyền bệ đứng, thế nhưng là tương đương cùng Vu Lão Quỷ đứng tại mặt đối lập. Vu Lão Quỷ, đại biểu thế nhưng là Đại Phong Đan Hội, dù là thế lực không tại Đại Càn Hoàng Triều cảnh nội, nhưng lấy một phương Hoàng Triều Đan Hội lực ảnh hưởng, cũng là tương đương đáng sợ. Vu Lão Quỷ đôi mắt hơi khép, âm trầm nhìn xem Ngạo Băng, khí tức đáng sợ kia để người sau như rất vào hầm băng, ngươi đây là đang đối với Lao Phu thuyết giáo không được sao? Bá. Đúng lúc này, Càn Thái Vương thân ảnh cao lớn cũng tới đến nơi này, đứng tại Ngạo Băng bên người, hóa giải rất lớn một bộ phận áp lực, hướng Vu Lão Quỷ ôm quyền, cao giọng nói, Vu tông sư, đây là tiểu bối ở giữa ân oán, hay là ngài đệ tử xuất thủ tái hiện, vị tiểu hữu này hoàn thủ ở phía sau. Không hề nghi ngờ, Càn Thái Vương xuất hiện, đưa tới không ít người giật nảy cả mình. Càn Thái Vương mặc dù còn không phải đương thời võ tôn, lại là đại cản trong hoàng thất lớn nhất chuẩn bị quyền thế thân vương một trong. Không chỉ có là đương kim hoàng chủ đại hoàng minh, luận các phương diện đều hoàn toàn đủ để cùng hoàng chủ khiêu chiến cường quyền thân vương nhân vật. Hắn tự mình xuất hiện, tuyệt đối có thể đại biểu đại cản hoàng thất. Liền ngay cả Tần Huyền đều thất kinh, bởi vì hắn cùng Càn Thái Vương chưa bao giờ gặp nhau, thậm chí bởi vì Ngạo Băng nguyên nhân, âm thầm xem như quan hệ thù địch. Chưa từng nghĩ Càn Thái Vương thế mà lại chủ động cho hắn bệ đứng. Ngạo Băng cũng nhìn về hướng Càn Thái Vương, nhưng nàng minh bạch, Càn Thái Vương tuyệt sẽ không bởi vì tích tài mà đứng tại Tần Huyền bên này. Vu Lão Quỷ tự nhiên biết Càn Thái Vương, trên khuôn mặt giàn mua, thần sắc càng lộ ra âm trầm mấy phần, không nghĩ tới đại cản hoàng thất thế mà đều chủ động đứng ra. Hắn lại như thế nào lợi hại, cũng xa xa không cách nào uy hiếp một tòa hoàng triều. Thế đơn lực bạc hắn, tự nhiên biết do đã không có cơ hội gì đối phó Tần Huyền, Vu Lão Quỷ thật sâu nhìn thoáng qua Tần Huyền, mang theo Vương Đẳng thân ảnh dần dần biến mất, chỉ có giọng nói lạnh lùng quanh quẩn tại thiên địa gian. Thương Nguyên, lão phu cũng muốn biết, ngươi có thể bảo vệ tiểu bối này bao lâu thời gian? Đám người biến sắc, đều biết Vu Lão Quỷ đối với Tần Huyền động sát ý, Khương Lao đối với Tần Huyền lộ ra một vòng ôn hòa ý cười. Tần Tiểu Hữu, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần có lão phu tại, lão gia hỏa kia có thể đả thương hại không được ngươi. Tần Huyền đối với Khương Lao ôm quyền cúi đầu, đa tạ Khương Lão. Chậm, cũng đối Hoa Đô thống, Ngạ Băng, Càn Thái Vương ba người từng cái nói lời cảm tạ. Bất kể như thế nào, bọn hắn cũng là vì chính mình đứng ra. Hoa Đô thống, Ngạ Băng tuần tự rời đi, Càn Thái Vương cái cuối cùng rời đi. Rộng lớn bàn tay vô vô bờ vai của hắn, bình dị gần gũi ôn hòa cười một tiếng, "Tiểu Hữu, luyện thật giỏi đan. Không cần lo lắng, nơi này là Đại Càn hoàng triều, mặc cho ai muốn ra tay với ngươi, bản vương cũng sẽ không ngồi yên không lý đến." Không thể không nói, Càn Thái Vương cũng là một cái nhân vật lợi hại, giam ba câu liền để Tần Huyền này sinh hảo cảm. Quả nhiên, có thể sức một mình khiêu chiến Đại Càn hoàng chủ, tuyệt không đơn giản hạng người. Chương 239, đoạt giải quán quân. Chương 239, đoạt giải quán quân. Vương Đẳng trực tiếp rút lui, trong hiện trường chỉ còn lại có Tần Huyền, Khương Sơ Nhiên, Ngạo Lăng Xương ba người không có chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ còn có thể tiếp tục luyện đan xuống dưới. Về phần những học sinh mới khác thay mặt luyện đan sư, không hề nghi ngờ chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu luyện đan. Nhưng đây là không có biện pháp sự tình. Sau nửa canh giờ, Khương Sơ Nhiên thế mà sau đổi mà lên, siêu việt Tần Huyền, dẫn đầu ngưng đan thành công. Ông, khi đan dược thành hình một khắc này, có một đạo tử quang từ trong lò luyện đan phóng lên tận trời, nương theo lấy liên miên đan hương tràn ngập mà mở. Hiu, cùng lúc đó, một viên toàn thân tử quang trầm tĩnh đan dược từ trong lò luyện đan phóng lên tận trời, bị Khương Sơ Nhiên hồn lực lôi kéo, rơi vào trong lòng bàn tay. Viên đan dược này toàn thân đều là thuần túy màu tím, không có nửa điểm tạp sắc, lộ ra bóng ánh sáng long lanh, đan hương rất là làm cho người chú mục. Tử hương đan, tam giai cao cấp đan dược, mà lại coi bộ dáng, hẳn là cao phẩm cấp độ tử hương đan. Trên khán đài, một vị ngũ tinh luyện đan đại sư tiến hành đánh giá, tiếng rơi xuống, lập tức trêu đến vô số đạo ánh mắt nóng bỏng rơi vào Khương Sơ Nhiên cùng nó lòng bàn tay viên kia tử hương đan bên trên. Tử hương đan chính là một loại tam giai cao cấp đan dược. Tại tam giai cao cấp trong đan dược, độ khó cũng coi là trung thượng đẳng. Bực này đan dược có thể rèn luyện huyết khí, diễn sinh ra huyết tinh, trợ giúp võ tu lớn mạnh huyết khí. Liền xem như võ vương cường giả ăn bảo, cũng có được tác dụng nhất định. Nhất là đây là một viên cao phẩm phẩm chất tử hương đan, càng là tương đương chân quý. Liền xem như trong hiện trường không ít tứ tinh luyện đan sư đều tự hỏi khó mà luyện chế ra cao phẩm tử hương đan. Luyện chế thành công ra cao phẩm tử hương đan, nhưng mà Khương Sơ Nhiên nhưng không có nửa điểm vẻ ngạo nhiên, hai con ngươi kia dưới ánh sáng ý thức nhìn về hướng cách đó không xa vẫn như cũ ở vào ngưng đan giai đoạn Tần Huyền trên thân. Tại hôm nay trước đó, Khương Sơ Nhiên còn dự định luyện chế tử hương đan đến đoạt được lần này đời mới luyện đan sư đại hội tổng quyết tái quán quân, nàng tự hỏi đại càn đời mới luyện đan sư bên trong, không người sẽ là đối thủ của nàng. Chỉ có Ngạo Lăng Xương có thể miễn cưỡng uy hiếp được nàng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng mà thôi, bởi vì nàng biết được, Ngạo Lăng Xương thuật luyện đan so với chính mình hay là có một đoạn chênh lệch. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay Hoành Không xuất thế hai cái luyện đan thiên tài, một người trong đó hay là đến từ Đại Phong Hoàng Triều Vu Lão Quỷ đệ tử kiệt xuất, không những các phương diện không kém hơn nàng, thậm chí tại hồn lực phương diện càng thắng ở hơn nàng phía trên, đạt đến thiên cảnh cấp độ. Vốn cho rằng hôm nay nàng sẽ thua bởi Bôn Đằng, thậm chí sẽ để cho toàn bộ đại càn giới luyện đan đều chịu đủ. Có thể thiếu niên này Hoành Không xuất thế, lại cường thế nghịch chuyển đây hết thảy. Thần hồ kỳ kỹ luyện đan bí thuật, thiên cảnh bước thứ 8 trở lên cường hãn hồn lực. Thiếu niên ngăn cơn sóng dữ, mặc dù không có tại thuật luyện đan phương diện thành công đánh bại Bôn Đằng, nhưng này giống như kinh thế hai tụ hồn lực xuất hiện, liền triệt để đem đối phương quét rác bị loại, quả nhiên là bất phàm. Trong lòng nàng gieo một đạo thật sâu là gấn, trở thành ngày sau muốn siêu việt mục tiêu. Mà nàng cũng đối với cái này hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt, thậm chí đến bây giờ ngay cả danh tự cũng không nhận ra thiếu niên, sinh ra thật sâu lòng hiếu kỳ. Sau đó không lâu, Ngạo Lăng Xương cũng thành công luyện đan thành công. Trong lò luyện đan, một đạo đỏ vàng nhị sắc hỗn hợp hào quang xung ra, một viên huyết hồng ở giữa mang theo nhàn nhạt kim quang đan dược xuất hiện, đồng dạng có nồng đậm đan hương xuất hiện, chỉ bất quá so với tử hưng đan có vẻ không bằng. Một vị khác luyện đan nguyên lão gật đầu lộ ra một vòng vẻ tán thưởng, tốt một viên hoàng hà đan, mặc dù từ cấp bậc trên có chỗ không như lúc ban đầu nhưng nha đầu tử hưng đan, nhưng cũng chỉ là một viên tam giai trung cấp đan dược, đồng thời phẩm chất cũng đạt tới cao phẩm. Xem ra những ngày này đến, Lăng Xương nha đầu thuật luyện đan cũng tiến rất xa. Một trước một sau hai viên cao phẩm cấp độ đan dược xuất thế, đưa tới hiện trường vô số người chú ý, nhất là luyện chế thành công hai nữ không những tuổi trẻ, mà là vô luận tướng mạo, dáng người, thuật luyện đan, bối cảnh đều là nhất đẳng, càng là trêu đến vô số nam tử trẻ tuổi động tâm. Ai không chờ mong có thể cưới được xuất chúng như thế luyện đan thiên tài thiếu nữ. Chỉ bất quá, càng nhiều người ánh mắt rơi vào Tần Huyền trên thân. Ngay từ đầu liền lấy thần hồ kỳ kỹ luyện đan bí thuật mà dẫn trước tại tất cả mọi người Tần Huyền, hiện tại ngược lại bị Khương Sơ Nhiên, Ngạo Lăng Xương cho siêu việt. Nhưng mà, không người sẽ cho rằng Tần Huyền thuật luyện đan bình thường, tương phản thông qua trước đây nhất tâm tứ dụng luyện đan bí thuật, cùng lấy vượt quá tưởng tượng thiên cảnh bước thứ 8 hồn lực cường thế trọng thương vương đẳng, làm cho tất cả mọi người đều biết, Tần Huyền thuật luyện đan tất nhiên không kém tại hai nữ, như vậy tiến độ rất lại phía sau, tất nhiên là muốn luyện chế đan dược có thể là so với hai nữ tử hương đan, hoàng hà đan càng khó. Rất có thể hay là tại luyện chế tứ giai đan dược. Tứ giai đan dược, tại không tá trợ đặc thù lò luyện đan tình huống dưới, chỉ có tứ tinh luyện đan sư mới có thể luyện chế thành công. Trước 30 tuổi tứ tinh luyện đan sư, là cỡ nào mà không thể tư nghị. Liền xem như Khương lão bực này luyện đan người thứ nhất, 30 tuổi trước cũng chưa từng đạt tới một bước này. Có thể, trải qua vừa rồi cái kia hết thảy đám người, cứ việc cảm thấy có chút khó tin, nhưng cũng tin tưởng Tần Huyền có thực lực này. Dưới bạn chúng chú mục, Tần Huyền trước người trong lò luyện đan dung hợp dược dịch đã thu nhỏ đến lớn chừng ngón cái, mặt ngoài rất nhiều lồi lõm chỗ cũng theo đan hỏa phần luyện bên dưới, không ngừng mà co vào, từ từ trở nên mượt mà tự nhiên lại. Rốt cục, trải qua một lát phần luyện bên dưới, viên đan dược này triệt để mượt mà như minh châu, một cỗ sáng chói thất thải hào quang phóng lên tận trời, chiếu rọi toàn bộ luyện đan hội trận. Cùng lúc đó, còn có một cỗ siêu việt tại Khương Sơ Nhiên luyện chế tử hưng đan phía trên đan hương dâng lên mà ra, tràn ngập ra toàn bộ luyện đan hội trận. Thính phòng phía trước nhất người đều có thể rõ ràng ngửi được, vì đó tinh thần chấn động, trong lúc mơ hồ cảm thấy trên thân huyết khí đều sôi trào. Tứ giai đan dược, tuyệt đối là tứ giai đan dược. Mọi người không khỏi là rất là chấn kinh, Tần Huyền quả thật luyện chế được tứ giai đan dược, mà lại coi đan hương độ dày đặc, tuyệt đối không phải là bình thường đan dược. Trên đài hội nghị, mấy vị luyện đan nguyên lão càng là kích động đứng lên, hận không thể lập tức xông lên trước quan sát viên này tứ giai đan dược. Tốt, tốt một cái Tần Huyền, quả nhiên lợi hại, ha ha ha, Khương lão thét dài cười to, rất là cao hứng. Viêm Nguyên tông sư trong mắt sao mà kinh người, vuốt râu rất là tán thưởng, nguyên lai là bảy linh mẫu đan, chính là tứ giai đan dược cấp thấp, bất quá nhưng lại có tăng trưởng võ tu tinh khí thần phi phạm tác dụng, thậm chí tại võ tu tới gần cảnh giới gông cùng xiển xích thời điểm, liền có thể nuốt bảy linh mẫu đan đột phá, mà lại coi phẩm chất, đạt đến cao phẩm cấp độ, có thể nói tương đối khá. Bảy linh mẫu đan, độ khó luyện chế thế nhưng là không kém gì rất nhiều tứ giai trung cấp đan dược, mà lại Tần Huyền có thể luyện chế ra bình thường nhất đê phẩm cấp độ, kỳ thật đã có thể chiến thắng. Dù sao coi như Khương Sơ Nhiên luyện chế ra tử hưng đan cho dù tốt, cũng là tam giai đan dược, trừ phi là tuyệt phẩm cấp độ tam giai cao cấp đan dược. Huống chi Tần Huyền luyện chế ra bảy linh mẫu đan hay là cao phẩm cấp độ. Cái này hoàn toàn nói rõ, Tần Huyền không những có chứa tứ tinh luyện đan sư thuật luyện đan tạo nghệ, hơn nữa còn không phải bình thường nhất tứ tinh luyện đan sư. Như vậy luyện đan kỳ tài, đơn giản cả thế gian hiếm thấy. Cao phẩm bảy linh mẫu đan a, Khương Sơ Nhiên kinh ngạc nhìn Tần Huyền trong tay viên đan dược kia, mặc dù biết chính mình không có khả năng chiến thắng Tần Huyền, nhưng tận mắt nhìn đến sau, hay là toát ra một vòng vẻ cô đơn. Bao nhiêu năm rồi, trừ tại Khương tộc bản gia bên ngoài vị kia bên ngoài, nàng thuật luyện đan tung hoành đại càn đời mới, khó tìm địch thủ, bây giờ lại bại bởi một cái hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt trên người thiếu niên. Mà lại, chính mình hay là sư xuất danh môn, chính là luyện đan người thứ nhất Khương Nguyên Quan môn đệ tử, đối với đối phương sư thừa, lại chưa từng biết được, để nàng có chút khổ não. Bất kể như thế nào, thiếu niên hôm nay biểu hiện, đã tại nàng trên tâm linh khắc xuống một đạo thật sâu là cấn. Ngạo Lăng Xương nhìn xa xa Tần Huyền, mặc dù biết người sau thuật luyện đan khá cao siêu, nhưng tận mắt nhìn đến luyện chế ra một viên tứ giai đan dược cấp thấp, còn có thể đạt tới cao phẩm cấp độ, đều không thể không chịu phục. Ngạo Băng môi đỏ khẽ nhếch, tấm kia họa quốc huynh thành hồ mỹ tử trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ tràn đầy ngưỡng ác, nhìn về phía Tần Huyền nói một mình: "Tần Huyền tiểu đệ đệ, ngươi thật đúng là lợi hại, tỷ tỷ cho là ngươi có thể luyện chế ra tam giai cao cấp đan dược đã là rất không tầm thường, không nghĩ tới luyện chế ra tứ giai đan dược, là cái tứ tinh luyện đan sư, mà lại ngươi hay là tứ phẩm luyện khí sư, tuổi trẻ chuẩn vương. Trên người ngươi còn có bao nhiêu là tỷ tỷ chưa từng biết đến bí mật chứ?" Lần đầu, nàng đối với một cái khác phái sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. "Hay là một cái 16 tuổi thiếu niên?" Hoa Đô thống lắc đầu cười khổ, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp Tần Huyền tiểu hữu thực lực võ đạo là vương giả thiên tiêu, con đường luyện khí là tứ phẩm luyện khí sư, bây giờ thuật luyện đan cũng là tứ tinh luyện đan sư. Có thể nói, Tần Huyền yêu nghiệt, hoàn toàn phá vỡ hắn vị này đỉnh phong võ vương nhận biết. Nam Cung Thanh Thanh đối với Tần Huyền có loại mù quáng tin tưởng, cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Trên khán đài, Đoạn Cửu U an vị ở nơi đó, một bên dẫn theo hồ lô rượu uống rượu, một bên chật chật sợ hãi than nói, khó trách lao ra hỏa kia để đệ tử cho lão phu đưa dưỡng hồn đan, nguyên lai tiểu tử này lại là tứ tinh luyện đan sư, thật đúng là cái tuyệt thế yêu nghiệt, liền xem như phóng nhãn hoang châu, thế nhưng không có mấy người có thể so sánh được. A, lao ra hỏa kia thật đúng là may mắn à, thật muốn lão phu hâm mộ. Có thể nói, Tần Huyền chỗ cho thấy thuật luyện đan cùng kinh thế hai tục yêu nghiệt thiên phú luyện đan, triệt để làm cho các đại thế lực đỉnh tiêm đều vô cùng nóng bức. Trước đây không lâu, từng có uy tín lâu năm luyện đan sư đánh giá Tần Huyền có thể so với thời kỳ tuổi trẻ khương lão, hay là có không ít người âm thầm cười nhạo, cho là từng có phóng đại. Không phải có giống nhau thiên phú luyện đan, liền nhất định có thể trở thành như khương lão như vậy tồn tại. Nhưng mà, khi Tần Huyền luyện chế thành công ra tứ giai đan dược, liền triệt để làm cho những người này đều nhao nhao ngậm miệng. Bởi vì, liền xem như khương lão thời kỳ tuổi trẻ cũng còn lâu mới có được như vậy yêu nghiệt, cũng chính là gần 40 tuổi lúc mới tiến thêm một bước, trở thành tứ tinh luyện đan sư. Mặc dù như thế, vẫn như cũng là trở thành đại càn hoàng triều lịch sử đến nay trẻ tuổi nhất tứ tinh luyện đan sư một trong. Bây giờ, Tần Huyền lấy càng tuổi trẻ niên kỷ siêu việt năm đó khương lão phía trên. Có thể nói, Tần Huyền thuật luyện đan thiên phú cường đại, rất rõ ràng có thể thấy được. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai trở thành lục tinh luyện đan tông sư, có thể nói là trên bảng đỉnh sắt bình thường sự thật. Thậm chí thất tinh đan tôn đều có thể. Lại có ai nguyện ý tùy tiện buông tha dạng này một vị luyện đan tiềm lực vô hạn tương lai đan tôn nhân vật đâu? Luyện chế thành công bảy linh màu đan sau, Tần Huyền cũng là có chút mỏi mệt, dù sao luyện chế bực này đan dược hoàn toàn chính xác có chút hao tổn hồn lực, huống chi hoàn hồn lực va chạm qua, dù là hắn hồn lực đủ cường đại, nhưng cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Hắn lúc này ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc lâu sau, những luyện đan sư khác cũng lộ ra luyện chế được đan dược, kém cỏi nhất cũng là nhị giai cao cấp đan dược, tam giai sơ cấp đan dược cũng không ít, về phần tam giai trung cấp đan dược thì là trừ Ngạo Lăng Xương bên ngoài, chỉ có một người luyện chế ra đến. Không hề nghi ngờ, luyện chế ra tứ giai đan dược bảy linh mẫu đan Tần Huyền, không có chút nào ngoài ý muốn đoạt được lần này đợi mới luyện đan sư đại hội tổng quyết tái quán quân. Trên khán đài, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Thương lão vươn người đứng dậy, thanh âm như tiếng sấm giống như quanh quẩn tại luyện đan hội trận trên không. "Lão phu hiện tại tuyên bố, lần này đợi mới luyện đan sư đại hội tổng quyết tái quán quân là Tần Huyền." Chương 240, Tử Yên Lô chương 240, Tử Yên Lô nương theo lấy Thương lão tuyên bố, đột nhiên đưa tới toàn trường reo hò. Hàng mấy chục, mấy trăm vạn người vì đó vung tay reo hò, an mừng Tần Huyền thực chí danh uy. Tần Huyền trên mặt cũng là lộ ra một vòng ý cười. "Tử Yên Lô, nên hắn." Đúng lúc này, reo hò qua đi, lập tức liền có rất nhiều người bắt đầu từ từ kịp phản ứng, sau đó từng đạo chấn kinh đến khó mà hình dung ánh mắt rơi vào Tần Huyền trên thân. "Tần Huyền?" Hắn cũng gọi Tần Huyền. Chẳng lẽ hắn chính là mấy ngày nay phong vân nhất thời có 102 cái kia Tần Huyền? Đừng nói là những người khác, chính là không ít đỉnh tiêm thế lực lớn đại nhân vật đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Đều là bởi vì những ngày này, Tần Huyền tên vang vọng toàn bộ Càn Đô, thậm chí ảnh hưởng ngoại giới, đinh tai nhức óc. Đầu tiên là leo lên Càn Võ Thánh Sơn thí luyện thiên thê thứ 900 cấp, gây nên thánh đạo dị tượng, trở thành đương kim đại Càn Thiên Tiêu bảng người thứ nhất. Sau đó, ngay tại hôm qua tham gia đời mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái, lực áp lôi hồng, lấy tứ đoán binh khí đoạt được quán quân, trở thành đại Càn đời mới luyện khí sư người thứ nhất. Bây giờ, Tần Huyền tên đã sớm là không ai không biết, không người không hiểu. Thậm chí chính là cấp dưới vương triều, đều có không ít người biết được Tần Huyền tên. Hôm nay, đoạt được tân sinh đại luyện đan sư đại hội tổng quyết tái quán quân thiếu niên, thế mà cũng gọi là Tần Huyền. Chẳng lẽ là cùng là một người? Bá một tiếng, toàn bộ luyện đan hội trên trận, hơn trăm vạn đạo ánh mắt cùng nhau rơi vào Tần Huyền trên thân. Vạn chúng chú mục. Trên khán đài, một đám luyện đan nguyên lão, trừ cảm kích Khương lão bên ngoài, những người khác chăm chú mà nhìn xem Tần Huyền. Đại Can Hoàng Triều, Đấu Tháp, Viêm Cốc, Lôi Môn, Thanh Vân Tông, Vân Tiên Tông, Vạn Sạc Cốc. Các đại thế lực đại nhân bật ánh mắt đồng dạng nhìn chăm chú phía dưới Tần Huyền. Chỉ là, khi ánh mắt rơi vào Tần Huyền trên thân, trên gương mặt kia, không có nửa điểm mặt nạ da người dấu hiệu. Cần biết, đang ngồi không thiếu võ vương cấp siêu cấp cường giả, dù là mang lên trên mặt nạ da người, cũng rất khó tại trước mắt bọn hắn ẩn giấu đi, bao nhiêu có thể nhìn ra được một chút mánh khóe. Nhưng mà, vô luận là ai, đều không thể tại Tần Huyền trên mặt nhìn ra được nửa điểm mặt nạ da người dấu hiệu, chính là trời sinh mà thành, không có khả năng là giả. Bọn hắn như thế nào biết, Tần Huyền nắm giữ lấy thay đổi bộ mặt dịch dung bí thuật, truyền thừa tại Lôi Hạo, cải biến tự thân huyết nhục tướng mạo, căn bản không phải mặt nạ da người, tự nhiên không cách nào nhìn ra được. Cái này khiến không ít người âm thầm thở dài một hơi. Dù sao, vị kia Tần Huyền thực sự quá mức yêu nghiệt, bản thân liền là một đời tuổi trẻ chuẩn vương, đoạt được đời mới luyện khí sư đại hội quán quân, nếu như lại đoạt được tân sinh đại luyện đan sư đại hội quán quân, thật là cỡ nào yêu nghiệt ta, nếu không phải hình dạng khác biệt, ta đều kém chút coi là cái này Tần Huyền chính là võ đạo con đường luyện khí tuyệt thế yêu nghiệt Tần Huyền. Đúng vậy a, không nghĩ tới liền ngay cả luyện đan quán quân đều là tên là Tần Huyền. Không ít người đều cho rằng này Tần Huyền không phải kia Tần Huyền, lại là một cái gọi Tần Huyền người. Khương Sơ Nhiên nhẹ ngưng mi vũ, tự nhiên cũng đã được nghe nói Tần Huyền tên. Ngược lại là Ngạo Lăng Sương, từng gặp Tần Huyền chân diện mục, trước đây nhìn thấy Tần Huyền thay hình đổi dạng, ngay từ đầu còn có chút không quá lý giải, giờ phút này từ các phương hiểu rõ đến liên quan tới hắn đủ loại, vừa rồi minh ngộ tới, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ tràn đầy nồng đậm kinh sợ. Tần Huyền, hắn vậy mà như thế yêu nghiệt, không chỉ có thuật luyện đan sương quan thế hệ tuổi trẻ, liền ngay cả võ đạo, con đường luyện khí cũng là như vậy. Tần Huyền cũng lấy lại tinh thần đến, cười khổ một tiếng, sớm biết hẳn là tại Bích Hà Thành tham gia thời điểm đổi một cái tên khác cùng thân phận. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ được, đợi mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái cũng tại hôm qua cử hành, nhất là Ly Hỏa Thánh Lô, đây chính là phi phàm đúc binh lô, rất khó không để cho hắn người luyện khí sư này vì đó động tâm. Hôm qua cũng quá mức vội vàng, chưa kịp thay hình đổi dạng. Tần Huyền thầm nghĩ trong lòng, lần sau gặp gỡ loại tình huống này, nhất định phải đổi tên đổi họ, thậm chí thay hình đổi dạng. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Khương lão cười ha hả nhìn xem cười khổ Tần Huyền, có thể hơi trêu đùa một phen tên yêu nghiệt này không gì sánh được tiểu gia hỏa, rất là vui vẻ. Sau đó nghiêm sắc mặt, cao giọng nói, "Hôm nay, Tần Huyền tiểu hữu trở thành quán quân. Dựa theo đan hội bao năm qua tới quý củ, nhưng phàm là trở thành tân sinh đại luyện đan sư đại hội tổng quyết tái quán quân người, đều sẽ tự động trở thành đại càn đan hội vinh dự trưởng lão, đồng thời thu hoạch được hết thảy trưởng lão quyền hạn cùng đãi ngộ, đầu tiên là giới thiệu một phen tương quan ban thưởng." Dừng một chút, Khương lão nghiêm mặt nói, "Cái cuối cùng chính là Tử Yên Lô." Đang khi nói chuyện, hắn phất tay áo ở giữa, một ngụm trường trưởng thành cao lò luyện đan xuất hiện ở tại trước người trong hư không. Lô thể khắc họa lấy một vầng mặt trời hoành không, sơn hà đều là hiện. Chợt nhìn, chỉ là một ngụm cổ pháp vô hoa lò luyện đan, chỉ thế thôi. Nhưng mà, khi xuất hiện một sát na kia, lại đưa tới ở trong sân vô số luyện đan sư cực nóng ánh mắt. Liền xem như mấy vị ngũ tinh luyện đan đại sư, nhìn về phía ngụm này lò luyện đan lúc, hô hấp đều dồn dập mấy phần, ánh mắt tương đương nóng bỏng. Từ Yên Lô, chính là đại càn giới luyện đan đại danh đỉnh đỉnh lò luyện đan. Thế nhưng là ngày xưa một vị thất tinh đan tôn chuyên dụng lò luyện đan, danh xưng đại càn bảy đại cấp cao nhất lò luyện đan một trong, chí ít cũng là nhân nguyên bảng cấp bậc đỉnh lô, có thể ở mức độ rất lớn phụ trợ luyện đan sư, tăng lên luyện đan xác suất thành công, cùng cuối cùng lúc thành đan đợi phẩm chất. Liên xem như đối với ngũ tinh luyện đan đại sư, thậm chí là lục tinh luyện đan tông sư, đều có tương đương to lớn phụ trợ hiệu quả. Lúc đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, một này Tử Yên Lô cuối cùng sẽ hoa rơi tại Khương Sơ Nhiên trong tay. Thế nào biết đầu tiên là hoành không xuất thế một cái bưng đẳng, sau đó lại hoành không xuất thế một cái Tần Huyền. Một trước một sau, tuần tự lực gáp Khương Sơ Nhiên. Bây giờ, ngụm này Tử Yên Lô cuối cùng hoa rơi tại Tần Huyền trên tay. "Tần Huyền tiểu hữu, chúc mừng ngươi thu được lần này tân sinh đại luyện đan sư đại hội tổng quyết tái quán quân, cho nên ngụm này Tử Yên Lô là thuộc về ngươi." Khương lão thật sâu nhìn thoáng qua Tử Yên Lô, phất ống tay áo một cái, Tử Yên Lô chính là bay ngang qua bầu trời, tại vô số đạo ánh mắt nóng bỏng bên dưới, rơi vào Tần Huyền trước người. Rơi xuống đất một khắc này, phát ra một tiếng chỉ vang, toàn bộ luyện đan hội trận, cơ hồ đều chấn động. Bởi vậy có thể thấy được, Tử Yên Lô trọng lượng đa trọng, chỉ sợ không thua Ly Hỏa Thánh Lô. Tần Huyền tiến lên, bàn tay nhẹ nhàng sờ vuốt lấy ngụm này Tử Yên Lô, cảm nhận được lô thể hơi có vẻ thô ráp mặt ngoài, cùng kỳ lạ đường vân, trong lúc vô hình tản ra nhàn nhạt đan hương chi khí. Cũng không phải là Tử Yên Lô bên trong có đan dược, mà là nhiều năm mệt mỏi tuổi không ngừng luyện đan, khiến cho ngụm này lò luyện đan đều lây dính đan hương, di lâu không tiêu tan. Tần Huyền từ đáy lòng lộ ra một vòng vui mừng. Đối với bực này bất phàm lò luyện đan, làm một vị luyện đan sư, tất nhiên là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu ưa thích. Sờ vuốt chỉ chốc lát sau, hắn lúc này mới không thôi đem Tử Yên Lô thu nhập Táng Tiên Tháp bên trong, ngày sau có Tử Yên Lô phụ trợ, là hắn có thể đủ rất đại nạn độ mà tăng lên năng lực luyện đan. Mà trong khoảng thời gian này, đan hội đã đem tương quan ban thưởng ban phát cho thứ hai, người thứ ba Khương Sơ Nhiên cùng Ngạo Lăng Sương. Mặc dù ban thưởng kém xa Tần Huyền như vậy phong phú, dù sao Tử Yên Lô chỉ có một ngụm, nhưng cũng riêng phần mình được ban thưởng một ngụm tiếp cận nhân nguyên bảng cấp bậc lò luyện đan, cũng đã trở thành đan hội vinh dự trưởng lão. Đây cũng là đan hội lôi kéo thiên tài một loại thủ đoạn, nhìn như là sớm đem chân quý lò luyện đan đều ban thưởng đi ra, nhưng lại có thể lôi kéo đến mấy vị tương lai ngũ tinh luyện đan đại sư, thậm chí lục tinh luyện đan tông sư. Khi bọn hắn tương lai đi đến một bước này, đều sẽ niệm ân tại đan hội, trở thành chân chính trưởng lão, phản hồi tại đan hội. Trình độ nào đó tới nói, xem như một loại sớm đầu tư. Dù là cuối cùng có người rời đi, nhưng chỉ cần có một người lưu lại, đối với đại càn đan hội đều có lớn lao ích lợi. Đến tận đây, tổng quyết tái chính thức kết thúc. Cơ hồ trong cùng một lúc, các đại thế lực đỉnh tiêm nhân vật đại biểu không hẹn mà cùng vươn người đứng dậy, xông về Tần Huyền. Yêu nghiệt như thế không gì sánh được luyện đan kỳ tài, bọn hắn sao cho tùy tiện bỏ lỡ đâu, phải tất yếu trước tiên lôi kéo tới. Đối mặt một màn này, Tần Huyền lộ ra một vòng cười khổ. Hôm qua mới trải qua một màn, lại phát sinh nữa. Đúng lúc này, Khương lão đi sau mà tới trước, chủ động xuất hiện, đối với mặt khác ngay tại chạy tới thế lực đỉnh tiêm đại nhân vật cười nhạt nói, "Chư vị xin chờ một chút, lão phu có một số việc muốn tìm một chút Tần Huyền tiểu hữu, sau đó sẽ đưa hắn đi ra." Khương lão phân lượng rất đủ, các đại nhân khác vật tự nhiên đều muốn nể tình. Lúc này, đấu thắc một vị trưởng lão chủ động đi hướng Càn Thái Vương, khách khí nói, "Càn Thái Vương gia, có thể hay không rời bước một hai, có chút nếu là muốn hướng ngài hỏi thăm." "Tốt." Chương 241, Tam Hoàng luyện ngục. Chương 241, Tam Hoàng luyện ngục. Tại Khương lão dẫn đầu xuống, một già một trẻ hai người tiến nhập hội trưởng chuyên môn luyện đan trong điện. Điện này ngày thường chính là đan hội bên trong cấm địa, liền xem như đan hội nguyên lão cũng không dám tùy tiện đặt chân trong đó. Liền ngay cả Viêm Nguyên tông sư, Khương Sơ Nhiên, Ngạo Lăng Xương bọn người ở tại không có đạt được phê chuẩn tình huống dưới, đều không thể tiến vào trong điện này. Trong điện, bây giờ chỉ có hai người bọn họ tại. Khương Nguyên ánh mắt rơi vào Tần Huyền trên thân, lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, "Tiểu Hữu, ở chỗ này, ngươi không cần tiếp tục điều trang cách ăn mặc." Tần Huyền thi triển bí thuật, tái hiện chân diện mục, ôn quyến nói, "Vạn bối gặp qua Khương lão." Như vậy thay đổi bộ mặt bí thuật, để Khương Nguyên cái này kiến thức rộng rãi nhân vật thế hệ trước cũng vì đó sợ hai tháng phục, bởi vì không chỉ có chỉ là cải biến bên ngoài, liền ngay cả khí tức đều trình độ nhất định phát sinh cải biến, nếu không không có khả năng tại các đại thế lực đỉnh tiêm trước mặt ẩn giấu đi. "Tần Huyền tiểu hữu, lão phu biết ngươi rất thiên tài, nhưng không nghĩ tới ngươi trừ luyện đan lợi hại bên ngoài, còn tinh thông con đường luyện khí, đoạt được hôm qua đời mới luyện khí sư đại hội tổng quyết tái quán quân. Mặt khác, nhưng vẫn là một đời tuổi trẻ chuẩn vương." Nói lời nói này thời điểm, mà lấy Khương Nguyên thân phận đều không chịu được sợ hai tháng phục liên tục. Lấy thân phận, cả đời đến nay, thấy qua vô số ngút trời hơn người hàng người. Vô luận là võ đạo, luyện đan, luyện khí chờ chút tuyệt thế thiên tài, không chỉ có chỉ là cực hạn tại Đại Càn Hoàng Triều. Nhưng mà, như Tần Huyền vô luận tại võ đạo hay là luyện đan, luyện khí đều có thể xưng tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt, hay là lần đầu nhìn thấy. Liền xem như Khương tộc bản gia vị kia được ký thác kỳ bằng cao, có thể một lần nữa dẫn đầu Khương tộc trở về thánh địa thân phận tuyệt thế thiên tiêu, cũng không bằng Tần Huyền như vậy yêu nghiệt. Khương Nguyên càng phát ra tin tưởng, Tần Huyền chính là cái kia bị 500 năm trước vô song quân vương lưu lại tiên đoán, có thể cải biến Hoang Châu cách cục vị tuyệt thế thiên tiêu kia. Đối với Khương Nguyên biết mình thân phận, Tần Huyền cũng không kinh ngạc. Đến một lần, Khương Nguyên từng gặp diện mục thật của mình. Thứ hai, lấy Khương Nguyên thân phận, biết được những này cũng không khó. Tần Huyền cười cười, khiêm tốn nói, "Khương lão quá khen." Như vậy khiêm tốn thái độ, để Khương Nguyên càng phát ra vị trí tán thưởng, những người khác thu hoạch được vinh dự như vậy, sợ là đã sớm cái đuôi nết lên tới, không biết nhường nào. Khương Nguyên nghiêm mặt nói, "Tần Huyền tiểu hữu, lần này lão phu tìm ngươi, cũng không quanh co. Liên quan tới Vũ Trường Thánh lão quỷ này, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, hắn hồn lực chí ít cũng là hoàng cảnh bước thứ 8, mà lại tự thân càng là một vị hồn sư. Luận thực lực cường đại, không chút nào kém cỏi hơn một vị đương thời võ tôn, hơn nữa còn là võ tôn bên trong người nổi bật. Bước lên hồn sư chi lộ, Tần Huyền tự nhiên biết rõ, hồn lực chia làm vũ trụ hồng hoàng, thiên địa huyền hoàng 8 đại cảnh giới. Mỗi một cái đại cảnh giới cũng chia làm 9 bước. Nhưng mà, vũ trụ hồng hoàng 4 đại cảnh giới, cùng thiên địa huyền hoàng 4 đại cảnh giới nhưng lại là hoàn toàn khác biệt. Tỷ như nói, thiên địa huyền hoàng 4 đại cảnh giới, kỳ thực bên trên mỗi một cái đại cảnh giới đều có thể đối ứng bên trên võ đạo đại cảnh giới. Có thể vũ trụ hồng hoàng 4 đại cảnh giới, lại có vẻ càng thêm thần bí khó lường. Cùng là hoang cảnh cấp độ linh hồn cảnh giới, trên lệch lại là cực kỳ to lớn, mỗi một bước ở giữa khoảng cách cũng lớn hơn. Thì như nói, hoang cảnh tiền kỳ hồn sư, đối ứng bên trên võ vương. Nhưng cùng là hoang cảnh vu lão quỷ, lại là so sánh đương thời võ tôn, hơn nữa còn không phải bình thường đương thời võ tôn. Bởi vậy có thể thấy được, vũ trụ hồng hoang bốn đại cảnh giới ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Hoang cảnh bước thứ 8 hồn sư vu lão quỷ, có thể coi là hồn tôn tồn tại, thực lực cường đại, liền ngay cả Hắc Nham thành chủ bực này đương thời võ tôn đều không để tại trong mắt, có thể thấy được luống đúng. Chỉ tiếc, Tần Huyền hồn lực cường đại, thế nhưng là hoang cảnh bước thứ 3, nhưng chính là bởi vì hồn lực quá mức khổng lồ, mà không cách nào hoàn toàn vận dụng tốt, dẫn đến Tần Huyền chỉ có cường đại như thế hồn lực lại không cách nào đối kháng võ vương cường giả. Khương lão tiếp tục nói, tuy nói tại Càn Đô bên trong, cuối cùng tới nói vẫn tương đối an toàn, nhưng lại Càn Hoàng thất, đối với một vị đương thời võ tôn chấn nhiếp không lớn lắm, huống chi là Vu lão quỷ cái này đại phong hoàng triều đỉnh tiêm hồn sư nhân vật. Nếu như hắn muốn giết người, đương đại bên trong không có mấy người có thể ngăn cản được, bao quát đương thời võ tôn ở bên trong. Nếu như tại đan hội bên trong, lão phu còn có mấy phần tự tin có thể hộ ngươi chu toàn. Hoặc là tại Hoàng Càn võ phủ, Vu lão quỷ cũng không dám tùy tiện ra tay. Toàn bộ Càn Đô, thậm chí đại Càn bên trong, đan hội, Hoàng Càn võ phủ cùng hoàng cung, xem như an toàn nhất chi địa. Lúc đầu đấu tháp kỳ thật cũng coi là, đáng tiếc Vân Tôn đã mất tích, mục điện chủ cũng rời đi, đấu tháp đã không có đương thời võ tôn tọa trấn, không tính an toàn. Đương nhiên, lão phu biết ngươi không có khả năng cả một đời đều ở tại đan hội nơi này, thậm chí cũng không có khả năng ở tại Hoàng Càn võ phủ bên trong. Cho nên, lão phu hy vọng ngươi không có chuyện gì gấp, tuyệt đối không nên dễ dàng rời đi Hoàng Càn võ phủ. Tần Huyền cảm kích nói, "Khương lão, ngài có thể yên tâm, vạn bối minh bạch điểm này. Chỉ bất quá, Vu lão quỷ muốn lấy tính mạng của ta, dù là vạn bối không tại đan hội cùng Hoàng Càn võ phủ, hắn cũng vô pháp làm đến." Khương Nguyên có chỗ giật mình, nhưng trong lòng khẽ động, sợ là dính đến vị kia thần bí sư Tôn Khư lão đi. Tại Bích Hà thành lúc, Tần Huyền từng nói qua, thuật luyện đan của hắn chính là Khư lão truyền thụ. Nhưng hắn liền nghĩ tới đối với Tần Huyền điều tra, phát hiện Tần Huyền sau lưng còn có một vị tên là Hạo sư tồn tại. Lấy đương kim đại càn luyện đan người thứ nhất, tự nhiên biết rõ vô số tin tức, cũng hiểu biết lúc trước Càn Tổ Hải phát sinh hết thảy. Đó là một vị có thể sắp chết mà khôi phục cổ thánh đều có thể đánh lui tồn tại kinh khủng, chỉ sợ cũng là một vị thánh hiền đại năng. Cũng chỉ có thánh hiền đại năng mới có thể dạy dẫn xuất như vậy một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Như vậy liền tốt. Một già một trẻ nói chuyện phiếm đứng lên, Khương Nguyên là một vị rất tốt nói lao giả, mà lại bình dị gần gũi, hoàn toàn không coi ỷ vào thân phận, đơn giản nói chuyện, liền để Tần Huyền hảo cảm đột ngột tăng không ít. Nói chuyện phiếm một lát sau, Tần Huyền đột nhiên hỏi tới, "Khương lão, ngài nhưng biết Vân Tôn tại sao phải mất tích? Lão nhân gia ông ta ở nơi nào mất tích?" Văn Bối nghe nói Mục Điện chủ xuất lĩnh chấp pháp điện chư cường tiến về tìm kiếm Vân Tôn, tình huống bây giờ như thế nào? Mục Nam Sơn xuất lĩnh chấp pháp điện chư cường tiến về tìm kiếm Hoàng Triều Tháp chủ Vân Tôn đến nay, vẫn không có nửa điểm tin tức, để hắn có chút lo lắng. Khương Nguyên nói Vân Tôn tại Tam Hoàng luyện ngục mất tích. Tam Hoàng luyện ngục. Tân Huyền lộ ra vẻ mờ mịt. Khương lão nghiêm mặt nói, không sai, Tam Hoàng luyện ngục, kỳ thực bên trên chính là Đại Càn Hoàng Triều, Đại Phong Hoàng Triều, Đại Quân Hoàng Triều, cái này Tam Đại Hoàng Triều ở giữa một chỗ khu Tam Giác Cấm Địa, chính là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại cổ lão cấm địa, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu sinh linh tiến vào bên trong, cũng một đi không trở lại. Thậm chí hồ, từng có thánh hiền đại năng bước vào nơi đây bên trong, đồng dạng một đi không trở lại. Dân gia, chỗ này khu Tam Giác Cấm Địa, liền được xưng là Tam Hoàng luyện ngục. Tam Hoàng luyện ngục quỷ bí khó lường, lúc trước Vân Tôn cũng là bởi vì bước vào trong đó, thì một cái cũng không có mà trả lại, đến nay đều không có bất cứ tin tức gì. Lão phu nghe nói trước đây không lâu, đấu tháp chấp pháp điện chủ Mục Nam Sơn xuất lĩnh chấp pháp điện chư cường bước vào Tam Hoàng luyện ngục bên trong, muốn tìm tới mất tích Vân Tôn. Chỉ bất quá, bọn hắn bước vào Tam Hoàng luyện ngục sau, đến nay cũng không có nửa điểm tin tức. Tam Hoàng luyện ngục Tần Huyền Yên lặng niệm vài tiếng, từ Khương Nguyên chỗ này giải không ít liên quan tới Tam Hoàng luyện ngục tình huống, đối với Mục Nam Sơn đám người hạ lạc cảm thấy một chút lo lắng. Dù sao, đây chính là thời cổ thánh hiền đều từng là một đi không trở lại chi địa, có thể xưng luyện ngục giống như cấm khu chi địa. Nếu như muốn nói ai rõ ràng nhất Tam Hoàng luyện ngục, liền muốn nói Càn Thái Vương. Khương Nguyên nghiêm sắc mặt, bất quá, ngươi phải cẩn thận một chút Càn Thái Vương. Chương 242, coi chừng Càn Thái Vương chương 242, coi chừng Càn Thái Vương Tần Huyền trong lòng khẽ động, lúc đầu đối với Càn Thái Vương thời khắc mấu chốt đối với hắn đứng ra, có chút cảm kích, nhưng bây giờ nghe Khương Nguyên nói như vậy, tựa hồ không giống với, nhân tiện nói, Khương lão, xin lắng hay nghe. Khương Nguyên hữu tâm giao hảo Tần Huyền, nói Càn Thái Vương chính là đương kim hoàng chủ đại hoàng minh, chớ có nhìn hắn chỉ là một cái thân vương, nhưng mà Càn Thái Vương nắm giữ lấy quyền thế ngập trời, tại đại càn trong hoàng thất thế nhưng là không chút nào kém cỏi hơn hoàng chủ. Mà lại, Càn Thái Vương quanh năm chấn thủ tại Tam Hoàng luyện ngục chi địa biên giới, lão phu nghe nói hắn âm thầm bồi dưỡng được một chi đáng sợ võ tu đại quân, có thể đạt tới 500. Không không không, mỗi một tên võ tu đều đủ để lấy một địch 10, có thể ngang hàng 5 triệu đại quân. Càn Thái Vương có đại dạ tâm, muốn lật đổ đương kim hoàng chủ vị trí, thay vào đó. Đương nhiên, loại này hoàng quyền ở giữa quyền thế thay đổi, lão phu vô ý hỏi đến, chỉ là Càn Thái Vương muốn đem Đan Hội thu làm thủ hạ, từng đi tìm lão phu. Đương nhiên, lão phu cũng không nguyện ý, Đan Hội cũng không có khả năng trở thành bất luận người nào phụ thuộc, chỉ có thể là tất cả luyện đan sư kết cục. Khả lão phu biết được Càn Thái Vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn những năm gần đây bồi dưỡng được không ít thiên tài, bao quát từng cái nghề nghiệp, tự nhiên cũng không ít luyện đan sư. Tiểu hữu ngươi thuật luyện đan xuất chúng như thế, có thể nói là có trở thành đan tôn thậm chí đan thánh chi tư, Càn Thái Vương tuyệt đối sẽ mời chào ngươi, thậm chí nguyện ý bồi dưỡng ngươi trở thành đan tôn, từ đó từng bước tiếp trưởng đại Càn Đan Hội. Không hề nghi ngờ, lấy tiểu hữu ngươi thiên phú luyện đan, tuyệt đối có cái này năng lực. Nếu như ngươi nguyện ý quyền nắm giữ thế, cũng là không quan trọng, gia nhập Càn Thái Vương, có hy vọng có được quyền thế ngập trời. Nhưng nếu như ngươi không nguyện ý, Càn Thái Vương chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. Tân Huyền vẻ mặt nghiêm túc, nếu quả như thật dựa theo Khương Nguyên lời nói, như vậy Càn Thái Vương tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, không thể cùng chi thâm giao. Tân Huyền nói đa tạ Khương lão cáo chi. Khương lão nói ngươi cẩn thận một chút là xong, thực sự không được, liền thường lưu hoàng Càn võ phủ bên trong, hoặc là đến Đan Hội nơi này, chí ít hiện tại Càn Thái Vương còn không dám động thủ. Tân Huyền có chỗ không rõ, Đan Hội thì cũng thôi đi, luyện đan sư hô bằng gọi hữu năng lực khá kinh người, liền xem như hoàng thất cũng không dám tùy tiện đắc tội, nhất là Khương lão tự thân hồn sư thực lực, thế nhưng là không kém hơn Vu lão quỷ mấy phần. Có thể hoàng Càn võ phủ không phải thuộc về đại Càn hoàng thất quản hạt sao? Càn Thái Vương làm đại Càn hoàng thất không kém hơn hoàng chủ cường quyền thân vương, lại tựa hồ như có chút kiêng kỵ hoàng Càn võ phủ. Nhìn ra được Tần Huyền vẻ mờ mịt, Khương lão cười cười, nói chỉ là một câu, hoàng Càn võ phủ bên trong, thế nhưng là có Càn Thái Vương đều không muốn trêu chọc tổ đại. Tần Huyền vì đó nghiêm nghị, là võ phủ chi chủ. Cuối cùng, tại Tần Huyền chủ động đứng dậy cáo từ thời điểm, Khương lão đột nhiên mở miệng, "Tần Huyền tiểu hữu, ngươi cảm thấy sơ nhưng tiểu nha đầu này thế nào?" Tần Huyền hơi sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nói luyện đan tiên tiêu, đương đại khó tìm. Đương đại khó tìm. Đây chính là thiên đại đánh giá. Như Tần Huyền bực này luyện đan yêu nghiệt, trừ tự thân kiệt xuất thiên phú bên ngoài, còn có Thái Hư đan thánh bực này, ngày xưa thiên hạ luyện đan người thứ nhất tự mình truyền thụ thuật luyện đan, căn bản không thể phục chế nó kinh lịch. Càng nhiều thì là làm từng bước một bằng vào tự thân cố gắng không ngừng tăng lên thuật luyện đan. Khương Sơ Nhiên có thể trở thành đại càn đời mới người thứ nhất, đủ để chứng minh rất nhiều. Tuổi còn nhỏ, liền có thể luyện chế ra tam giai cao cấp đan dược, hay là cao phẩm cấp độ, như vậy thiên phú luyện đan, ngày khác đừng nói là lục tinh luyện đan tông sư, liền xem như thất tinh đan tôn đều ở trong tầm tay. Nghe nói như thế, Khương lão lại hơi có chút thất vọng, cũng chỉ có những này mà thôi sao? Tần Huyền không hiểu, Khương lão ngài muốn hỏi cái gì? Không có gì. Vãn bối cáo lui. Nhìn xem Tần Huyền rời đi bóng lưng, Khương lão vuốt râu âm thầm nói Tần Huyền vô luận các phương diện đều là nhân tuyển tốt nhất, thậm chí rất có thể chính là lúc trước vô song quân vương lưu lại lớn tiên đoán vị kia tiên đoán chi tử, có thể sửa đổi Hoàng Châu tương lai cách của người. Ta Khương gia muốn quay về thánh địa vị trí, cho dù là có thánh tử bực này tuyệt thế thiên tiêu hành không xuất thế, cũng chưa chắc liền có thể thành công. Nếu như có thể lôi kéo Tần Huyền bực này yêu nghiệt, triệt để cột vào ta Khương gia trên chiến thuyền, kể từ đó, ta Khương gia quay về thánh địa hy vọng càng lớn hơn. Cũng không biết Tần Huyền tiểu hữu đối với sơ nhưng tiểu nha đầu này cảm giác thế nào. Nếu như có thể lấy sơ nhưng tiểu nha đầu này lôi kéo bên trên Tần Huyền, vậy liền không thể tốt hơn. Kể từ đó, cũng không cần tiếp tục thông gia thế gia khác thánh địa, mà lại Tần Huyền tiểu hữu phẩm tính cũng là coi như không tệ. Dù sao nhìn xem sơ nhưng tiểu nha đầu này lớn lên, lão phu cũng không hy vọng nàng trở thành thánh địa thế gia thông gia vật hy sinh. Xem ra lão phu đến cấp hai người bọn họ sáng tạo một chút cơ hội mới được, nếu không Viêm Nguyên lão đầu tử kia khẳng định sẽ để Ngạo Lăng Xương tiểu nữ hoa này dẫn dụ Tần Huyền. Rời đi luyện đan ngọc hậu, Tần Huyền đi tới đan hội đại sảnh chỗ. Lúc này có đông đảo đỉnh tiêm thế lực lớn đại nhân vật cùng nhau tiến lên, giống như là hôm qua như vậy. Chỉ là cũng không có phát hiện đấu tháp nhân viên tương quan, tựa hồ sớm rời đi. Có hôm qua tình hình sau, Tần Huyền đối với loại tình huống này không quá ưa thích, không khỏi nhíu mày lại vũ, vô ý thức liền có chỗ kháng cự. Tần Huyền tiểu hữu, dẫn đầu mà lên chính là Cản Thái Vương, hắn long hành hổ bộ, trạng thái khí trang nghiêm, giống như là hoàng chủ giá lâm, không giận mà uy. Hắn chủ động tiến lên, các đại nhân khác vật đều vô ý thức dừng lại một cái chớp mắt. Cản Thái Vương đi tới Tần Huyền trước mặt, uy nghiêm trên gương mặt giơ lên một vòng cười ôn hòa ý. Tần Huyền tiểu hữu, chúc mừng ngươi thu được lần này đời mới luyện đan sư đại hội tổng quyết tái quán quân, hơn nữa còn luyện chế ra tứ giai đan dược. Tại 30 tuổi trước liền đạt đến tứ tinh luyện đan sư, liền xem như năm đó khương lão, nhưng cũng là chừng 40 tuổi mới đạt tới, nói do tiểu hữu tương lai luyện đan chi đồ quang minh vô hạn, bây giờ càng có Tử Yên Lô phụ trợ, tương lai rất có hy vọng trở thành thất tinh đan tôn. Không thể không thừa nhận, Càn Thái Vương có thể trở thành có thể cùng đương đại hoàng chủ khiêu chiến cường quyền thân vương không phải là không có đạo lý, một chút cũng không có ỷ vào thân vương thân phận cao cao tại thượng cùng người nói chuyện, lộ ra bình dị gần gũi, thậm chí chủ động tán thưởng Tần Huyền, tán thưởng nó siêu việt khương lão, có đan tôn chi tư. Không thể không nói, bình thường tuổi trẻ tiên kiêu đối mặt với Càn Thái Vương như vậy tán thưởng, rất dễ dàng sinh lòng hảo cảm, vô ý thức muốn theo Càn Thái Vương giao hảo. Bất quá, Tần Huyền đầu tiên là biết được Ngạo Băng cùng Càn Thái Vương ở giữa sự tình, sau là bị khương lão khuyên bảo qua, biết được Càn Thái Vương đại dạ tâm thần bình tĩnh, hướng Càn Thái Vương ôm quyền nói: "Đa tạ vương gia tán dương, tiểu tử chỉ là may mắn luyện chế thành công mà thôi." Mắt thấy Tần Huyền thế mà bất vi sở động, Càn Thái Vương con ngươi có chút ngưng tụ, thần sắc không thay đổi, dáng tươi cười càng phát ra lộ ra ôn hòa nói: "Tiểu Hữu nói đùa, như vậy tứ giai cao phẩm đan dược, há có thể may mắn luyện chế thành công đâu. Tiểu Hữu có thể có rảnh, bản vương muốn cùng ngươi trò chuyện một chút." "Ha ha, Càn Thái Vương, chúng ta cũng nghĩ cùng Tần Huyền tiểu hữu trò chuyện một chút đâu." Những người khác cũng không quá vui lòng, ai không muốn cùng Tần Huyền trò chuyện một chút, lôi kéo hắn trở thành phe mình thế lực, bồi dưỡng đứng lên, trở thành tương lai luyện đan tông sư. Tần Huyền há lại không biết những đỉnh tiêm thế lực này tâm thái, hắn cũng không muốn gia nhập bất kỳ một thế lực nào. Phải biết, vô luận là võ phủ hay là đấu tháp, đều là tương đối rộng rãi. Như Thiên Nguyên võ phủ cùng Hoàng Càn võ phủ, đều là lấy đệ tử danh nghĩa, kỳ thực bên trên, bất kỳ bên nào thế lực đệ tử đều có thể gia nhập võ phủ tu hành, cũng không nhận bất luận cái gì hạn chế. Như đấu tháp, đồng dạng tương đối rộng rãi, mà lại Tần Huyền thế nhưng là có phong vương cổ lệnh tại, địa vị không thua gì hoàng triều tháp chủ. Chính là bởi vậy, hắn mới nguyện ý mà thôi. Càn Thái Vương cười ha hả nói: "Tiểu Hữu, vô luận là bản vương vẫn là bọn hắn, đều đại biểu riêng phần mình thế lực phía sau, mời ngươi tiến vào. Liên quan tới bọn hắn, bản vương không rõ lắm, chẳng qua nếu như tiểu hữu nguyện ý trở thành bản vương trong phủ cung phụng, bản vương nguyện ý vì tiểu hữu cung cấp hết thể luyện đan tài nguyên, phàm là đại cản cảnh nội có dư liệu, bản vương đều có thể vì ngươi tìm tới. Mà lại, nếu như tiểu hữu ngươi gặp gỡ phiền phức gì, bản vương đều có thể giải quyết, để cho ngươi có thể không cần bởi vì ngoại giới các loại phiền phức quấy rối, năm nỗi lo về sau, có thể chuyên tâm luyện đan, cấp tốc tăng lên thuật luyện đan." Cố Minh đại sư, năm đó chính là 50 năm trước đời mới luyện đan sư đại hội quý quân, mặc dù không phải quan á quân, nhưng từ khi trở thành bản vương trong phủ cung phụng, cũng không có nỗi lo về sau, ngắn ngủi 50 năm ở giữa, liền từ tam tinh trung cấp luyện đan sư, trở thành ngũ tinh luyện đan đại sư. Tiểu Hữu, ngươi thiên phú luyện đan so với Cố Minh đại sư còn muốn cao hơn, chỉ cần cho ngươi 50 năm, đừng nói là ngũ tinh luyện đan đại sư, liền xem như lục tinh luyện đan tông sư đều hoàn toàn có hy vọng. Thậm chí hồ, chỉ cần tiểu Hữu ngươi nguyện ý, tương lai trở thành đan hội hội trưởng đều là chỉ ngày như đợi. Chương 243 Càn Thái Vương uy hiếp, chương 243, Càn Thái Vương uy hiếp đám người thần sắc biến đổi, Càn Thái Vương dã tâm cơ hồ là rất rõ ràng có thể thấy được, chưa từng giấu giếm. Nhưng không thể không thừa nhận, lời nói này vô cùng có mê hoặc tính. Một vị luyện đan sư tương lai thành tựu cao thấp, không chỉ là tự thân thiên phú luyện đan, cũng bởi vì luyện đan tài nguyên. Như Cố Minh đại sư, niên kỷ không đủ trăm tuổi ngũ tinh luyện đan đại sư, lúc đầu lấy hắn thiên phú luyện đan không có khả năng trăm tuổi đạt tới trước một bước này. Nhưng tại Càn Thái Vương vô hạn luyện đan tài nguyên cung ứng bên dưới, cũng không có ngoại giới quấy rối, chuyên tâm luyện đan, tiết kiệm được vô số thời gian. Vừa rồi có thể để thuật luyện đan đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi 50 năm liền trở thành ngũ tinh luyện đan đại sư. Phải biết, luyện đan sư tinh cấp càng cao, càng là khó mà đột phá, tăng lên. Năm đó cùng Cố Minh đại sư cùng một thế hệ quan á quân, đến nay vẫn là tứ tinh luyện đan sư, có thể thấy được luồng đốm. Mà lại, Càn Thái Vương vẫn là tương đối mê hoặc nói, tương lai trở thành đan hội hội trưởng ở trong tầm tay. Bực này hấp dẫn cực lớn, không phải bình thường luyện đan sư có khả năng cự tuyệt được. Chỉ là, Tần Huyền nghe được, Càn Thái Vương nói đúng trở thành nó trong phụ cung phụng, mà không phải đại càn hoàng thất, hiển nhiên là muốn mời chào tại dưới trướng. Càn Thái Vương liền như vậy trắng trợn sao? Sau lưng cũng có mặt khác đại càn hoàng thất thành viên, trong đó có hôm qua đại biểu đại càn hoàng thất mời chào hắn Càn Minh Vương, nhưng mà thần sắc bình tĩnh, thành viên khác cũng là như vậy, hiển nhiên đều là thuộc về Càn Thái Vương phe phái thành viên hoàng thất. Tân Huyền vì đó kinh ngạc, đối với Càn Thái Vương quyền thế có càng thêm rõ ràng nhận biết. Càn Thái Vương lần này ngôn ngữ, để các đại thế lực đỉnh tiêm đại nhân vật đều thần sắc biến đổi, bất quá việc quan hệ một vị tương lai luyện đan tông sư, bọn hắn không có khả năng tùy tiện bỏ lỡ, nhao nhao tiến lên ném ra riêng phần mình phong phú điều kiện. Lôi Môn trưởng lão nói, "Tần Huyền tiểu hữu, lão phu không biết ngươi cùng vị kia Tần Huyền quan hệ như thế nào, nhưng hắn cùng chúng ta Lôi Môn quan hệ rất tốt, mà lại cùng Lôi Vân tông sư quan hệ cũng coi như không tệ. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta Lôi Môn cung phụng, đồng dạng có thể có vô số luyện đan tài nguyên. Thanh Vân tông, Vân Thiên tông, Vạn Xà cốc mỗi người đỉnh tiêm thế lực lớn cũng mở ra tương tự điều kiện. Bởi vì đối với một vị luyện đan sư mà nói, loại điều kiện này mới là người hấp dẫn nhất. Lúc này, đệ tử Viêm cốc một vị võ vương trưởng lão cười tủm tỉm nói, "Tần Huyền tiểu hữu, Viêm Nguyên tông sư chính là xuất từ ta Viêm cốc. Nếu như ngươi nguyện ý trở thành ta Viêm cốc cung phụng, không những sẽ không nhận trói buộc, có được trưởng lão cấp bậc quyền hạn, hơn nữa còn có thể thường ngày cùng Viêm Nguyên tông sư thảo luận thuật luyện đan. Mặt khác, Ngạo Lăng Xương cũng coi là ta Viêm cốc đệ tử. Ngươi cùng Lăng Xương nha đầu đều là cùng tuổi, ngày sau có thể tại thuật luyện đan bên trên nhiều làm giao lưu." Hèn hạ. Mặt khác các đại thế lực cũng nhịn không được thầm mắng một tiếng, Viêm cốc thực sự quá vô sỉ. Viêm Nguyên tông sư cũng không cần nói, gần với Khương lão đại cản giới luyện đan người thứ hai. Ngạo Lăng Xương càng là đương kim đại cản giới luyện đan bên trong số một số hai sáng chói minh châu, không những tiên phú luyện đan không gì sánh được xuất sắc, cũng sư thừa Viêm Nguyên tông sư, lại dung mạo tuyệt mỹ, dáng người bốc lửa, người theo đuổi vô số. Viêm cốc trưởng lão rõ ràng là ném ra ngoài mỹ nhân kế. Hết lần này tới lần khác loại mỹ nhân này kế, còn cực kỳ sức hấp dẫn. Đương kim đại cản hoàng triều, đừng nói là đời mới luyện đan tiên tiêu, chính là mặt khác thế hệ trẻ tuổi, ai không chờ mong cưới Ngạo Lăng Xương bực này các phương diện đều xuất sắc nữ tử. Có thể nói, lấy Ngạo Lăng Xương điều kiện, người theo đuổi vô số, thậm chí không thiếu đại cản hoàng thất hoàng tộc thành viên. Điểm này là bất luận cái gì tuổi trẻ thiên tiêu đều khó mà cự tuyệt. Mà lại, mọi người đều biết, Viêm cốc trừ Ngạo Lăng Xương bên ngoài, còn có một vị yêu mị vô song tuyệt đại mỹ nhân nhi, Viêm Hy. Viêm Hy là Viêm cốc tuổi trẻ truyền nhân, đồng dạng người theo đuổi vô số. Nếu như gia nhập Viêm cốc, liền có thể đồng thời cùng hai đại danh chấn đại cản mỹ nhân tuyệt sắc ở chung, như vậy Diễm Phúc cũng không phải người bình thường có tư cách có, cũng đủ để khiến đến vô số nam tử cũng vì đó hâm mộ. Càn Thái Vương lòng sinh một cỗ cảm giác nguy cơ, Tần Huyền thế nhưng là hắn xem trọng thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, cũng là hắn tương lai bố cục nắm giữ đan hội trọng yếu quân cờ, có thể nào cho phép thế lực khác cướp đi Tần Huyền. Ngay sau đó, Càn Thái Vương cũng không còn bảo lưu, ôn hòa cười nói, "Tiểu Hữu, Ngạo Lăng Xương không chỉ có riêng là Viêm Nguyên tông sư đệ tử, hay là Ngạo Băng thân muội muội. Ngạo Băng cũng là bản vương chưa lập gia đình phi tử. Nếu như ngươi nguyện ý trở thành bản vương trong phụ cung phụng, bản vương có thể toàn lực tác hợp ngươi cùng Ngạo Lăng Xương ở giữa. Tin tưởng có bản vương tầng quan hệ này bên dưới, mà lại lấy tiểu hữu tuyệt đại thiên phú, Ngạo Lăng Xương sẽ không cự tuyệt." Không hề nghi ngờ, vì mời chào Tần Huyền, Càn Thái Vương thế nhưng là bỏ ra quá lớn, thậm chí không tiếc bại lộ mình cùng Ngạo Băng quan hệ trong đó. Đám người thần sắc khẽ biến. Càn Thái Vương đây là đang trước mặt mọi người biểu thị công khai lấy đối với Ngạo Băng chủ quyền. Bọn hắn đều là đỉnh tiêm cấp độ đại nhân vật, sao lại không biết được Càn Thái Vương cùng Ngạo Băng quan hệ trong đó đâu? Nhưng trước đây vẫn luôn núp trong bóng tối, không nghĩ tới Càn Thái Vương lần này lại chủ động công khai tới. Rất hiển nhiên, rất muốn đem Tần Huyền bị này tiềm lực vô hạn luyện đan thiên kiêu mời chào tới. Tần Huyền nhíu nhíu mày. Lúc đầu, thật sự là hắn đối với Càn Thái Vương có trình độ nhất định hảo cảm, dù là Khương lão từng khuyên bảo qua, nhưng xét đến cùng, Càn Thái Vương hay là vì hắn bệ đứng, đồng thời thái độ bình dị gần gũi, phần này hảo cảm không có khả năng một thời ba khắc ở giữa liền sẽ biến mất. Nhưng giờ phút này, phần này hảo cảm lại hoàn toàn biến mất, lại mà thay vào thì là trong lòng hiện ra một vòng kháng cự cùng cảm giác chán ghét. Đã là bởi vì là Càn Thái Vương ép buộc Ngạo Băng là phi tử, muốn chiếm đoạt Thánh Vân Các. Cũng là bởi vì đạt tới mục đích, thậm chí không tiếc lấy Ngạo Lăng Xương làm điều kiện. Như vậy vì đạt được mục đích, không tiếc hết thể người, Tần Huyền thật không thích nhất vui mừng. Hắn tin tưởng, lúc trước Càn Thái Vương sở dĩ đứng ra, nhất định là trải qua nghị sâu tính kỹ, cho là mình có thể cho Càn Thái Vương mang đến đủ nhiều hồi báo. Tần Huyền thần sắc bình thản, nói đa tạ chư vị hảo ý, ta hiện tại vừa tham gia xong đại hội tổng quyết tái, thể xác tinh thần mỏi mệt, tạm thời còn không muốn gia nhập thế lực khắp nơi. Xin cho phép ta đi về nghỉ trước một phen. Cái này khiến thế lực khắp nơi biến sắc, Càn Thái Vương càng là mặt lộ một vòng vẻ không vui, nhưng hắn cũng biết bực này thiên tiêu nhân tài kiệt xuất có thuộc về mình ngạo khí, không có khả năng trận thế đè người, thế là lập tức liền sắc mặt cải thành nụ cười ấm áp, nói hẳn là, tiểu hữu, hai ngày nữa chờ ngươi nghỉ ngơi xong, nhất định phải tới bản vương trong phủ đến thăm. Bản vương thế nhưng là chờ đợi ngươi đến. Tần Huyền con ngươi có chút co rụt lại, Càn Thái Vương lời nói này tiềm ẩn ý tứ, rõ ràng nói đúng là, hắn sẽ chờ đợi chính mình đến nhà đến thăm, nếu như không đến, chính là không nể mặt hắn. Đây là trong lúc mơ hồ uy hiếp. Tốt một cái Càn Thái Vương. Tâm tư quả thật là âm trầm. Ở đây các đại thế lực đỉnh tiêm đại nhân vật, cái nào không phải tâm trí phi phàm lao hồ ly, đồng dạng nghe được, có chút ngưng mi, cảm thấy Càn Thái Vương những cử động này quả thực là có chút bá đạo, như vậy uy bức lợi dụng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không tốt công nhiên nói ra, dù sao Càn Thái Vương quyền thế ngập trời, liền ngay cả đương đại hoàng chủ đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Văn bối nghỉ xong, định tất tìm thời gian đến nhà đến thăm vương gia. Tân Huyền mặt không đổi sắc, ôm quyền mỉm cười một câu. Đôi mắt chỗ sâu chợt lóe lên một vòng lạnh ý, đến lúc đó nếu như đi lên, hơn phân nửa là Hồng Môn Yến, rất khó rời đi. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào bình thường thiên kiêu nhân tài kiệt xuất mà nói, đối với hắn tác dụng không lớn, cùng lắm thì đến lúc đó mang lên đoạn cửu lũ lão quỷ kia không đến nhà đến thăm, nhìn Càn Thái Vương dám can đảm đem hắn như thế nào. Thật vất vả tránh thoát các đại thế lực, có thể sau khi rời đi, Tần Huyền lúc này mới thở dài một hơi, tranh thủ thời gian đổi lại chân diện mục, mặc lên một bộ hắc bào rộng thùng thình, thoát khỏi ngay tại nhìn chằm chằm thế lực khác quấn quanh. Vẫn chưa ra khỏi bao xa, liền có một đạo kiểu mị mười phần thanh âm vang vọng trong đầu, "Tần Huyền đệ đệ, tới Thánh Vân Các một chút, tỷ tỷ có chút việc tìm ngươi." Là Ngạo Băng thanh âm. Tần Huyền theo lời đi tới Thánh Vân Các, thông qua Thánh Vân Các sở thiết đưa bí đạo, trên đường đi rất thuận lợi đi tới tầng thứ 9. Phát hiện trừ Ngạo Băng bên ngoài, còn có Ngạo Lăng Xương. Chương 244, ngươi cảm thấy Lăng Xương thế nào? Bộ canh chương 244, ngươi cảm thấy Lăng Xương thế nào? Bộ canh đệ đệ, bị các đại thế lực quấn quanh mời chào, có phải hay không rất thống khổ đâu? Ngạo Băng nhẹ nhàng bước liên tục tiến lên, nhìn như là quan tâm hỏi thăm, kỳ thực bên trên ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc hương vị, cười híp mắt nhìn xem hắn. Theo bộ pháp di động, cái kia giống như là chín mộng hoàn mỹ dáng người từ từ tới gần trước người, nương theo lấy trận trận mê người mùi thơm ngát hương khí, theo trước ngực kia một đôi vĩ ngạn, nảy ra làm cho người ta tà hỏa bừng bừng thiêu đốt dụ hoặc đường cong. Hồ mỹ tử, quả thực là ngàn năm hồ mỹ tử. Tân Huyền bỗng cảm giác môi cạn miệng khô, nhịn không được nuốt xuống một thanh nước bọt, sắc mặt đều có chút đỏ lên, vội vàng mở ra cái khác đầu, ổn định tâm thần. Nhìn thấy Tân Huyền bộ này quấn bách bộ dáng, Ngạo Băng nhịn không được khẽ cười một tiếng, trên thân cái kia một đôi hoàn mỹ đường cong chập chờn đến càng là tấp nập, thét lên thân thể người nào đó đều xuất hiện dị trạng, càng phát ra lộ ra lung túng. Xin nhờ, hắn hay là cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi, ai nhìn thấy một màn này, Ngạo Lăng Xương lập tức sắc mặt bỏ bừng, nàng hay là cái xử nữ, cái nào từng gặp loại tình huống này. Ngạo Băng gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ cũng là hiện ra một vòng đỏ bừng chi sắc, nhìn qua càng phát ra xinh đẹp, nhưng mà lại không có nửa điểm ngượng ngùng, thậm chí rất lớn mật nhìn lướt qua Tần Huyền cái kia trên người dị trạng. Bàn về những ngày công phu, Tần Huyền không phải cái này hồ mị tử đối thủ, vội vàng ổn định tâm thần, ngồi tại trên một cái ghế che giấu lung túng dị trạng, nói băng tạ, ngươi tìm ta tới sự tình gì sao? Thế nào? Chẳng lẽ tỷ tỷ tìm ngươi, còn nhất định phải có chuyện không được sao? Ách, cũng là không phải. Tốt, liền không cái đùa giỡn ngươi. Ngạo Băng cười cười, chợt nghiêm mặt nói, Càn Thái Vương tìm ngươi chỉ là vì mời chào ngươi mà thôi sao? Tần Huyền đem vừa rồi cùng Càn Thái Vương ở giữa đối thoại đều nói rồi đi ra. Nghe phía sau, Ngạo Băng gương mặt xinh đẹp tràn đầy băng lãnh, một cặp mắt đào hoa càng là tóe hiện ra sát ý lạnh như băng. Càn Thái lao ra hỏa này, nhớ ta thì cũng thôi đi, thế mà ngay cả Lăng Xương đều dám can đảm nhớ thương, mà lại vì đạt tới mục đích, còn muốn đem Lăng Xương làm lễ vật đưa ra ngoài. Cho tới nay, Ngạo Băng đều cùng Ngạo Lăng Xương sống nương tựa lẫn nhau, giữa lẫn nhau tỉ bội tình cảm tương đương thâm hậu. Bây giờ, lại nghe thấy Càn Thái Vương không chỉ có chỉ là muốn chính mình chiếm đoạt Thánh Vân Các, vì mời chào Tần Huyền, còn không tiếc lấy Ngạo Lăng Xương làm điều kiện. Đây là cỡ nào địa âm hiểm vô sỉ? Ngạo Lăng Xương sau khi nghe, sắc mặt đồng dạng khó coi, chỉ bất quá dư quang đảo qua Tần Huyền thời điểm, trên gương mặt xinh đẹp lại hiện ra một vòng ngượng ngùng chi sắc. Nếu như có thể cùng Tần Huyền, tựa hồ cũng không tệ. Tần Huyền nói Càn Thái Vương người này dã tâm cực lớn, mà lại vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, người này ta tuyệt sẽ không hợp tác. Ngạo Băng nhẹ gật đầu, nói Tần Huyền tiểu đệ đệ, ngay tại ngươi cùng Khương lão sau khi rời đi, đấu tháp người đột nhiên tìm tới Càn Thái Vương, không biết hàn huyên cái gì, đấu tháp người đột nhiên vội vàng liền rời đi. Lần trước lại tới đây, Tần Huyền trước khi đi liền từng xin mời Ngạo Băng hỗ trợ lưu ý một hai đấu tháp động tĩnh, nhất là liên quan tới Hoàng Triều tháp chủ Vân Tôn cùng chấp pháp điện chủ Mục Nam Sơn ở giữa tin tức. Vừa rồi tại Khương lão nơi đó biết được, Vân Tôn cùng chấp pháp điện chư cường đều tại Tam Hoàng luyện ngục bên trong mất liên lạc. Đấu tháp tìm tới Càn Thái Vương, cuối cùng lại vội vàng rời đi, chẳng lẽ lại là biết liên quan tới Vân Tôn tương quan tin tức. Tần Huyền nói băng tạ, đấu tháp vì sao vội vàng rời đi? Tỷ tỷ cũng không biết. Ngạo Băng lắc đầu, nhưng lúc rời đi, đấu tháp những người kia sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Tần Huyền buông xuống đôi mắt, xem ra có cơ hội nhất định phải từ Càn Thái Vương nơi này bộ một bộ tin tức. Khương lão nói cho hắn biết, Càn Thái Vương quanh năm trấn thủ tại Tam Hoàng luyện ngục biên giới, nếu như Vân Tôn, Mục Nam Sơn bọn người có tin tức gì, hắn không có khả năng không biết. Nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, mắt thấy canh giờ không tới, Tần Huyền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Ngạo Băng đột nhiên vô duyên vô cớ hỏi một câu, "Tần Huyền tiểu đệ đệ, ngươi cảm thấy Lăng Xương thế nào?" "Tỷ tỷ." Vẫn luôn không có mở miệng nói qua một chữ Ngạo Lăng Xương, đột nhiên sắc mặt đỏ bừng gấp giọng mở miệng, nhưng mà lại là mang theo vài phần mong đợi nhìn về phía Tần Huyền. Ngay cả mình đều không rõ, tại sao phải mang theo dạng này chờ mong. Tần Huyền nói rất tốt a. Nghe vậy, Ngạo Lăng Xương thần sắc vui mừng, có loại phát ra từ nội tâm vui sướng. Ngạo Băng cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười, đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, chỉ nghe được Tần Huyền tiếp tục nói, Ngạo Lăng Xương tiên phú luyện đan không phải bình thường, mà lại sư thừa tại Viêm Nguyên tông sư, tương lai luyện đan nhất đạo thành tựu không thể đoán trước, trở thành lục tinh luyện đan tông sư ở trong tầm tay, thậm chí có hy vọng bước vào thất tinh đan tôn. Đây cũng không phải là thổi phồng Ngạo Lăng Xương, mà là xuất phát từ nội tâm cho là sư thừa tại Thái Hư Đan thánh vực này luyện đan đại năng, Tần Huyền đối với thuật luyện đan tạo nghệ tự nhiên cũng không phải bình thường, có thể nhìn ra được Ngạo Lăng Xương thiên phú luyện đan coi như không tệ. Phóng nhãn toàn bộ đại càn hoàng triều chúng, trừ chính mình cái này không thể lẽ thường độ chi yêu nghiệt bên ngoài, là thuộc Khương Sơ Nhiên so Ngạo Lăng Xương càng hơn một bậc. Nhưng Khương Sơ Nhiên tiên điều kiện so với Ngạo Lăng Xương tốt hơn, có Khương lão bực này đại nhân vật một tay một chân dẫn đi ra, trái lại Ngạo Lăng Xương là 13-14 tuổi thời điểm, mới bị phát hiện nó xuất sắc thiên phú luyện đan, sau đó bị Viêm Nguyên tông sư thu làm đệ tử, chuyển thụ thuật luyện đan. Có thể nói, ngắn ngủi tầm 10 năm liền từ cái gì cũng đều không hiểu luyện đan tiểu bạch, trở thành tam tinh trung cấp luyện đan sư, Ngạo Lăng Xương thiên phú luyện đan tuyệt đối không phải bình thường. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tối thiểu nhất cũng là một vị lục tinh luyện đan tông sư, thậm chí có nhất định hy vọng trở thành thất tinh đan tôn. Ngạo Băng đột nhiên có loại che mặt xúc động, Tần Huyền tiểu đệ thật như vậy xuẩn mạnh sao? Ngạo Lăng Xương trên mặt ngượng ngùng còn lưu lại, liền có thêm mấy phần bất đắc dĩ cùng thất vọng. Ngạo Băng hiển nhiên còn ôm mấy phần chờ mong, trừ những này, Tần Huyền tiểu đệ chẳng lẽ liền không có mặt khác muốn nói sao? Mặt khác sao? Tần Huyền nghĩ, tại Ngạo Băng, Ngạo Lăng Xương này đôi hoa tỷ bội ánh mắt mong chờ bên dưới, tràn đầy mở miệng nói, còn có cái gì muốn nói sao? Xong. Ngạo Băng cười khổ một tiếng, khoát tay áo, không có gì, bây giờ sắc trời không còn sớm, Tần Huyền tiểu đệ đệ ngươi hay là về sớm một chút đi.
Úc, ta đi đây.
Tần Huyền cáo từ rời đi. Ngạo Băng nghiêng đầu, nhìn thấy muội muội không nháy mắt nhìn xem Tần Huyền rời đi bóng lưng, tựa hồ có chút thất lạc, đột nhiên hỏi một câu, Lăng Sương, ngươi ưa thích Tần Huyền sao?
A.
Đột nhiên xuất hiện hỏi tham dọa nàng nhảy một cái, Nạo Lăng Sương tranh thủ thời gian khoát tay áo, hoảng hốt vội nói, không có, ta không có ưa thích Tần Huyền. Người cô nàng này A Ngạo Băng đi vào bên người nàng, nhẹ nhàng ôm ở muội muội trước sau lồi lõm thân thể mềm mại, than nhẹ một tiếng, ưa thích chính là ưa thích, có cái gì không dám thừa nhận. Mà lại, tỷ tỷ thế nhưng là rất ưa thích Tần Huyền bị tiểu đệ đệ này đâu. Tỷ tỷ ngươi ưa thích Tần Huyền? Ngạo Lăng Sương tràn đầy kinh ngạc nhìn xem tỷ tỷ, nhịp tim đều là vỗ. Ngạo Băng cười như không cười nhìn xem nàng, tỷ tỷ ưa thích cũng không phải ngươi nghĩ loại kia ưa thích, chẳng qua là cảm thấy Tần Huyền hắn phẩm hạnh không sai, mà lại thiên phú có thể, chính là vị hôn phu nhân tuyển tốt nhất. Trọng yếu hơn là, sau lưng của hắn còn có chân chính không sợ tại Đại Càn hoàng triều đại nhân vật. Nếu như có thể gả cho bực này thiên tiêu nhân tài kiệt xuất, tuyệt đối là Lăng Sương phúc khí của ngươi. Tỷ tỷ. Chương 245, lần đầu gặp Cản Thái Nguyên. Chương 245, lần đầu gặp Cản Thái Nguyên. Từ Thánh Vân Các tầng thứ 9 sau khi rời đi, Tần Huyền trực tiếp về tới Hoàng Càn Võ phủ bên trong. Không bao lâu, liền về tới Huyền Không đảo giữ bên trên, cùng mẫu thân, muội muội nói một tiếng, tiến vào Táng Thiên Tháp bên trong. Hôm nay, thu hoạch khá lớn, đạt được Tử Yên Lô. Tại Táng Thiên Tháp tầng thứ 2, đưa cho Thái Hư Đan Thánh nhìn. Miễn miễn cưỡng cưỡng à, cũng liền bình thường đây là Thái Hư Đan Thánh đánh giá, nhìn xem Tử Yên Lô, liền ngay cả mí mắt đều không có nâng lên một tia, hiển nhiên là đối với ngụm này Tử Yên Lô tương đương xem thường. Tần Huyền, trong động không nhận nguyện, không biết thời gian qua. Bất chi bất giác, tại Táng Thiên Tháp bên trong đi theo Thái Hư Đan Thánh tu hành hồn thuật hoặc là thuật luyện đan, thời gian chỉ chớp mắt chính là đi qua 3 ngày. Trong lúc đó, Tần Huyền hồn thuật mặc dù không có khả năng xuất hiện đột nhiên tăng mạnh hiệu quả, nhưng cũng rất có tinh tiến. Cái này khiến Tần Huyền vì đó cảm thán, có bực này hồn sư đại năng tự mình truyền tụ chỉ điểm chính là không giống với, nếu như là hắn một mình tu hành hồn thuật, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, chỉ sợ càng nhiều hơn chính là lãng phí thời gian, không giống Thái Hư Đan Thánh như vậy, một chút liền có thể xem thấu Tần Huyền chỗ nào làm được không được, đồng thời lượng thân làm ra thích hợp nhất tu hành phương thức, dùng ít nhất thời gian, tinh lực đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả. Khi Tần Huyền xuất quan, đã là 3 ngày sau sự tình. Hắn cùng mẫu thân, Tần Linh Nhi dùng bữa thời điểm, nói đến chuyện ngoại giới phát sinh tình. Không nghĩ tới ngắn ngủi 3 ngày đi qua, hắn đã không phải là trong sóng gió phong ba tâm, mà là một nhân vật khác, Cản Thái Vương. Nghe nói, hôm qua Cản Thái Vương dòng chống khua chiêng tiến về Thánh Vân Các, thậm chí tiến nhập tầng thứ 9, mặc cho ai đều biết Thánh Vân Các các chủ Ngạ Băng, vị này diễm tuyệt thiên hạ mỹ nhân nhi, hơn phân nửa muốn trở thành Cản Thái Vương độc chiếm. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, Cản Thái Vương cường thế mà đến, lúc rời đi nhưng không có nửa điểm cao hứng. Thần sắc tràn đầy âm trầm, phẫn nộ phất tay áo rời đi. Hiển nhiên là bị thiệt lớn. Thế nhân cũng vì đó chấn kinh, Càn Thái Vương thế nhưng là hoàng thất cường quyền thân vương, có thể khiêu chiến đương kim hoàng chủ, đối mặt đương thời võ tôn cũng không chút nào hoảng, nhưng như thế cường thế một tôn đại nhân vật, lại tại Thánh Vân Các bên trong tao ngộ thiệt thòi lớn. Tất cả mọi người đang suy đoán, Càn Thái Vương tại Thánh Vân Các tầng thứ 9 đến cùng gặp cái gì, dĩ nhiên như thế kinh sợ rời đi. Bất quá, dù ai cũng không cách nào tiến về Thánh Vân Các tầng thứ 9, bởi vậy không cách nào biết được. Nghe được tin đồn này sau, Tần Huyền sắc lập ngựa liền biết, Càn Thái Vương khẳng định là tại đoạn Cửu U nơi đó ăn phải cái lô bốn. Không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Càn Thái Vương mặc dù tương đương cường thế, cũng quyền thế ngập trời, nhưng đoạn Cửu U đó là nhân vật nào, vừa phục sinh liền dám can đảm một người đối kháng ngũ đại võ tôn cấp thế lực, thậm chí nuốt chửng nhiều tôn võ vương là huyết thực khôi phục tồn tại kinh khủng, chỉ là một cái Càn Thái Vương, căn bản không phải đoạn Cửu U đối thủ. Tần Huyền hoài nghi, nếu như không phải đoạn Cửu U đối với hoàng thất có chỗ kiêng kỵ, cũng không muốn tại Càn Đô trở thành đám người thị chi, Càn Thái Vương có thể bình yên rời đi, hay là hai nói. Bất quá cũng làm cho hắn thở dài một hơi, kết quả như thế, hiển nhiên là Ngạo Băng thoát khỏi Cản Thái Vương quấn quanh, rốt cục thu được tự do thân. Ngay tại Tần Huyền vừa xuất quan không bao lâu sau, liền đạt được tin tức, rời đi Huyền Không đảo giữ, đi tới Cản Võ Thánh Sơn. Bởi vì Cản Võ Thánh cảnh liền muốn mở ra. Khoảng cách Bách phủ tranh bá chiến chỉ còn lại có 6 ngày thời gian, Hoàng Cản Võ phủ muốn mở ra Cản Võ Thánh cảnh, mức độ lớn nhất trợ giúp 10 vị đại biểu Hoàng Cản Võ phủ tham gia Bách phủ tranh bá chiến thiên viện đệ tử tăng thực lực lên. Cản Võ Thánh cảnh, ngay tại Cản Võ Thánh Sơn nơi đây. Khi Tần Huyền đi tới thời điểm, phát hiện Sở Đằng, Viêm Hy, Lôi Hồng, Vân Kinh Thiên, Triệu Thanh Hà mấy người đều dẫn đầu đi tới, trừ cái đó ra, còn có 4 vị chưa bao giờ gặp mặt thiên viện đệ tử. Một người trong đó uy nghiêm không thể xâm phạm, như một tôn tuổi trẻ hoàng chủ lâm trần, khí độ rất là bất phàm, đầu đội vương miện, mắt sáng như sao, tương đương bất phàm. Mặc dù không có nở rộ khí tức, vẹn vẹn chỉ là đứng ở đằng kia, tựa như cùng thiên địa gian duy nhất, vì mọi người trung tâm. Tân Huyền cũng cảm thấy một cỗ cảm giác gáp bách vô hình, thần sắc ngưng lại nhìn về phía cái này cao quý không tả nổi nam tử tuổi trẻ. Mạnh, rất mạnh. Cho hắn một loại lúc trước đối mặt Triệu Vô Cực cảm giác, nhưng người này so với Triệu Vô Cực càng cường đại hơn không ít, thậm chí so với chính mình còn muốn càng mạnh. Đại Võ Tông, đương kim hoàng Càn Võ phủ đông đảo đệ tử bên trong, có thể cho hắn loại cảm giác này, không có mấy người, không cần nói nhiều, người trước mắt chính là hoàng Càn Võ phủ đệ tử người thứ nhất, Càn Thái Nguyên. Cảm ứng được Tần Huyền đến, Càn Thái Nguyên ánh mắt cũng rơi vào Tần Huyền trên thân, lẫn nhau ánh mắt đụng vào nhau, va chạm ra vô hình hỏa hoa. Rất nhanh, đây hết thảy đều biến mất, Càn Thái Nguyên tấm kia tuấn mỹ đến không thể bắt bẻ trên gương mặt giơ lên một vòng cười ôn hòa ý. Nói chắc hẳn vị này hẳn là trước đây không lâu cường thế đang lâm Càn Võ Thánh Sơn thí luyện tiên địa thứ 9 trăm cấp, cựu cực hạn tuổi trẻ chuẩn vương Tần Huynh đi. Không thể không nói, Càn Thái Nguyên là một cái tương đương có mị lực nam tử, mặc dù hắn là Đường Kim Cửu hoàng tử, là hoàng tộc thành viên, mà lại thân phận tương đương độ cao, có thể bình dị gần gũi, không có nửa điểm cao cao tại thượng thái độ. Bá. Nghe tới Càn Thái Nguyên sau khi mở miệng, bốn vị khác thiên viện đệ tử nhao nhao ánh mắt nhìn chăm chú hướng Tần Huyền, có giật mình, có sợ hãi thán phục, có phức tạp, có hâm mộ. Rất nhiều không phải trường hợp cá biệt, nhưng đều không ngoại lệ, nhìn về phía Tần Huyền trong ánh mắt đều mang theo một phần kính nể. Có thể bước vào cựu cựu cực hạn mà tuổi trẻ chuẩn vương, chính là vô số tuổi trẻ thiên kiêu mộng tưởng, song khi nay đại cản hoàng triều, trừ Tần Huyền bên ngoài, không người có thể làm đến điểm này. Tần Huyền không quan tâm hơn thua, lại cười nói, "Cựu hoàng tử điện hạ quá khen, ta bất quá may mắn làm đến mà thôi." Nhưng mà lời nói này lại làm cho thiên viện mặt khác tứ đại yêu nghiệt nhìn về phía hắn ánh mắt vì đó nghiêm nghị. Ai đều biết, lúc trước Tần Huyền leo lên thí luyện tiên điệu thứ 900 cấp, nghiêm nhiên một bộ thành thạo điêu luyện thần thái, căn bản cũng không phí sức. Thậm chí có người suy đoán, cựu cựu cực hạn cũng không phải là Tần Huyền cực hạn, mà là hắn cố ý ẩn giấu đi. Rất có thể, Tần Huyền đã là một tôn tuổi trẻ vương giả. Đương nhiên, càng nhiều người là không tin. Trở thành tuổi trẻ vương giả ra sao nó khó khăn, nhìn như chỉ là tại cựu cựu cực hạn trên cơ sở phóng ra một bước, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là một bước này, từ xưa đến nay cũng không biết khốn trụ bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu, bao quát trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy cổ thánh, đều từng tại thời kỳ tuổi trẻ bị nhốt rồi, cuối cùng vô số công phu, từ đầu đến cuối đều không bước ra một bước kia. Tần Huyền có lẽ không gì sánh được yêu nghiệt, nhưng muốn phóng ra cái kia mang tính then chốt một bước, hay là rất khó. Càn Thái Nguyên lắc đầu, cười lên để cho người ta như gió xuân ấm áp, nói Tần huynh ngươi nói đùa, ta tin tưởng, cựu cựu cực hạn còn không phải cực hạn của ngươi. Đám người xôn xao một mảnh, chẳng lẽ lại cựu hoàng tử điện hạ đều tin tưởng, Tần Huyền có thể phóng ra cái kia mang tính then chốt một bước, trở thành chân chính tuổi trẻ vương giả sao? Tần Huyền ánh mắt ngưng lại, thật sâu nhìn thoáng qua cái này cựu hoàng tử điện hạ, vị này đại cản thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, thật có chút không đơn giản a. Tại Tần Huyền đi vào trước đó, thiên viện mặc dù có 9 đại mạnh nhất yêu nghiệt, nhưng lại có rất ít 9 người tề tụ cơ hội. Bây giờ, trừ nhận biết 5 người bên ngoài, cùng Càn Thái Nguyên bên ngoài, mà các thiên viện tam đại mạnh nhất yêu nghiệt đều lên trước, muốn quen biết một hai Tần Huyền vị này tuổi trẻ chuẩn vương. Tần huynh ngươi tốt, ta là La Quán Trung một vị dáng người trung đẳng, tướng mạo có chút bình thường nam tử trẻ tuổi tiến lên, chủ động tự giới thiệu. La Quán Trung, đừng nhìn rất bình thường bên ngoài, nhưng mà thân là thiên viện thập đại yêu nghiệt một trong, tự nhiên không đơn giản, mặc dù không phải võ tôn cấp thế lực tuổi trẻ chuyển nhân, lại là một vị đương thời võ tôn đệ tử thân truyền, thân phận cùng địa vị đều là không kém gì Vân Kinh Thiên bọn người. Tần huynh, tự giới thiệu, ta là Phó Cửu, đến từ Cửu Thánh Cung. Ta là Kim Dương. Hai người khác cũng tự giới thiệu, theo thứ tự là đến từ Cửu Thánh Cung Phó Cửu, cùng đến từ Huyết Vân Điện Kim Dương. Không hề nghi ngờ, Cửu Thánh Cung, Huyết Vân Điện đều là đương thời tám đại võ tôn cấp thế lực một trong. Hai người, tự nhiên cũng là riêng phần mình võ tôn cấp thế lực tuổi trẻ chuyên nhân, thực lực đều không đơn giản. Chương 246, Càn Võ Thánh Cảnh chương 246, Càn Võ Thánh Cảnh Tần Huyền từng cái ân cần thăm hỏi đi qua, lần đầu gặp mặt, lẫn nhau ở chung đều có chút hòa hợp, chưa từng xuất hiện đối chọi gay gắt một mặt. Đương nhiên, đây hết thảy đều được nhờ vào Tần Huyền thực lực, tại thiên viện bên trong, trừ đã là đại võ tông cấp độ Càn Thái Nguyên bên ngoài, mặt khác tám đại yêu nghiệt đều vẫn là võ tông cấp độ. Cùng là võ tông cảnh, tám đại yêu nghiệt không một người có thể là đối thủ của hắn. Mà lại, mặt khác mấy vị yêu nghiệt cũng biết, cùng một cái đại cảnh giới bên trong, dù là kém một đầu nguyên tượng chi lực, đều có chỗ chênh lệch, huống chi là chênh lệch động một tí tầm 10 đầu nguyên tượng chi lực, chênh lệch càng là to lớn. Bởi vậy, đối mặt với Tần Huyền, trừ Càn Thái Nguyên bên ngoài, mặt khác tám đại yêu nghiệt đều trong lúc mơ hồ mang theo một tia kính sợ. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, một khắc đồng hồ sau, Ngũ Dương trưởng lão thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, thản nhiên nói, "Tốt, xem ra tất cả mọi người đến, đi theo lão phu tới, tiến vào Càn Võ Thánh cảnh bên trong." Trừ Càn Thái Nguyên bên ngoài, bao quát Tần Huyền ở bên trong, không khỏi là lộ ra vẻ giật mình. Ngũ Dương trưởng lão, không phải một cái bình thường trưởng lão mà thôi sao? Thậm chí được an bài tại Càn Võ Thánh Sơn nơi đây, trông coi thí luyện thiên địa. Nhưng Càn Võ Thánh cảnh, lại là thánh di tích cổ chi địa, thế mà cũng là Ngũ Dương trưởng lão tự mình mở ra. Không có hỏi tới, thập đại yêu nghiệt đi theo bên trên Ngũ Dương trưởng lão bộ pháp, lại là leo lên thí luyện thiên thê. Nhưng mà, lần này nhưng không có nhận nửa điểm áp lực, tất cả mọi người rất thuận lợi đi tới Càn Võ Thánh Sơn trên đỉnh núi, nơi đây hoang vu một mảnh, lộ ra thường thường không có gì lạ. Nhưng Ngũ Dương trưởng lão lại hai tay kết ấn, nhanh chóng đánh ra từng đạo ấn quyết, trong chớp mắt chính là đánh ra trên trăm đạo ấn quyết, dung nhập trong hư không. Kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, chí ít đánh vào hơn ngàn đạo thần bí khó lường ấn quyết sau, Càn Võ Thánh Sơn bỗng nhiên chấn động, chợt tại mọi người trong hư không phía trước, chậm rãi xuất hiện một cánh hư ảo môn hộ, chỉ có cao khoảng một trượng lớn. Nhưng mà từ cửa hư ảo hộ bên trong, lại tràn đầy ra một cỗ làm cho tất cả mọi người vì đó áp lực đột nhiên tăng khí tức đáng sợ. Cổ thánh chi lực, là thánh đạo khí cơ. Càn Võ Thánh cảnh, ngay tại cửa hư ảo hộ khác một bên. Theo lão phu đi vào đi. Ngũ Dương trưởng lão chủ động bước vào trong đó, những người khác thấy thế, cũng nhao nhao đi theo bước vào trong đó. Theo người cuối cùng bước vào, hư ảo môn hộ chậm rãi khép kín. Ngay tại sắp khép kín một sát na kia, có một đạo không thể nhận ra thân ảnh như thiểm điện xông lại, muốn xông vào trong đó. Nhưng mà, cái thứ nhất tiến vào, vẫn đứng ở cửa hư ảo hộ trông coi Ngũ Dương trưởng lão, đột ngột xuất thủ, một bàn tay đánh ra, nên đón cái kia đạo quỷ dị thân ảnh. Oanh! Càn Võ Thánh Sơn bên trên, hư không đại chấn, một cỗ kinh khủng hủy diệt phong bạo sắp quét tán ra, tác động đến toàn bộ Hoàng Càn Võ phủ. Nhưng lại rất nhanh đất bị một cỗ thần bí khó lường vĩ lực cho san bằng, phản phất cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện bình thường. Ngũ Dương trưởng lão cách cửa hư ảo hộ khép cửa, nhìn thoáng qua cái kia đạo bị Hoành Phi mở đi ra thân ảnh gián mua, một đạo thanh âm đạm mạc ngưng âm thành tuyến, truyền vào người kia bên tai, ta Hoàng Càn Võ phủ thánh di cổ cảnh, còn không phải ngươi một ngoại nhân có khả năng chạm tay vào được. Thanh âm rơi xuống, cái kia phiến cửa hư ảo hộ cũng triệt để khép kín, tiến tới trừ khử, biến mất, phản phất cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua bình thường. Thân ảnh gián mua bao phủ tại một bộ trong áo bào đen, thấy không rõ lắm nhất diện mục, trong lúc mơ hồ chỉ thấy được áo bào đen phía dưới lộ ra khóe miệng, có một vòng máu đỏ thấm dấu vết từ khóe miệng tràn ra. Kiên Kỵ nhìn về phía Càn Võ Thánh Sơn phương vị, âm trầm nói, không nghĩ tới Hoàng Càn Võ phủ thế mà ẩn tàng đến sâu như thế, trừ Càn Dương hư lão gia hỏa kia bên ngoài, còn có như thế một cái sâu không lường được lao ra hỏa tại. Ha ha, các hạ thế nhưng là coi thường ta Hoàng Càn Võ phủ. Một đạo trong sáng tiếng cười bỗng nhiên xuất hiện, chỉ thấy được chân trời một vị hạc phát đồng nhan bạch bào lão giả chân đạp hư không, như dẫm trên đất bằng đi hướng về phía lão giả mặc hắc bào, trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thoáng qua bạch bào lão giả sau, lão giả mặc hắc bào thần sắc có chút kiêng kỵ, phất tay áo hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một thanh âm, Càn Dương Vương, ngươi Hoàng Càn Võ phủ lần này Bách phủ tranh bá chiến, cũng sẽ không thuận lợi như vậy, chờ lấy bị chúng ta Hoàng triều tuyệt thế thiên tiêu tại Bách phủ tranh bá chiến bên trong tàn sát không còn đi. Lão giả mặc hắc bào biến mất sau đó không lâu, bạch bào lão giả lúc này mới đi tới nơi đây, nhìn thoáng qua Càn Võ Thánh Sơn, hít một tiếng. Lần này, nếu không phải là lão nhân gia này tại, sợ là sớm đã bị cái này âm hiểm lão giả cho tiến nhập Càn Võ Thánh cảnh bên trong, vậy nhưng hậu quả nghiêm trọng. Càn Võ Thánh cảnh Thiên viện thập đại yêu nghiệt nhìn xem cái kia to lớn thánh di cổ cảnh, không khỏi là lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước mắt Càn Võ Thánh cảnh non xanh nước biếc, giống như là một mảnh thế ngoại đảo nguyên, còn có thác nước chút xuống, có linh hạc bay múa, có linh lộc ở dưới thác nước uống nước. Nhưng mà, để cho người ta khiếp sợ không chỉ là bởi vì Càn Võ Thánh cảnh như vậy sinh cơ bừng bừng, cùng ngày thường hiểu hoang vu chi địa kính không giống nhau. Đồng dạng làm cho người giật mình là, bình thường thánh di cổ cảnh, nhiều nhất chỉ có phương viên 2-3 dặm, thậm chí là có 3-400 trượng lớn nhỏ. Nhưng, Càn Võ Thánh cảnh lại là trường phương viên hơn 10 dặm lớn nhỏ, viễn siêu tưởng tượng. Nói chung, thánh di cổ cảnh đều là thời cổ thánh hiền nội thiên địa diễn biến mà thành tiểu thiên địa. Thời cổ thánh hiền thực lực càng mạnh, tiểu thiên địa tự nhiên càng lớn, để lại thánh di cổ cảnh tự nhiên cũng càng lớn. Phương biên hơn 10 dặm to lớn Càn Võ Thánh cảnh, đủ để chứng minh khi còn sống đánh mất xuống thời cổ thánh hiền, tu vi tất nhiên tương đương đáng sợ. Vũ Dương trưởng lão nhìn thấy những này, ngày thường không coi ai ra gì yêu nghiệt một phen chấn kinh mà không thấy qua việc đời bộ dáng, cũng là lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, vuốt râu nói năm đó Càn Võ Thánh cảnh bị kia thời cổ thánh hiền, thế nhưng là uy trấn Hoang Châu một đời cổ thánh, thậm chí có thể thánh cảnh xưng vương, tu vi sâu không lường được. Càn Võ Thánh cảnh rất lớn, cùng bình thường thánh di cổ cảnh không giống nhau là, bởi vì năm đó vị kia thời cổ thánh hiền tọa hóa đến nay, cũng bất quá vài năm, bởi vậy bảo tồn được tương đương hoàn chỉnh. Tự nhiên, Càn Võ Thánh cảnh bên trong thiên địa nguyên khí không gì sánh được nồng đậm, càng thắng ở hơn Huyền Không Thánh đạo bên trên, có thể đạt tới đến ngoại giới gấp 50 lần trở lên. Đồng thời nơi đây thiên địa nguyên khí cũng bí mật mang theo cổ thánh chi lực, cùng loại với lúc trước Thiên Nguyên Võ phủ thánh nguyên động một dạng, nhưng không có như vậy nồng đậm. Bởi vì thánh nguyên động vị kia cổ thánh, thánh hải đã phá, thời khắc đều tại tràn đầy cổ thánh chi lực. Mà Càn Võ Thánh cảnh vị kia bên trên cổ thánh hiền hẳn không có bị phá thánh hải, hoặc là thánh hải cũng không ở chỗ này. Ngũ Dương trưởng lão cũng không có an bài những này thiên viện yêu nghiệt tu luyện như thế nào, bởi vì tại Càn Võ Thánh cảnh bên trong, liền xem như quanh chân tu luyện, cũng đủ để siêu việt tại Huyền Không đảo giữ phía trên, mà đây bất quá là bình thường nhất. Căn cứ lối nói của hắn, tại Càn Võ Thánh cảnh bên trong, tán lạc không ít thánh di bảo vật, thậm chí có thánh binh thất lạc, hết thảy đều muốn nhìn những này thiên viện yêu nghiệt cơ duyên. Thập đại thiên viện yêu nghiệt tách ra hành động, tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Tân Huyền Sơ đạp Càn Võ Thánh cảnh, mà mắt thấy mặt khác thiên viện yêu nghiệt thần sắc, cũng biết lần thứ nhất bước vào trong đó, không biết chuẩn xác tình huống, cần chính mình tiến hành thăm dò. Đối với Tần Huyền tới nói, mục đích lớn nhất hẳn là tìm kiếm lúc trước lưu lại phương này Càn Võ Thánh cảnh thời cổ thánh hiền thánh hải, nếu như có thể đạt được nó huyết mạch, có thể để tương lai mình trùng kích đại võ tông cấp độ có lớn lao trợ giúp. Đi bộ đo đạc Càn Võ Thánh cảnh, Tần Huyền yên lặng vận chuyển vạn hóa hỗn độn quyết. Nhất thời, có liên miên nồng đậm thiên địa nguyên khí điên cuồng mà đến, bị hắn liên tục không ngừng hấp thu, mà trong đó bí mật mang theo từng kia từng sợi cổ thánh chí lực, đối với hắn tu luyện có ích lợi lớn. Một bên tu luyện, một bên tìm kiếm lấy Càn Võ Thánh cảnh bên trong mặt khác cơ duyên, trong bất chi bất giác, chính là đi tới trước thác nước. Chương 247, ván cờ chương 247, ván cờ dưới thác nước, có một phương đầm nước, nhìn qua rất là thâm thúy, sâu không thấy đáy, có mấy cái linh lộc ngay tại túi đầu uống nước, cũng không như thế nào sợ người. Tân Huyền ngồi xổm xuống, lấy tay cơ lấy một tay nước, kinh ngạc phát hiện, đàm thủy nhìn như phổ thông, nhưng nước lại tương đương chi trọng, vẹn vẹn lòng bàn tay một bãi nhỏ nước liền so ra mà vượt nặng trăm cân. Mà lại, càng kinh người hơn chính là trong đầm nước ẩn chứa đặc biệt nồng đậm nguyên khí, thậm chí trình độ nào đó tới nói, một phương này đàm thủy hoàn toàn chính là thiên địa nguyên khí ngưng kết mà thành, đồng thời ẩn chứa từng tia từng sợi cổ thánh chi lực. Quả nhiên là bất phàm a, lưu lại Càn Võ Thánh cảnh vị kia thánh hiền đại năng, thật không đơn giản a. Tần Huyền tự lẩm bẩm một câu, mà thác nước ngay tại rõ ràng nhất địa phương, như vậy nồng đậm nguyên thủy hóa thành thác nước chút xuống, có thể thấy được Càn Võ Thánh cảnh bên trong còn có tốt hơn thánh di bảo vật. Khoảng cách Bách phủ tranh bá chiến chỉ còn lại có vài ngày như vậy thời gian mà thôi, coi như toàn lực tôn vệ nguyên thủy cũng không có khả năng đột phá đến 99 nguyên tượng chi lực. Tần Huyền đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, quay người liền tiến về Càn Võ Thánh cảnh địa phương khác, tìm kiếm bảo vật. Trong bất chi bất giác, Tần Huyền đi vào một mảnh nhìn như bình thường trong núi rừng, đi bộ trong đó, kinh ngạc phát hiện trong mảnh rừng núi này tồn tại nhất trọng vô hình trọng lực, ít nhất là gấp trăm lần trọng lực. Cùng thí luyện tiên thê có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái này khiến Tần Huyền trong lòng khẽ động, có lẽ nơi này tồn tại vị kia Càn Võ Thánh cảnh chủ nhân bí mật chi địa. Nếu không, không có khả năng thiết trí lấy nặng như thế lực ở chỗ này. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Gấp trăm lần trọng lực, đối với Tần Huyền tới nói không tính là gì. Chỉ bất quá, càng là xâm nhập, trọng lực càng là đáng sợ. Xâm nhập trong đó bất quá một dặm mà thôi, trọng lực liền đạt đến đáng sợ 700 lần, đủ để trong nháy mắt đem một vị bình thường võ tông cường giả đều trực tiếp ép thành một bãi bùn thịt. Nhưng Tần Huyền nhục thân cường hãn, lại quanh thân cơ bắp rung động, liên tục không ngừng gỡ đi trọng lực, có chút ung dung đi đến chỗ sâu, cuối cùng phát hiện một chỗ cũng không thu hút sơn động. Sơn động bị nồng đậm bụi cỏ nơi bao bọc ở, không cẩn thận đi xem, rất khó phát hiện. Đẩy ra nồng đậm bụi cỏ, Tần Huyền tiến vào trong sơn động, lập tức phát hiện hết thảy trọng lực đều biến mất. Trong sơn động sinh cơ giật giảo, để hắn vì đó giật mình là, đúng là sinh trưởng không ít dược liệu, mà lại mỗi một gốc đều là động một tí đến trăm năm thiên tài địa bảo, thậm chí có hơn ngàn năm linh dược, chừng đến trăm cây, đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Những thiên tài địa bảo này thậm chí linh dược, nếu như đặt ở ngoại giới, đủ để sẽ để cho tất cả luyện đan sư cũng vì đó điên cuồng. Chỉ sợ chỗ này sơn động, cho tới nay đều không người phát hiện. Dù là trước kia từng có người đến qua Càn Võ Thánh cảnh, đều không có lại tới đây. Tân Huyền tự lẩm bẩm một tiếng, Càn Võ Thánh cảnh rất lớn, ngắn ngủi mấy ngày thăm dò, mà lại sơn động có chút ẩn ngấp, càng có trọng lực tồn tại, không có bị phát hiện cũng đúng là bình thường. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, đối với nhiều như thế thiên tài địa bảo cùng linh dược, tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha, thế là tiến lên, đem từng cây dược liệu đều cẩn thận đào lên, bỏ vào Táng Thiên Tháp bên trong. Mặc dù nơi đây thiên địa nguyên khí nồng đậm, càng có một đầu nguyên thủy hội tụ mà thành nguyên suối trải qua, làm dịu những thiên tài địa bảo này, nhưng lại có chỗ nào so ra mà vượt Táng Thiên Tháp tầng thứ hai đâu. Đây chính là Thái Hư Đan Thánh diễn biến đi ra tiểu thế giới, càng thích hợp trồng trọt những dược liệu này. Có những này động một tí hàng trăm hàng ngàn năm dược linh chân quý dược liệu, ngày sau luyện đan đứng lên, cũng làm ít công to. Vào sơn động chỗ sâu, Tần Huyền ánh mắt ngưng tụ, bởi vì nhìn thấy chỗ sâu nhất không gian tương đối trống trải, sơn động đỉnh cũng có gần cao 10 trượng, còn có một tòa nhà tranh, 10 phần rách nát, hiển nhiên là quanh năm thiếu tu sửa. Nhà tranh trước có một tấm bàn đá, bên cạnh có mấy tấm băng ghế đá, đáng tiếc đều thả quá xa xưa thời gian, đã sớm tích đầy cho bụi. Tần Huyền lòng sinh hiếu kỳ, tạm thời từ bỏ đào móc dược liệu, đi tới trước bàn đá, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Lập tức trên bàn đá cho bụi bị quét đứng lên, lộ ra một bộ ván cờ, hai màu đen trắng, chính là cờ vây. Tần Huyền trước kia tại Thiên Tinh môn cũng hơi học qua cờ vây, giờ phút này xem trên ván cờ thế cục, Hắc Bạch Nhị Tử hiển nhiên lòng tranh hổ đấu, ở vào rằng co trạng thái, song phương đều tùy thời có thể chiếm đoạt đối thủ, hiện ra phong mang. Trên bàn đá còn tán lạc hai đống quân cờ đen trắng. Tựa hồ ngay tại đánh cờ, nhưng mà đột nhiên chuyện gì xảy ra, đối chọi gay gắt ván cờ im bặt mà dừng, đình chỉ tại cái này một ô bên trong. Năm đó, tựa hồ xảy ra chuyện gì chuyện khẩn cấp. Tần Huyền vê lên một quân cờ bình thường, không có nửa điểm nguyên lực, chỉ là phổ thông quân cờ mà thôi. Có thể, hắn lại cảm giác được bộ này ván cờ tựa hồ cũng không đơn giản. Hắn nhưng là vạn đạo thân thể, từ khi sau khi thức tỉnh, có được không thể tầm thường so sánh cảm giác bén nhạy, nhưng mà lại không thể nào phát giác ra được. A, đúng lúc này, một đạo tiếng kinh dị trong lòng đống nhiên vang lên, thình lình chính là người thần bí. Chẳng lẽ người thần bí biết đây hết thảy? Tần Huyền trong lòng mở miệng, tiền bối, ngài biết bộ này ván cờ? Không biết người thần bí phủ nhận, toàn tức nói, bất quá là năm đó đánh cờ hai người kia, thật có chút không đơn giản a. Có thể bị người thần bí xưng là không đơn giản, khẳng định không gì sánh được bất phàm. Tần Huyền truy vấn, làm sao không đơn giản? Người thần bí cười cười, cái này có chút khó nói. Tần Huyền có chút bất đắc dĩ, ngài đây không phải nói tương đương nói vô ích sao? Người thần bí nói, tiểu tử, thu hồi bộ này ván cờ. Lúc có hướng một ngày, ngươi nếu có thể gặp được năm đó đánh cờ hai người, chính là phúc khí của ngươi. Tần Huyền nghiêm nghị, có thể làm cho người thần bí như vậy đánh giá, lưu lại ván cờ người tuyệt không phải hạng người hời hợt. Lúc này thu hồi ván cờ, nói cũng kỳ quái, Tần Huyền đang muốn thu hồi ván cờ thời điểm, nhưng mà ván cờ lại không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến Tần Huyền thần sắc khẽ biến, hay là từ trước tới nay lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Rõ ràng ván cờ rất là bình thường mới đối, lại lần nữa nếm thử, vẫn là thất bại. Quả nhiên, hai người kia thật không đơn giản, dù là chỉ là năm đó hạ cờ, nhưng quân cờ thậm chí trên bàn đá, hay là không thể tránh khỏi lây dính cấp độ kia trí thượng đạo vận, không phải tiểu tử ngươi đủ khả năng thu lại. Dù là ngươi đã là Táng Thiên Tháp chi chủ, nhưng vẫn là quá yếu. Người thần bí thanh âm vang lên, chợt khẽ nhả một chữ, thu. Một cỗ bàng bạc vĩ lực đột nhiên xuất hiện tại Tần Huyền thể nội. Chợt, không cách nào thu lấy ván cờ, cứ như vậy hư không tiêu thất, xuất hiện tại Táng Thiên Tháp bên trong. Tần Huyền cũng xuất hiện tại Táng Thiên Tháp bên trong. Ngay tại tầng thứ hai, trừ người thần bí bên ngoài, Thái Hư Đan Thánh cũng bị hấp dẫn đến đây, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú bộ này ván cờ, hiếm thấy lộ ra một vòng kinh hãi, lại có cấp độ kia cảnh giới khí cơ, chẳng lẽ lại năm đó đánh cờ hai người đều là cấp độ kia tồn tại siêu nhiên phải không? Chợt, Thái Hư Đan Thánh nhìn về phía Tần Huyền, nói, tiểu tử, ngươi ở đâu phát hiện? Tần Huyền chi tiết cáo chi, không có khả năng lưu lại bực này ván cờ người, sao là bình thường thời cổ thánh hiền đâu? Thái Hư Đan Thánh lắc đầu, nếu như là thánh cảnh xương vương đâu? Ha ha, thánh cảnh xương vương thì như thế nào? Thái Hư Đan Thánh cười cười, mang theo một vòng nhàn nhạt khinh miệt, chợt dường như nghĩ tới điều gì, thần sắc ngược lại trở nên ngưng trọng lên, nhìn về phía người thần bí nói, ngươi có phát hiện hay không, trong khoảng thời gian này, cái này đại càn hoàng triều phát sinh một ít chuyện, đều có chút cổ quái. Lão phu có loại cảm giác, cái này đại càn hoàng triều cũng không đơn giản. Không sai, liên quan tới điểm ấy, Lôi Hạo rất có quyền lên tiếng, hắn hậu đại huyết mạch cũng ở khu vực này người thần bí mở miệng, nếu như không để cho Lôi Hạo cũng tới một chuyến liền có thể. Tân Huyền cười khổ, thật có lỗi, tiền bối, ta còn không cách nào làm đến xuyên qua Táng Tiên Tháp những tầng lầu khác, xin mời Hạo sư tới. Không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Người thần bí đạo, chỉ gặp hắn phất tay, phía trước tầng thứ 2 hư không đống nhiên chấn động, chợt liền xuất hiện một tầng hư ảo môn hộ, tản ra đến nồng đậm không gian ba động. Lôi Hạo như sơn tự nhạc nguy nga thân ảnh xuyên thấu không gian hư ảo môn hộ, đi vào Táng Tiên Tháp tầng thứ 2, thật sâu nhìn người thần bí một chút, thở dài nói, tu vi của ngươi muốn so lên trong tưởng tượng của ta càng thêm sâu không lường được, có lẽ năm đó hắn chương 248, vượt qua thời không đánh cờ chương 248, vượt qua thời không đánh cờ nói đến nơi này, Lôi Hạo im bặt mà dừng. Tân Huyền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, hắn đều không thể làm được đây hết thảy, người thần bí thế mà làm được. Là thế nào làm đến đây hết thảy? Người thần bí cười cười, nói Lôi Hạo, mời ngươi tới tầng thứ 2, là có chút việc muốn theo ngươi thảo luận. Trước lúc này, ngươi xem trước một chút bộ này ván cờ. Lôi Hạo ánh mắt rơi vào trên ván cờ, lập tức liền nhìn ra mánh khóe, lộ ra một vòng kinh hãi, tốt một cái ván cờ, năm đó bên dưới bộ này ván cờ người, cũng không quá đơn giản á, bộ này ván cờ là từ đâu lấy được? Tân Huyền đành phải lại lần nữa giải thích một phen. Thế mà từ một cái cổ thánh nội tiên địa lấy được. Lôi Hạo nhíu nhíu mày, thế nhưng là dựa theo suy đoán của ta, bộ này ván cờ chí ít tồn thế vượt qua một cái nguyên hội. Nguyên hội chính là một cái thời gian chu kỳ. Nhất nguyên có 12 hội, một hồi có 30 vận, một vận có 12 thế, một thế có 30 năm. Cho nên nhất nguyên chi niên số là nhất nguyên tức có 129, 600 năm. Nói cách khác, trước mắt bộ này ván cờ, chí ít tồn thế gần như 13 vạn năm lâu, có thể xưng xa xưa đến dọa người. Tân Huyền mở mịt trừng mắt nhìn, một cái nguyên hội trước ván cờ, cái này lại như thế nào? Tiểu tử, đem như vậy ván cờ bảo tồn một cái nguyên hội tuế nguyệt thời gian, kỳ thật không khó, liền xem như thánh cảnh đều có thể làm được. Lôi Hạo thần sắc hiếm thấy rất nghiêm trọng, trách thì trách lại, bộ này ván cờ chỉ là tại vạn năm trước phát sinh mà thôi. Một cái nguyên hội trước ván cờ, lại tại vạn năm trước sở hạn. Nghe bảo, rất là mâu thuẫn. Về thời gian hoàn toàn đối ứng không lên. Thái Hư Đan Thánh Túc Dung đạo, ngươi nói là năm đó từng có người vượt qua thời không đánh cờ. Không sai. Lôi Hạo đạo, năm đó đánh cờ hai người kia thật không đơn giản. Bên cạnh, Tần Huyền nghe được hít vào một ngụm hàn khí. Vượt qua thời không đánh cờ, nên cỡ nào tồn tại mới có thể như vậy vượt qua thời không đánh cờ? Khó trách người thần bí nhìn thấy ván cờ thời điểm hiếm thấy kinh dị. Có thể, tại sao lại xuất hiện tại Càn Võ Thánh Cảnh bên trong? Tần Huyền cảm giác hai vị vượt qua thời không người đánh cờ, không phải là Càn Võ Thánh Cảnh vị kia thánh hiền đại năng. Lúc này, người thần bí mở miệng, có lẽ chuẩn xác hơn điểm tới nói, là một cái nguyên hội trước có người vượt qua thời không, cùng bạn năm trước một người đánh cờ, chỉ bất quá lúc đó còn không có triệt để bên dưới song ván cờ liền kết thúc. Ở đây, mấy người trở nên khiếp sợ, bao quát Thái Hư Đan Thánh, Lôi Hạo cũng không ngoại lệ. Vượt qua thời không, tới đánh cờ, độ khó nhưng là muốn so với đem ván cờ vượt qua thời không đưa đến đương đại càng thêm khó khăn được nhiều. Bởi vì, một cái nguyên hội trước người, đối với bạn năm trước người, là thuộc về đã phát sinh, trở thành lịch sử. Nhưng bạn năm trước người, đối nguyện một cái nguyên hội trước người, thuộc về tương lai, chưa từng phát sinh. Hai người cách xa nhau gần như 120.000 năm thời không đánh cờ, rất có thể sẽ tạo thành quá khứ tương lai thay đổi, nhiễm lên đáng sợ nhân quả. Năm đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thế mà để một vị đến từ một cái nguyên hội trước đại năng, vượt qua thời không, cùng bạn năm trước người kia đánh cờ. Có thể tới đánh cờ người, tất nhiên cũng là một vị thủ đoạn thông thiên đại năng. Thái Hư Đan Thánh, Lôi Hạo không thể nghi ngờ đều tuyệt đối được xưng tụng đại năng giả, nhưng mà đều tương đương kinh ngạc, tựa hồ bạn năm trước vị đại năng kia, so với hai người còn muốn càng mạnh. Tân Huyền âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là giam giữ hai người tại Táng Tiên Tháp vị kia trước tháp chủ, người trong truyền thuyết kia vang dội cổ kim đại hoàng cổ đế. Mà lại, hắn trong lúc mơ hồ cảm giác được, vạn năm trước tựa hồ là một cái tương đối quan trọng tiết điểm. Vô luận Thái Hư Đan Thánh, Lôi Hạo, hay là Thọ Nguyên Khô Kiệt mà tọa hóa kiếm ma, đều là tại vạn năm trước, bị trước tháp chủ giam giữ tại Táng Tiên Tháp. Sau đó, vạn năm trước tháp chủ không biết bởi vì chuyện gì, hoàn toàn biến mất. Hạo Thiên Tông, tại Lôi Hạo biến mất sau đó không lâu, cũng phát sinh kinh thiên đại biến. Kiếm ma cũng là tại vạn năm trước bị trấn áp. Bây giờ, tại Càn Võ Thánh Cảnh bên trong, cũng phát hiện vạn năm trước có đại năng vượt qua thời không, cùng một cái nguyên hội trước đại năng đánh cờ. Vạn năm trước, tựa hồ phát sinh không muốn người biết sự kiện lớn. Mà lại, đại càn hoàng triều tựa hồ cũng không đơn giản. Chỉ bất quá, Tần Huyền bây giờ tu vi còn thấp, căn bản kém xa đem đây hết thảy đều xuyên qua đứng lên, còn có rất nhiều nghi hoặc điểm đều không thể nào lý giải. Để Tần Huyền sau khi rời đi, người thần bí nhìn xem chỗ hắn biến mất, nói năm đó, vị kia mang theo người nhà đến mảnh đất này, hẳn không phải là tùy ý mà vì, mà là cố ý mà làm. Vị kia, Lôi Hạo, Thái Hư Đan Thánh nhìn về phía người thần bí. Tiểu tử này phụ thân, thật không đơn giản à, thế nhưng là đến từ đế tộc, mà lại không phải bình thường đế tộc tộc nhân. Người thần bí ném ra ngoài một thì kinh thiên động địa tin tức, để Thái Hư Đan Thánh, Lôi Hạo cả hai đều lộ ra vẻ không thể tin được, Tần Huyền lai lịch vậy mà như thế to lớn. Đế tộc, thế nhưng là cấm kỵ nhất tộc. Tần Huyền một lần nữa trở lại ngoại giới, còn tại trong nhà tranh, lúc này, bàn đá cùng mấy tấm băng ghế đá đều được thu vào Táng Thiên Tháp bên trong, lưu lại rõ ràng vết tích. Hắn tiến vào rách nát trong nhà tranh rất là bình thường, như giống như phổ thông nhà tranh một dạng, bên trong trần bày biện bình thường, giường, cái bàn gỗ, ghế gỗ, thậm chí còn có hỏa lô, hết thảy đều giống như người bình thường như thế nhà tranh. Nhưng mà, Tần Huyền lại có thể cảm nhận được đạo vận nhàn nhạt, cùng Càn Võ Thánh Cảnh đạo vận ba động rất tương tự, nhưng càng thêm nồng đậm không ít, rất có thể là Càn Võ Thánh Cảnh chủ nhân thường ở chi địa. Hiển nhiên, vị chủ nhân kia tu vi sâu không lường được, đến phản pháp quy chân tình trạng, đã không quan tâm bên ngoài xa hoa, chính mình kiến tạo một phương nhà tranh, ở đây thường ở Tần Huyền đánh giá trong tốt lều đủ loại, cuối cùng phát hiện một bản thẻ trúc bản chép tay. Cổ thánh bản chép tay. Thời cổ thánh hiền lưu lại bản chép tay, tự nhiên vô cùng chân quý. Tần Huyền tiến lên, phật trừ trên bản chép tay cho bụi, phát hiện trên bản chép tay viết lấy từng cái đặc biệt tiểu chữ. Nhưng mà loại chữ này thể cũng không phải là nhận biết bên trong tiểu chữ, lại ẩn chứa vô tận đạo vận, để hắn nhịn không được đắm chìm trong đó, trước mắt lập tức xuất hiện một màn hình ảnh. Tại một mảnh vô cương thập vạn đại sơn bên trong, một đạo thon dài mà lỗi lạc thân ảnh, lăng không đương lập, đối mặt với một tôn thân cao vượt qua trăm trượng, giống như ngụy nguy sơn nhạc cử viên. Đầu này cử đầu, toàn thân lông tóc hiện ra yêu diễm huyết sắc, sinh ra bốn cái to bằng gian phòng to lớn huyết hồng đôi mắt, toàn thân tản mát ra chấn động phạm vi ngàn dặm non sông khủng bố khí cơ. Sau lưng, càng có kéo dài trăm dặm đáng sợ nguyên khí triều tịch mà tới, như vậy khí cơ, so với đương thời võ tôn cũng không biết cường đại đến mức nào. Cổ thánh, chuẩn xác điểm tới nói, hẳn là một tôn yêu thánh. Cũng không biết tôn này cự viên yêu thánh là thi triển thủ đoạn như thế nào, đương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa gầm thét sau, liền nhìn thấy đại địa run rẩy, từng tòa động một tí trên trăm trượng cao ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trọn vẹn vượt qua trăm tòa núi lớn, bị cự viên yêu thánh lấy thủ đoạn thông thiên na di tới, đồng thời mắt trần có thể thấy đại lượng nguyên khí triều tịch bị đánh nhập cái này từng tòa trong núi lớn, còn có cùng loại với cổ thánh trên bản chép tay đặc thù cổ văn hiện hiện, tràn ngập mà mở cực kỳ khủng bố khí cơ, cùng nhau đánh tới hướng vị này nhân tộc cổ thánh. Nhân tộc cổ thánh đối mặt một màn như thế, mặt không đổi sắc, hướng phía trước bước ra một bước. Bước này bước ra, nhất thời, thiên địa vì đó chấn động, chỉ có một đạo âm thanh trong trẻo tại thiên địa gian quấn quẩn, cửu long vai không chỉ. Theo đạo thanh âm này vang lên, chỉ thấy được nhân tộc cổ thánh một chỉ hướng phía trước điểm ra. Ầm ầm. Thiên địa gian, chỉ thấy được vô tận đại đạo pháp tắc điên cuồng vân dũng mà tới, thậm chí vượt qua ngàn dặm phương viên thiên địa nguyên khí đều ở trong nháy mắt này, từ bốn phương tám hướng, như thiểm điện mãnh liệt mà tới, tại ngắn ngủi không đến 3-4 thời gian hô hấp, ngay tại thiên khung bên trên ngưng tụ ra một cây vượt qua ngàn trượng to lớn ngón tay, giống như là kình thiên như cự trụ, che khuất bầu trời. Cự trên ngón tay, đường vân có thể thấy rõ ràng, càng có 9 đầu vượt qua ngàn trượng dáng dấp màu tím chân long tại vần quanh. Theo căn này ngàn trượng cự chỉ rơi xuống, cửu long gào thét, điểm hướng cái kia cự viên yêu thánh. Phía trước, trăm tòa núi lớn trong khoảnh khắc nổ tung. Cao trăm trượng lớn cự viên yêu thánh tại cự chỉ phía dưới, không chịu nổi một kích, phấn thân phái cốt, vẫn lạc thiên địa gian. Chương 249, hóa đạo nguy cơ chương 249, hóa đạo nguy cơ một chỉ rơi xuống, yêu thánh vẫn lạc. Một màn này, rung động thật sâu ở Tần Huyền, thậm chí cả tâm thần đều đắm chìm trong một màn này, thật lâu chưa từng lui ra ngoài. Đó là cỡ nào kinh thế hai tục một chỉ, mạnh như yêu tộc cổ thánh, có được di sơn đảo hải chi uy, trong khoảnh khắc có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên trăm toàn núi lớn, vẫn như cũ ngăn cản không nổi nhân tộc cổ thánh một chỉ chi lực. Cửu Long Thái không chỉ, khủng bố như vậy. Đó là đáng sợ đến bực nào một chỉ. Cùng lúc đó, theo Tần Huyền tâm thần đắm chìm tại một màn này trong tấm hình, tự thân vạn đạo thần thể ngay tại phát sinh biến hóa khác thường, ngay tại trong đan điền, đó là chứa đựng nguyên lực đan điền khí hải chi địa. Lúc đầu, một phương nguyên lực khí hải bình tĩnh không lay động, ngẫu nhiên có từng tia từng sợi kiếm khí, dự điện, quang diễm tại như ẩn như hiện. Đây là Tần Huyền bản đạo thần thể đặc hữu bản đạo nguyên lực. Bất quá, bực này nguyên lực cũng không thuần túy, chủ yếu lấy kiếm đạo, hỏa diễm, lôi đỉnh chi lực làm chủ, chính là thôn phệ ba loại chí cường huyết mạch chô diễn biến đi ra nguyên lực. Nhưng mà, theo Tần Huyền đắm chìm tâm thần tại hình ảnh bên trong, trong đan điền nguyên lực trong khí hải, dần dần xuất hiện một loại hoàn toàn mới lực lượng, chính là một cỗ tự ý giật rào hoàng khí, hóa thành một đầu nhu dài mà cực kỳ phai mở thân ảnh, nhìn kỹ, thình lình chính là chân long, tại nguyên lực khí hải thượng du dạo. Theo Tần Huyền tâm thần đắm chìm tại trong tấm hình thời gian càng dài, đầu này màu tím chân long hư ảnh từ từ trở nên ngưng thực đứng lên, thậm chí còn có nhạt không thể nghe thấy long ngâm quanh quẩn tại nguyên lực trên khí hải. Màu tím chân long bên trên tràn ngập mà mở một tầng nhàn nhạt có thể phá diệt thương khung chi ý cùng trong tấm hình, nhân tộc cổ thánh chém yêu thánh cái tia kinh thế một chỉ ẩn chứa đạo vận không khác nhau chút nào, chỉ là lộ ra phai mở bên trên vô số lần mà thôi. Tiểu tử, ngay tại Tần Huyền càng phát ra đắm chìm trong đó lúc, một đạo quát nhẹ âm thanh đột nhiên vang vọng tại trong đầu hắn, trực tiếp liền đem hắn từ trong cảm ngộ lui ra ngoài, đống cảm giác tinh thần trước nay chưa có mọi bệnh, sắc mặt đều trở nên tái nhợt mấy phần. Sợ hai cả kinh, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Người thần bí thanh âm vang vọng, tiểu tử, ngươi vừa rồi kém chút liền hóa đạo. Tần Huyền kinh dị, lấy lại tinh thần, phát hiện tinh khí thần đều tổn hao một mạng lớn, thậm chí liền ngay cả thể nội tinh huyết đều chống không tan biến mất không ít, so với trước sớm suy yếu đầu chỉ gấp đôi. Hóa đạo, đối với tu sĩ mà nói, là một cái rất đáng sợ từ ngữ. Một khi hóa đạo, gần như không thể nghịch chuyển, tự thân sẽ triệt để hóa thành thiên địa gian đạo, hình thần câu diện. Hiển nhiên, là Tần Huyền đắm chìm tâm thần tại một màn kia trong tấm hình. Tự thân bị trong tấm hình vị kia nhân tộc cổ thánh cựu long toái không chỉ đạo cho dần dần đồng hóa. Đơn giản điểm tới nói, ngay tại lúc này Tần Huyền còn chưa đủ mạnh, dễ dàng bị một màn kia hình ảnh ẩn chứa đạo hóa giải. Đa tạ tiền bối tỉnh lại ta. Tần Huyền tranh thủ thời gian hướng người thần bí nói lời cảm tạ, nếu không phải người sau kịp thời nhắc nhở, hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Người thần bí nói ngươi quá mức chủ quan, đây chính là một vị thời cổ thánh hiển phí hết tâm thần lưu lại bản chép tay, mỗi một mai thánh văn đều ẩn chứa tinh khí thần của hắn nơi này, có thể nói, bản chép tay này ẩn chứa hắn vô tận tinh khí thần ở đây, chính là có thể coi là cổ thánh truyền thế thánh thuật. Quan duyệt bản chép tay, tương đương trực quan cảm thụ năm đó cổ thánh thánh đạo, căn bản cũng không phải là ngươi một cái chỉ là võ tông cảnh đủ khả năng quan duyệt. Liền xem như đương thời võ tôn tới, cũng không dám tiếp tục quan duyệt bực này chuyển thế thánh thuật, nếu không cũng sẽ hóa đạo. Tần Huyền lại là nghĩ mà sợ, lại là kinh hỉ. Nghĩ mà sợ chính là, Cái này cổ thánh bản chép tay quá bất phàm, ẩn chứa một vị thời cổ thánh hiển chân chính thánh đạo nơi này, không có khả năng trực quan, rất dễ dàng trầm luân trong đó, bị thánh đạo đồng hóa mà hình thần câu diện. Vui mừng chính là, đây là một vị cổ thánh hao phí tận tâm thần lưu lại truyền thế thánh thuật. Truyền thế thánh thuật, tên như ý nghĩa, chính là thời cổ thánh hiển hao phí vô số tâm thần, khai sáng mà ra một loại có thể lưu truyền hậu thế bất thế bí thuật. Bực này bí thuật, kỳ thực bên trên cũng thuộc về võ kỹ một loại, nhưng càng thêm đặc thù cùng thần bí. Mà lại thời cổ thánh hiển khai sáng truyền thế thánh thuật, thường thường đều là thiên cấp bậc bí thuật, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đáng nhắc tới chính là, không phải tất cả thời cổ thánh hiển đều có thể sáng tạo ra truyền thế thánh thuật, chỉ có một phần nhỏ có thể thành công khai sáng mà ra. Có thể nói, Tần Huyền gặp vận may, thế mà ở chỗ này đạt được một vị thời cổ thánh hiển lưu lại truyền thế thánh thuật, hơn nữa còn là chân chính cổ thánh bản độc nhất, mỗi một mai kiểu chữ đều là cổ thánh lấy thánh đạo phát tác, thánh đạo lực lượng, thánh đạo thần vận ngưng kết mà ra thánh văn, ẩn chứa lúc đó cổ thánh tinh khí thần, có thể mức độ lớn nhất để cho người ta cảm ngộ đến lúc đó cổ thánh khai sáng truyền thế thánh thuật ý cảnh. Khó trách ta có thể nhìn thấy vị kia nhân tộc cổ thánh thi triển truyền thế thánh thuật, đánh giết yêu tộc cổ thánh một màn. Tần Huyền trong lòng thầm than, mỗi khi hồi tưởng lại vừa rồi nhìn thấy một màn kia hình ảnh, mạnh như cự viên bực này yêu tộc cổ thánh, chấn thiên nhất địa, có thể một phương xưng tôn, liền ngay cả hoàng triều tại bực này cổ thánh tồn tại trước mặt đều muốn túi đầu xưng thần. Nhưng mà vị này nhân tộc cổ thánh thi triển ra truyền thế thánh thuật, một chỉ điểm ra, một tôn uy chấn thiên địa yêu tộc cổ thánh liền như vậy vẫn lạc. Truyền thế thánh thuật khủng bố như vậy, mà lại vừa rồi tâm thần đắm chìm quan duyệt trong đó, Tần Huyền đã cảm ngộ tương quan ý cảnh. Một khi tu luyện bực này chuyển thế thánh thuật đứng lên, sẽ làm ít công to. Không thể không nói, lần này vào sân động, thu hoạch quá lớn. Tần Huyền hít sâu một hơi, trước đem cổ thánh bản chép tay cho thu lại, đợi đến tinh khí thần triệt để khôi phục, tiến vào Táng Thiên Tháp tại các vị tiền bối trợ giúp bên dưới tiếp tục nghiên cứu tu luyện. Trong nhà tranh, trừ thánh thuật bản chép tay bên ngoài, không còn những bảo vật khác. Tần Huyền đơn giản vị nhà tranh quét dọn một phen sau, sau đó rời đi nhà tranh, hái không ít dược liệu, nhưng cũng lưu lại rất nhiều hạt giống hoặc là chưa từng trưởng thành dược liệu, mọi thứ lưu một đường, lúc này mới rời đi sân động. Rời đi sơn lâm, xuất hiện tại ngoại giới, Tần Huyền phát hiện đã là 2 ngày sau sự tình. Hiển nhiên, hắn tại cổ thánh bản chép tay trong tấm hình đắm chìm 2 ngày thời gian. Nhưng mà, hắn thế mà không có chút nào phát giác. Không thể không than thở một tiếng, thánh đạo quả thật bất phàm. Lúc này, Tần Huyền du lịch cản võ thánh cảnh, phát hiện thiên viện mặt khác yêu nghiệt tại riêng phần mình đạt được cơ duyên sau, lần lượt tụ tập tại một chỗ trong cung điện đổ nát, nguyên lai cản võ thánh cảnh tôn kia cổ thánh thánh hải ngay tại tòa này rách nát trong cung điện. Thánh hải bị bảo tồn được tương đương hoàn hảo, từ đầu đến cuối đều ngồi ngay ngắn ở cung điện trên chủ tọa, phảng phất chưa từng vọng hóa. Từ đầu đến cuối quan sát thiên hạ giang sơn, Càn Võ Chiến Thánh chính là Càn Võ Thánh cảnh nguyên chủ nhân tục danh. Nguyên lai Càn Võ Chiến Thánh chính là hoàng Càn Võ phủ khai phủ đời thứ nhất phụ chủ, vị này chính là năm đó đi theo Càn tổ chinh chiến thiên hạ đại Càn Sơ đại cổ thánh, năm đó tiếng tăm lừng lẫy. Lôi Hồng ngẩng đầu nhìn xem tôn kia thân ảnh cao lớn, dù là tọa hóa hàng ngàn hàng vạn năm, nhưng vẫn như cũng nhục thân bất hủ, hất lên tràn đầy chiến ngấn tranh chiến giáp, ngồi ngay ngắn ở cung điện trên chủ tọa, tay cầm một cây nhuốm máu chiến mâu, phảng phất còn sống. Cái kia cổ chiến thiên chiến địa chiến ý, đến nay vẫn là thật lâu không tiêu tan, để trong điện mỗi một vị thiên viện yêu nghiệt vì đó tâm thần rung động, nhịn không được quỳ bái. Càn Thái Nguyên tiến lên thật sâu không người cúi đầu, Càn tổ hậu nhân Càn Thái Nguyên gặp qua chiến thánh lão tổ. Mặc dù Càn Võ chiến thánh tọa hóa nhiều năm, nhưng năm đó đối với đại Càn trợ rút tương đương không nhỏ. Thậm chí hồ có truyền ngôn, đại Càn bây giờ một nửa giang sơn đều là vị này Càn Võ chiến thánh trô đánh xuống. Tân Huyên nhìn xem Càn Võ chiến thánh thân ảnh, nhưng mà để hắn giật mình là không phải tại trên sơn động cái kia đạo lỗi lạc mà đứng ngạo nghệ thiên địa, một chỉ chém giết cự viên yêu thánh nhân tộc cổ thánh. Vô luận là tướng mạo hay là đạo vận, đều là hoàn toàn không giống. Ngay từ đầu, Tân Huyền còn tưởng rằng ghi chép cổ thánh chuyển thế thánh thuật bản chép tay là Càn Võ chiến thánh lưu lại. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải. Cái này khiến Tân Huyền cảm thấy nghi hoặc, nếu không phải Càn Võ chiến thánh lưu lại, vì sao vị kia chỉ sát yêu tộc cổ thánh nhân tộc cổ thánh sẽ đem chân quý như thế chuyển thế thánh thuật bản chép tay lưu tại Càn Võ thánh cảnh bên trong? Nơi đây đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí ẩn không muốn người biết? Tân Huyền đúng không xa xa Vân Kinh tiến hỏi, "Vân huynh, đại Càn đến nay có mấy vị thánh hiền đại năng?" Chương 250, Đại Càn cổ kim chín đại cổ thánh. Chương 250, Đại Càn cổ kim chín đại cổ thánh. Vân Kinh Thiên nói 9 vị, Càn tổ thời đại có 6 vị, còn lại 3 vị đều ở đời sau tuần tự xuất hiện. Tân Huyền chấm tư, Càn tổ thời đại trừ Càn tổ, Càn Võ chiến thánh, Đoạn Cửu U, Lôi Môn khai tông thái tổ, cùng Viêm Cốc vị kia thiên diễm chiến thể cổ thánh, chẳng lẽ Sơn Động vị kia là vị thứ 6 a? Hắn hỏi, Càn tổ thời đại 6 vị cổ thánh, theo thứ tự là ai? Vân Kinh Thiên nói Càn tổ, Càn Võ chiến thánh, Cửu U môn thánh, Lôi Môn lão tổ, Viêm Cốc lão tổ, cùng Hoàng Tiên cổ thánh. Trừ Lôi Môn, Viêm Cốc hai đại võ tôn cấp thế lực là Càn tổ thời đại xuất hiện, như ta Vân Thiên Tông, Thanh Vân Tông, Vạn Xà Cốc, Cửu Thánh Cung, Huyết Vân Điện lục đại võ tôn cấp thế lực, kỳ thực bên trên đã sớm tại đại Càn sinh ra trước đó liền đã truyền thừa, mặc dù đều có cổ thánh truyền thừa, nhưng cổ thánh lao tổ đều là tại Càn tổ thời đại trước đó. Tân Huyền gật đầu, mặc dù bây giờ đại Càn hoàng triều chính là đại Càn hoàng thất chỗ thống ngự, nhưng cũng không phải là nói đại Càn hoàng thất vẫn luôn là mảnh cương bực này chủ nhân. Như cái này ngũ đại võ tôn cấp thế lực thì là tại đại Càn hoàng triều thành lập trước đó liền trường tồn tại thế, đều là truyền thừa đầy đủ xa xưa thế lực cổ lão, nội tình sâu không lường được. Bất quá Tần Huyền lại nghe được một cái khác cổ thánh tên, Hoàng Thiên cổ thánh. Hắn lần đầu tiên nghe nói cái này cổ thánh tục danh, chẳng lẽ lại chính là lưu lại Cửu Long Toái không chỉ truyền thế thánh thuật bị kia nhân tộc cổ thánh sao? Tần Huyền lại lần nữa do hỏi, vị này Hoang Thiên Cổ Thánh rất lợi hại phải không? Nhưng mà, Vân Kinh Thiên lại lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, liên quan tới vị này Hoang Thiên Cổ Thánh tư liệu lịch sử không nhiều, không, phải nói tương đương thưa thớt. Coi như ta Vân Thiên Tông trên sử sách, đều cũng không có ghi chép bao nhiêu liên quan tới vị này Hoang Thiên Cổ Thánh tin tức. Đúng lúc này, Vân Kinh Thiên dường như nhớ ra cái gì đó, nói bất quá theo ta được biết, đại càn hậu thế xuất hiện 3 vị thánh hiền đại năng, trong đó có 2 vị đều tựa hồ cùng Hoang Thiên Cổ Thánh có liên quan. Cái nào 2 vị? Vô Song Quân Vương, Thái Dương Quân Vương. Tần Huyền con ngươi trong nháy mắt ngưng tụ, nhìn về phía Vân Kinh Thiên, "Vân huynh, xin lắng hay nghe. Vô Song Quân Vương, Thái Dương Quân Vương, không hề nghi ngờ, chính là lúc trước hắn tại địa bảng thí luyện tiên thê gặp 2 đại tuổi trẻ vương giả. Hai người đều là 500 năm trước Đại Triệu Vương triều tuyệt thế vô song cái thế thiên kiêu. Nhưng mà, quỷ dị chính là, Đại Triệu Vương triều rõ ràng có 2 tôn tuổi trẻ vương giả, thậm chí hồ đều chứng đạo thành thánh, nhưng mà Đại Triệu Vương triều vẫn như cũ vẹn vẹn chỉ là một phương vương triều, phụ thuộc tại Đại Càn Hoàng triều. Theo lý mà nói, tương đương không tầm thường. Đại Càn Hoàng triều Càn tổ hậu thời đại, vẹn vẹn chỉ là đản sinh ra một vị thánh hiền đại năng mà thôi, mà Đại Triệu Vương triều thì là có được 2 vị thánh hiền đại năng, hay là 500 năm trước, thủ tiêu Đại Càn Hoàng triều trở thành mới hoàng triều, không khó lắm mới đối. Vì sao nhưng như cũng chỉ là một phương vương triều? Rất kỳ dị. Vân Kinh Thiên lắc đầu, "Thần huynh, ta cũng không rõ lắm. Liên quan đến 2 vị thánh hiền đại năng cùng Hoang Thiên Cổ Thánh ở giữa, cũng bất quá là đôi câu vài lời nghe đồn mà thôi. Thế gian có chỗ nghe đồn, Vô Song Quân Vương, Thái Dương Quân Vương đều là đến nhận Hoang Thiên Cổ Thánh thánh đạo truyền thừa, sau đó từng bước vượt khởi. Nhưng đến tột cùng phải trang dạng này, không người có thể biết. Tại Chiến Thánh Cổ Điện, cũng chính là tòa này rách nát trong cung điện, Thiên Viện thập đại yêu nghiệt đều khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Bởi vì trong điện không những ẩn chứa mênh mông tiên địa nguyên khí, hơn nữa còn bao hàm lấy nồng đậm cổ thánh chi lực, cũng thuộc về đám người có thể nuốt nạp tu luyện trình độ bên trên, bởi thế là một chỗ tuyệt hảo tu luyện bảo điện. Tại chỗ này trong cung điện, tất cả mọi người đang điên cuồng thôn nạp nguyên khí. Thiên Viện thập đại yêu nghiệt, trên cơ bản đều là xuất thân từ võ tôn cấp thế lực, liền ngay cả Tần Huyền, La Quán Trung 2 người mặc dù không phải, nhưng cũng cùng đương thời võ tôn có mật thiết liên quan, tự nhiên công pháp tu luyện đều không phải bình thường. Mắt trần có thể thấy, trong điện đại lượng nguyên khí điên cuồng xông về 10 người. Vâng. Trong đó, lấy Cửu hoàng tử Càn Thái Nguyên kinh người nhất, hắn tu luyện chính là Càn tổ khai sáng ra Thái Càn Chấn Tiên Kinh. Nghe đồn, Càn tổ năm đó ở thánh cảnh chi lộ đi ra rất xa, tu vi sâu không lường được, thậm chí chấn sát qua mặt khác cổ thánh cường giả, uy chấn thiên hạ. Tự nhiên, hắn lúc tuổi già trong lúc đó hao phí tâm thần, khai sáng ra Thái Càn Chấn Tiên Kinh thật không đơn giản. Chấn trời 2 chữ đủ để chứng minh hết thảy, ý muốn chấn áp chư thiên, chính là một bộ địa cấp cao phẩm công pháp. Bực này địa cấp cao phẩm công pháp một khi vận chuyển, có thể cộng minh thiên địa, trực tiếp điên cuồng cướp đoạt 4 bề thiên địa nguyên khí, liền ngay cả mặt khác mấy đại thiên viện yêu nghiệt đồng dạng tu luyện đều là địa cấp công pháp, cũng không sánh nổi hắn. Có thể nghĩ, Thái Càn Chấn Tiên Kinh tuyệt không phải bình thường địa cấp công pháp. Đương nhiên, Càn Thái Nguyên chính là đại võ tông, càng thắng ở hơn mặt khác thiên viện yêu nghiệt phía trên một mảng lớn. Vâng. Đúng lúc này, thiên địa nguyên khí bạo động. Đám người mở mắt ra, lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc đầu bị Càn Thái Nguyên chỗ bao gồm vụ cận vượt qua một nửa trở lên thiên địa nguyên khí, giờ này khắp này đều bị một người khác chô điên cuồng cướp đoạt tới. Người này chính là Tần Huyền. Hắn vận chuyển vạn hóa hỗn độn quyết một khi xuất thủ, trực tiếp cướp đoạt phương viên trong vòng 10 trượng vượt qua một nửa trở lên thiên địa nguyên khí, liền ngay cả Càn Thái Nguyên chỗ cướp đoạt rộng lượng trong thiên địa nguyên khí, đều có vượt qua 3 thành bị Tần Huyền cho cường thế cướp đoạt tới. Phải biết, vạn hóa hỗn độn quyết thế nhưng là ngay cả người thần bí cũng vì đó tán thưởng tuyệt thế công pháp, căn bản không phải Thái Càn Chấn Tiên Kinh có khả năng đánh đồng. Điên cuồng như vậy cướp đoạt thiên địa nguyên khí phía dưới, Tần Huyền cả người đều giống như là hóa thành một phương lỗ đen, không ngừng mà thôn phệ rộng lượng bao hàm lấy cổ thánh chi lực thiên địa nguyên khí, khí tức ngay tại liên tục tăng lên. Càn Thái Nguyên mở ra 2 con ngươi, nhìn thoáng qua Tần Huyền, lộ ra một vòng kinh hãi. Có thể tại hắn vận chuyển Thái Càn Chấn Thiên Kinh tình huống dưới, vẫn như cũ cường thế cướp đoạt nhiều như thế thiên địa nguyên khí, xem ra Tần Huyền công pháp tu luyện tuyệt không phải bình thường, thậm chí rất có thể là thiên cấp công pháp. Thiên cấp công pháp a. Càn Thái Nguyên thật sâu nhìn thoáng qua Tần Huyền, cũng không có xuất thủ tranh đoạt, chiến thánh trong cổ điện thiên địa nguyên khí rất nhiều, không cần điên cuồng tranh đoạt. Tần Huyền một bên tại thôn nạp rộng lượng thiên địa nguyên khí, một bên linh hồn trực tiếp tiến vào Táng Thiên Tháp bên trong, lục thân có thể bảo vệ cầm tiếp tục trạng thái tu luyện, mà linh hồn có thể tách rời. Tiến vào Táng Thiên Tháp bên trong, chỉ cần lưu lại một phần nhỏ hồn lực tại trên nhục thân liền có thể. Nắm giữ Táng Thiên Tháp đã lâu, tại người thần bí chỉ đạo bên dưới, hắn cũng sớm đã có thể làm được điểm này. Nếu không, cho tới nay, hắn nhiều lần tiến vào Táng Thiên Tháp bên trong, đã sớm sẽ bị phát hiện. Tại Táng Thiên Tháp tầng thứ 3 bên trong, Tần Huyền tâm thần đắm chìm, tu luyện Cửu Long Thoái Khung Chỉ. Đây chính là một chiêu truyền thế thánh thuật, tuyệt thế cổ thánh khai sáng đi ra, uy thế vô song. Hắn tận mắt nhìn thấy, người khai sáng một chỉ điểm ra, hóa thành ngàn trượng cự chỉ, từ trên trời giáng xuống. Tiên diệt yêu tộc cổ thánh bất thế thánh thuật, chém giết yêu tộc cổ thánh, quả nhiên là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Tu luyện như vậy truyền thế thánh thuật, thực lực của hắn sẽ đạt được bước tiến dài. Thậm chí hồ, vốn là đảo ngược cảnh phạt tượng Tần Huyền, nương tựa theo bực này tiên cấp trở lên truyền thế thánh thuật, nghịch phạt đại võ tông cảnh vương giả thiên tiêu, cũng không phải không có khả năng. Thời gian lặng yên trôi qua. Trong nháy mắt đã là đi vào bách phủ tranh bá chiến bắt đầu trước giờ. Chương 251, không đơn giản thiên viện chúng yêu nghiệt chương 251. Không đơn giản thiên viện chúng yêu nghiệt ngũ dương trưởng lao thân ảnh giàn mua vô thanh vô tức xuất hiện tại Càn Võ Thánh cảnh bên trong, đi tới chiến thánh cổ điện. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn ở trên chủ tọa Càn Võ chiến thánh, đục ngầu mắt già bên trong lộ ra một vòng vẻ phức tạp, dường như thương cảm, dường như bất đắc dĩ, dường như ảm đạm. không phải trường hợp cá biệt. Sau một lúc lâu, khôi phục bình tĩnh, già nua đôi mắt rơi vào quanh thân phóng thích ra từng đạo đáng sợ dựng điện lôi hồng, cấp độ kia khí cơ, giống như là một tôn lôi thần lâm trận, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là lôi môn bạn nằm qua mạnh nhất huyết mạch, xem ra thể nội đều nhanh muốn thức tỉnh một màn kia tiềm ẩn tại thể nội chỗ sâu nhất thái cổ huyết mạch. Không nghĩ tới lôi môn tiểu gia hỏa này, thể nội thế mà ẩn giấu cấp độ kia cổ lão bộ tộc huyết mạch, dù là cũng không như thế nào thuần túy, thậm chí mỏng manh, nhưng một khi thành công thức tỉnh, chứng đạo thành thánh cũng không khó a. Chợt hắn nhìn về hướng dáng người đặc biệt nóng nảy, tắm rửa lấy sáng chói ánh sáng diễm viêm hy, trong lòng cũng tại đánh giá, viêm cốc tiểu nữ hoa này cũng rất bất phàm, thiên diễm chiến thể huyết mạch triệt để khôi phục, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mà lại nghe đồn năm đó vị kia thiên diễm chiến tổ, tựa hồ hay là trong truyền thuyết thái cổ vô địch vị kia thái dương thánh hoàng hậu duệ sau đó liền rơi vào la quán trung trên thân, trong mắt phảng phất nhìn thấy một đạo đáng sợ kiếm mang tại ngút trời, muốn đâm xuyên tương cùng, âm thầm nói la mây kiếm tôn đệ tử này cũng không đơn giản, thế mà lại là trong truyền thuyết kiếm thể, hơn nữa còn tại sơ bộ đã thức tỉnh. Lại là đảo qua từng vị tiên viện yêu nghiệt, sau đó rơi vào cản thái nguyên trên thân. Giờ khắc này, phảng phất gặp được một tôn cái thế cường giả lập thân tiên địa gian, quanh thân hiện ra chín đạo tử kim long khí, chấn nhiếp vạn linh, cực kỳ kinh người, như giống như nhân chủ lâm trận. Cản thái nguyên mặc dù là cựu hoàng tử, nhưng thái tử tư chất cũng kém xa hắn, hơn nữa còn đạt được vị kia truyền thừa, tu thành như vậy vô song chiến pháp, cùng giai có thể xưng vô địch. Thế hệ này đại càn hoàng thất, thế nhưng là đi ra một vị vô song tiên tiêu, tương lai có lẽ có thể tái hiện ngày xưa cản tổ thời đại huy hoàng. Mà lại, tiểu gia hỏa này ẩn tàng đến thật là đủ sâu, nếu không phải đang tu luyện, nếu không phải ở trước mặt lão phu, nói không chừng ngay cả lão phu đều không phát hiện được. Cuối cùng, Vũ Dương trưởng lão ánh mắt rơi vào cả người đều giống như hóa thành một phương lỗ đen, liên tục không ngừng thôn nạp chiến thánh trong cổ điện nguyên khí tần huyền trên thân, dù là kiến thức rộng rãi, giờ khắc này cũng có không chịu được hít sâu một hơi. Bởi vì theo tần huyền không ngừng mà thôn nạp đại lượng nguyên khí, khí cơ ngay tại chậm rãi lớn mạnh bên trong, mà lại quanh người có từng đạo dự điện, quang diễm, kiếm khí tại như ẩn như hiện. Mà lại, quỷ dị chính là, cái này ba loại đều cùng lôi hồng, viêm hy, la quán trung rất tương tự, phảng phất là ba cái tập hợp thể. Chờ chút, trong thoáng chốc, Vũ Dương trưởng lao khiếp sợ phát hiện, một đạo cực kỳ phai mở tử kim long ảnh tại tần huyền trên thân như ẩn như hiện, chợt lóe lên, thình lình cùng cản thái nguyên đều rất tương tự. Đáng chết, tiểu gia hỏa này thế mà ngay cả vị kia long khí đều tu luyện được, mà lại cấp độ kia long vận, so với cản thái nguyên đều muốn nồng đậm một đoạn, sẽ không phải là tiểu tử này phát hiện vị kia lưu lại truyền thế thánh thuật đi. Là, khẳng định như vậy, nếu không tiểu gia hỏa này như thế nào có được như vậy long vận, quả thật là khí vận nghịch thiên giả, ngay cả vị kia truyền thế thánh thuật thế mà đều chiếm được. Mà lại, xem ra tiểu tử này đạo thật không đơn giản a. Vũ Dương trưởng lão trong lòng âm thầm đạo, sau đó ánh mắt quét về mặt khác thiên viện yêu nghiệt, có chỗ sợ hãi thán phục, lần này thiên viện đệ tử cũng không quá đơn giản. Tốt, càn võ thánh cảnh lập tức liền phải đóng lại, tất cả mọi người rời đi đi. Vũ Dương trưởng lão thanh âm vang vọng tại mỗi một vị thiên viện yêu nghiệt trong đầu, lập tức đem đang tu luyện bọn hắn cho giật mình tỉnh lại. Kết thúc rồi à? Thật nhanh. Đúng vậy a, ngắn ngủi 6 ngày thời gian tu hành, ta cảm giác mình tăng lên không ít. Lúc đầu coi là đến ta loại tình trạng này, muốn tại võ tông cảnh tiến thêm một bước đều rất khó, không nghĩ tới tại càn võ thánh cảnh ngắn ngủi 5-6 ngày, thế mà lại tăng lên nữa ba đầu nguyên tượng chi lực, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thiên viện thập đại yêu nghiệt, trừ ra tần huyền yêu quái này giống như mạnh nhất thiên kiêu bên ngoài, cái nào không phải nhất đẳng yêu nghiệt hạng người, thiên tư không thua kém một chút nào Triệu Vô Cực, không phải võ tôn cấp thế lực chính là đương thời võ tôn đệ tử thân truyền, có được võ tôn chi tư, thiên phú tương đương siêu tuyệt, có thể làm một cái thời đại mạnh nhất thiên kiêu hàng ngũ. Vực này yêu nghiệt, tự nhiên tiềm lực to lớn. Trước kia, mặc dù cũng có rất nhiều tài nguyên tu luyện bồi dưỡng, nhưng đối bọn hắn vực này yêu nghiệt mà nói, trợ giúp có hạn. Có thể càn võ thánh cảnh không giống mới, chính là càn võ chiến thánh lưu lại thánh cảnh nội thiên địa, tương đương bất phàm. Chiến thánh cổ điện, càng là càn võ chiến thánh tọa hóa cổ điện, dù là chiến thánh thánh hài bất hủ bất bại, nhưng tọa hóa trên 3 năm, thể nội thánh đạo chi lực đã sớm tản mạn ra toàn bộ càn võ thánh cảnh, để thiên địa nguyên khí đều hoàn toàn lây dính bực này cổ thánh chi lực. Nhất là chiến thánh cổ điện, cổ thánh chi lực càng là nồng đậm nhất. Bực này ẩn chứa có chút nồng đậm thiên địa nguyên khí, đối với bực này yêu nghiệt tăng lên thế nhưng là tương đương không nhỏ. Có thể nói, tại chiến thánh trong cổ điện, thiên viện một đám yêu nghiệt, bình quân mỗi 2 ngày đều có thể tăng lên một đầu nguyên tượng chi lực. Phải biết, lúc đầu tuyệt đại đa số thiên viện yêu nghiệt đều là thất cửu cực hạn ra mặt, tầng thứ này bên trên muốn tăng lên một đầu nguyên tượng chi lực đều là muôn vàn khó khăn, thường thường không biết bao nhiêu thời gian mới có thể tiến thêm một bước. Bây giờ tại chiến thánh cổ điện tu luyện bên dưới, bình quân mỗi người đều chí ít tăng lên 2 đầu nguyên tượng chi lực, thậm chí 3 đầu nguyên tượng chi lực, thu hoạch thế nhưng là tương đương không ít. Càn Thái Nguyên mở ra 2 con người, ánh mắt thâm thúy, từ trên người hắn một cách tự nhiên tản ra đến một cô đáng sợ cảm giác áp bách, đại võ tông cảm giác áp bách, mà lại lấy Càn Thái Nguyên tu vi hoàn toàn không phải bình thường đại võ tông, nếu không căn bản không thể để cho thiên viện yêu nghiệt cảm thấy áp lực. Từng cái thiên viện yêu nghiệt nhìn về phía Càn Thái Nguyên, âm thầm suy đoán, không biết cái này 6 ngày tu hành, Càn Thái Nguyên tu vi đi tới một bước nào. Lúc đầu, Càn Thái Nguyên tốc độ tu luyện liền dẫn trước tại đám người phía trên, dẫn đầu đạt đến đại võ tông, mà lại chú lưu đại võ tông đã lâu, bây giờ lại đang cản võ thánh cảnh bên trong tu hành, tu vi thâm hậu, để một đám thiên viện yêu nghiệt đều không thể đoán được. Cùng lúc đó, Tần Huyền cũng mở ra 2 con ngươi, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, tranh tranh làm minh, vài muốn ngưng hóa thành như thực chất bắn đi ra, khá kinh người. Đồng dạng, tràn ngập mà mở một cỗ để một đám thiên viện yêu nghiệt cảm thấy hai hùng khiếp vía cảm giác các bách. Phản phất thức tỉnh không phải một thiếu niên, mà là một tôn ẩn nút ngủ say vô tận tuế nguyệt thái cổ đại hung. khí tức thật là đáng sợ, chẳng lẽ đột phá cửu cửu cực hạn, bước vào thập cửu lĩnh vực sao? Một đám thiên viện yêu nghiệt không khỏi là sợ hãi cả kinh, đối mặt với Tần Huyền, hắn có loại cửu nhà đối mặt với mãnh hổ cảm giác. Chỉ là, không cách nào phán đoán Tần Huyền phải chăng làm ra đột phá, bước vào thập cửu lĩnh vực, lột xác thành tuổi trẻ vương giả. Dù sao, phóng ra một bước kia thực sự quá khó khăn. Vân Kinh Thiên kìm nén không được tâm tư, nhịn không được hỏi, "Tần huynh, chẳng lẽ ngươi bước ra một bước kia?" Viêm Hy, Lôi Hồng, Triệu Thanh Hà, La Quán Trung các loại từng vị thiên viện yêu nghiệt ánh mắt đều chăm chú nhìn chăm chú Tần Huyền, bao quát Cản Thái Nguyên cũng không ngoại lệ. Tuổi trẻ chuẩn vương cùng tuổi trẻ vương giả, nhìn như chỉ có kém một chữ, lại là khác nhau một trời một vực. Phóng ra một bước kia, Tần Huyền cười cười, cũng không có giải thích, mà là nhìn về hướng Cản Thái Nguyên, tại vị này cựu hoàng tử trên người điện hạ cảm ứng được một cô giống như đã từng quen biết khí cơ, thán phục một tiếng, cựu hoàng tử điện hạ thu hoạch quá lớn, cũng có chút vượt quá tưởng tượng của ta bên ngoài. Cản Thái Nguyên mỉm cười, "Thần huynh nói đùa, ta không kịp ngươi." Điện hạ quá khiêm tốn. Hai người đối thoại, để mặt khác tám đại thiên viện yêu nghiệt đều như mày, phản phất tại làm cho bí hiểm mở dạng, không cách nào nghe hiểu được. Hay là Ngũ Dương trưởng lão chủ động mở miệng, "Tốt, nói chuyện phiếm đã đến ngoại giới trò chuyện tiếp đi." Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đám người thông qua hư ảo môn hộ, rời đi Cản Võ Thánh cảnh, về tới ngoại giới. Vân Kinh Thiên nói tại Cản Võ Thánh cảnh thu hoạch không nhỏ, ta dự định xông xáo một chút đấu tháp thí luyện thiên thê, nhìn xem thực lực của mình đến tột cùng tới nơi nào. Các ngươi đâu? Mặc dù Cản Võ Thánh Sơn cũng có thí luyện thiên thê, nhưng võ tu chiến lực chân chính thể hiện, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì trọng lực duyên cớ, thông qua thực chiến mới có thể tốt hơn đích xác nhận thực lực của mình đến một bước nào. Không hề nghi ngờ, đấu tháp thí luyện thiên thê thích hợp nhất. Lôi Hồng nói ta cũng đi. Viêm Hy cũng mở miệng, ta cũng đi. Sở Đằng, Triệu Thanh Hà, La Quán Trung các loại từng vị thiên viện yêu nghiệt đều mở miệng, cảm thấy Vân Kinh Thiên lời nói này rất có đạo lý. Càn Thái Nguyên mỉm cười, ta đã không đi, các ngươi đi thôi. Càn Thái Nguyên không đi, cũng tại mọi người ngoài ý liệu, bởi vì cho tới nay, Càn Thái Nguyên đều cơ hồ không đi cùng loại với thí luyện. Nếu không phải lúc trước thiên viện chín đại yêu nghiệt tranh bá, ai cũng không biết Càn Thái Nguyên thực lực đạt đến loại tình trạng kia. Tần Huyền đâu? Sở Đăng nhìn về phía Tần Huyền, mà các thiên viện yêu nghiệt cũng giống như thế, bởi vì đều muốn biết Tần Huyền thực lực đến tuột cùng đi tới một bước nào. Tần Huyền cười, ta cũng đi. Không phải là muốn nghiệm chứng chính mình chân chính tu vi, mà là lúc trước Thái Dương quân vương, Vô Song quân vương từng nói qua, để hắn sẽ có một ngày có thể đi đến thiên bảng thí luyện thiên thê cuối cùng. Đã như vậy, chọn ngày không bằng đụng ngày, hắn cũng muốn biết thiên bảng thí luyện thiên thê cuối cùng đến tuột cùng có cái gì. Tốt, cùng đi chứ. Chương 252, toàn thành sợ hãi sông bảng tốc độ. Chương 252, toàn thành sợ hãi sông bảng tốc độ. Càn Đô đấu tháp. Đại Càn hoàng triều thứ nhất đấu tháp, tại trên quy mô tự nhiên so với Triệu Đô đấu tháp còn muốn càng thêm cao vút trong mây, cũng càng là náo nhiệt. Một ngày này, tin tức truyền ra, đưa tới các phương chú mục. Bởi vì, hoàng Càn Võ phủ thiên viện chín đại yêu nghiệt cùng nhau xuất hiện, xông xáo thiên bảng thí luyện thiên thê. Thế chỗ đều biết, thiên viện thập đại yêu nghiệt, có thể nói là đại Càn thiên kiêu bảng top 10 mạnh nhất thiên kiêu, không phải võ tôn cấp thế lực truyền nhân, chính là đương thời võ tôn đệ tử thân truyền, võ đạo siêu tuyệt, hoành ép cùng thế hệ. Bây giờ, trừ cựu hoàng tử Càn Thái Nguyên bên ngoài, mà các chín đại mạnh nhất yêu nghiệt đều tới, tự nhiên đưa tới toàn thành hành động. Ngày đó, liền có vô số người nghe hỏi mà tới, xông về đấu tháp. Trong lúc nhất thời, đấu tháp nội nhân sơn nhân biển, dù là đấu tháp nội bộ không gian tương đương khoáng đạt, cũng khó có thể tiến vào. Thiên viện chín đại yêu nghiệt xông xáo thiên bảng thí luyện thiên thê. Khó gặp, đi. Thiên viện có thập đại mạnh nhất yêu nghiệt, cũng là đương kim đại cản thiên kiêu bảng top 10 người, bọn hắn cộng đồng xông xáo thiên bảng thí luyện thiên thê, đó là cỡ nào thịnh sự, nhất định phải tận mắt đi xem. Liền ngay cả tuổi trẻ chuẩn vương Tần Huyền đều muốn xông xáo thiên bảng thí luyện thiên thê, không biết hắn có thể xông đến một bước nào. Thứ 819 cấp A. Có thể hay không đánh vỡ cực hạn, bước vào thập cửu lĩnh vực. Chỉ tiếc, cửu hoàng tử điện hạ không có tham gia, không biết điện hạ bây giờ tu vi như thế nào. Dù sao hắn nhưng là ngày xưa thiên kiêu số 1, mà lại bước vào đại võ tông đã lâu, cũng không biết bây giờ đi đến một bước nào. Không có cách nào, cửu hoàng tử điện hạ đã sớm đột phá đại võ tông đã lâu, đấu tháp thí luyện thiên thê đối với hắn không dùng. Không nói là người bình thường, cho dù là các đại thế lực đỉnh tiêm không ít thế hệ trước đồng dạng chen chúc mà tới. Không hề nghi ngờ, thiên viện trừ Càn Thái Nguyên bên ngoài chín đại yêu nghiệt đều là võ tông cường giả, bọn hắn xông xáo thiên bảng thí luyện thiên thê, càng là một loại cùng cảnh giới thực lực xếp hạng. Mặt khác, cũng là mấy đại võ tôn cấp thế lực tương lai chi chủ thực lực tranh phong. Mặc dù cũng không đại biểu ngày sau, nhưng ít ra đại biểu trước mắt thực lực cùng vinh dự, xem như một loại vô hình tranh phong. Trong lúc nhất thời, mấy đại võ tôn cấp thế lực đại nhân vật nhau nhau tiến nhập đấu tháp bên trong. Tự nhiên, bực này sự kiện lớn bên dưới, đấu tháp không có khả năng ngồi yên không lý đến, lúc này liền có trưởng lão cấp đại nhân vật tự mình xuất hiện, chính là Ngư Trường Bạch cùng Tượng Phu hai người, chủ trì lần này đỉnh phong tranh đấu. Viêm Hy, Lôi Hồng, Sở Đằng, Vân Kinh Thiên, Triệu Thanh Hà các loại tám đại thiên viện yêu nghiệt trên cơ bản đều xông qua thiên bảng. Trước đây vì xông xáo thiên bảng, đều lấy được trăm thắng liên tiếp chiến tích huy hoàng, giờ khắc này tự nhiên không cách nào tham gia đấu võ, trực tiếp sử dụng đặc quyền, tiến nhập thiên bảng thí luyện thiên địa bên trong. Tại thí luyện thiên thê xuất hiện một sát na, trực tiếp xông lên thang trời chỗ cao. Lúc này, đang muốn khởi hành Tần Huyền mới bỗng nhiên nhớ tới, chính mình không tốt trực tiếp vận dụng phong vương cổ lệnh, muốn xông xáo thiên bảng thí luyện thiên thê, còn cần trăm thắng liên tiếp mới được. Đây cũng là phiền toái. Lấy được trăm thắng liên tiếp đối với hắn dễ như trở bàn tay, nhưng cần lãng phí không ít thời gian. Phản phất nhìn ra Tần Huyền bất đắc dĩ, Ngư Trường Bạch cười tủm tỉm nói, "Tần Huyền tiểu hữu, không cần lo lắng, ngươi nguyện ý xông xáo thí luyện thiên địa, là ta đấu tháp vinh hạnh, lão phu có thể dùng đặc quyền mở ra cánh cửa tiện lợi, để cho ngươi tiến vào thiên bảng thí luyện thiên thê bên trong. Nếu như lúc khác, Ngư Trường Bạch loại này dùng đặc quyền khác nhau, vô số người đều muốn phẫn nộ, nhưng bây giờ lại cảm thấy đương nhiên, thậm chí cảm thấy đến nhất định phải dạng này. Bởi vì người trong thiên hạ đều muốn nhìn Tần Huyền xông xáo thiên bảng thí luyện thiên thê, cũng muốn biết Tần Huyền đến tuột cùng có thể đi tới một bước nào. Thế gian có chuyện, Tần Huyền đạp vào Cản Võ Thánh Sơn thứ 900 cấp lúc, mặt không đỏ hơi thở không gấp, phảng phất vẫn như cũ có lưu dư lực, còn không phải cực hạn. Bởi vậy, có tương đương một bộ phận người cho là cựu cựu cực hạn còn không phải Tần Huyền cực hạn, hắn rất có thể không phải tuổi trẻ chuẩn vương, mà là một tôn chân chính áp đảo Hoàng Châu thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất tuổi trẻ vương giả. Chỉ bất quá, càng nhiều người cảm thấy dù là Tần Huyền có lưu dư lực, nhưng cũng không thể là thập cựu lĩnh vực tuổi trẻ vương giả. Chuẩn vương cùng vương giả, kém một chữ, lại là cách biệt một trời. Bây giờ, Tần Huyền xông xáo thiên bảng thí luyện thiên thê, tuyệt đối có thể nhìn ra được thực lực chân chính của hắn. Nghe vậy, Tần Huyền tự nhiên đáp ứng, ôn quyền nói, như vậy liền đa tạ Ngư trưởng lão. Ngư Trường Bạch mỉm cười, tiểu hữu khách khí. Bên cạnh, Thượng Phu Âm trầm nhìn xem một màn này, hừ lạnh một tiếng. Theo Ngư Trường Bạch sử dụng đặc quyền, thiên địa gian cũng xuất hiện một cánh đại đạo pháp tắc tạo dựng mà ra cửa hư ảo hộ, Tần Huyền thân ảnh lóe lên, chính là tiến vào bên trong, sau đó môn hộ đóng lại. Thiên bảng thí luyện thiên thê, cùng nhân bảng, địa bảng đồng dạng không hai, khác biệt chỉ là người vượt quan cảnh giới mà thôi. Giờ phút này, thí luyện thiên thê phía trên truyền đến chiến đấu kịch liệt ba động. Hiển nhiên, dẫn đầu tiến vào lôi hồng bọn người, ngay tại phía trên cùng thiên bảng võ đạo lạc ấn khai chiến. Chỉ bất quá, địa phương chiến đấu bởi vì quá cao, thí luyện thiên thê vượt qua 200 cấp, liền sẽ dần dần bị thần bí sương mù bao trùm, người phía dưới không cách nào thấy rõ ràng. Bá, Tần Huyền bàn chân giẫm một cái, không phải leo lên thang trời, mà là thẳng tắp xông về thí luyện thiên thê chỗ cao. Lấy tốc độ của hắn nhanh chóng, vẹn vẹn chừng 20 cái hô hấp, liền đi tới thứ 600 cấp 45. Thiên bảng thí luyện thiên thê vị thứ nhất người thủ quan võ đạo lạc ấn ngay ở chỗ này. Tần Huyền âm thầm kinh ngạc, quả nhiên, hoàng triều chi địa thiên tiêu võ đạo thiên phú so với vương triều thiên tiêu võ đạo thiên phú cao hơn. Đây là thiên bảng, cuối cùng nhất võ đạo lạc ấn thế mà ngay tại thứ 600 cấp 45, đại biểu đánh vỡ thất cựu cực hạn 64 con nguyên tượng chi lực, khá kinh người. Ta là thiên bảng người thứ 30, Lôi Dương. Lôi Dương, dáng người tương đương khôi ngô bao la hùng vĩ, có thể cùng Lôi Hồng đánh đồng, rất hiển nhiên chính là xuất từ Lôi môn ngày xưa võ đạo thiên tiêu. Bất quá cũng bình thường, bao năm qua tới đại cản thiên tiêu bảng top 10 siêu cấp thiên tiêu, trên cơ bản đều xuất từ đại cản hoàng thất, đấu tháp, các đại võ tôn cấp thế lực, tại thiên bảng thí luyện thiên thê lưu lại võ đạo lạc ấn cũng là bình thường. Tần Huyền không nói một lời, tiếp tục phóng lên tận trời. Lôi Dương võ đạo lạc ấn đối với Tần Huyền xuất thủ, lúc này có rất nhiều đáng sợ tráng kiện lôi đỉnh từ trên người hắn bắn tung ra, đánh phía Tần Huyền. Cùng lúc đó, càng là thi triển ra đáng sợ võ kỹ, khí thế khá kinh người, như là một đầu lôi long xuất thế. Cho dù là bình thường đại võ tông hơi không cẩn thận, đối mặt ở giữa liền bị trọng thương thổ huyết, đổi lại thiên viện yêu nghiệt trừ cản thái nguyên bên ngoài, bất kỳ một cái nào yêu nghiệt đều muốn vì đó biến sắc, cần ngưng thần mà đợi. Nhưng mà, Tần Huyền mặt không đổi sắc, thậm chí tùy ý cái kia từng đạo thanh thế dọa người mà tráng kiện lôi đỉnh rơi vào trên thân nó, ken ken rung động, lại không tạo được nửa điểm tổn thương, chỉ là lưu lại từng đạo vết cháy cùng từng sợi khói xanh. Tần Huyền nhục thân không những thôn vệ lôi hạo huyết mạch, càng là trải qua thái a thần lôi rèn luyện, bực này lôi điện chi lực, căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may. Bèn, Tần Huyền chính diện cùng Lôi Dương va chạm, chỉ có một quyền, trực tiếp vỡ nát hết thể ngăn cản. Lôi Dương đòn đánh mạnh nhất bị tối khô lập hủ phá vỡ, liên đối cả người đều bị vỡ nát, hóa thành liên miên quang vũ, bị Tần Huyền đều thôn vệ. Ngoại giới, đám người mật thiết chú ý thiên bảng biến hóa, đều muốn biết Tần Huyền đến tuột cùng phải tốn thời gian dài bao lâu mới có thể chính thức leo lên thiên bảng. Thế nhân đều biết, lấy Tần Huyền thực lực, leo lên thiên bảng không là vấn đề, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Nhưng ngay lúc đó liền chấn kinh phát hiện, thiên bảng người thứ 30, vốn là Lôi Dương, hiện tại thay vào đó là Tần Huyền tên. Mới đi qua bao lâu? Tính toán đâu ra đấy không đến 30 thời gian hô hấp, Tần Huyền thế mà liền thay vào đó thiên bảng thứ 30. Tuổi trẻ chuẩn vương, khủng bố như vậy. Vô số người hít vào một ngụm hàn khí, cứ việc đã sớm biết Tần Huyền khủng bố, cũng biết thí luyện thiên thê phía sau võ đạo là ấn, căn bản không thể nào là Tần Huyền đối thủ. Nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, vừa mới qua đi bao lâu, Tần Huyền liền nhanh chóng đánh bại thiên bảng thứ 30 võ đạo là ấn. Phải biết, này thời gian, hay là tăng thêm Tần Huyền bước vào thí luyện thiên địa một khắc này bắt đầu, còn muốn leo lên đến Lôi Dương chỗ thứ 600 cấp 45 thời gian. Nói cách khác, Tần Huyền đánh bại Lôi Dương võ đạo là ấn, chỉ là hao tốn 10 hơi thở không đến. Đơn giản người tiên. Tần Huyền, không hổ là đương kim đại càn thiên tiêu bảng thứ nhất. Một vị võ tôn cấp thế lực võ vương trưởng lao trước mặt mọi người sợ hãi thán phục. Đã sớm tại Tần Huyền leo lên Càn Võ Thánh Sơn thí luyện thiên thê thứ 900 cấp lúc, đại càn thiên kiêu bảng liền phát sinh thay đổi, lúc đầu đệ nhất Càn Thái Nguyên, bị Tần Huyền thay vào đó, trở thành thứ hai. Đại càn thiên kiêu bảng không lấy cảnh giới phân chia, mà là lấy võ đạo thiên phú tới phân chia. Không hề nghi ngờ, cựu cựu cực hạn tuổi trẻ chuẩn vương Tần Huyền, hoàn toàn có tư cách đăng lâm đại càn thiên kiêu bảng thứ nhất. Nhưng mà, đám người còn không có bình phục lại vẻ kinh ngạc, rất nhanh, trên mặt liền hiện ra nồng đậm hơn kinh hãi. Keng, tháp trung gõ vang. Năm cái hô hấp sau, thiên bảng thứ 29 tên võ đạo là ấn, bị đánh bại. Toàn thành sợ hãi. Chương 253, vang không dứt thái tháp trung. Chương 253, vang không dứt thái tháp trung. Không người có thể bình tĩnh. Vẹn vẹn đi qua 5 cái hô hấp thời gian, thứ 29 tên võ đạo là ấn, thế mà liền bị đánh bại. Kinh người như thế vượt quan tốc độ, đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Tần Huyền coi như rất mạnh, nhưng cái này cũng mạnh đến mức quá mức không hợp thói thường đi. Hoàn toàn chính là tuyệt đại yêu nghiệt. Keng. Tháp trung lại một lần nữa gõ vang. Năm cái hô hấp sau, thiên bảng thứ 28 tên võ đạo là ấn, cũng bị đánh bại. Không chờ mọi người sắc mặt kinh hãi tiếp tục hiện hiện, rất nhanh, tháp trung tiếp tục gõ vang. Keng. 11 cái hô hấp sau, thiên bảng thứ 27 tên võ đạo là ấn, bị đánh bại. Keng. 16 cái hô hấp sau, thiên bảng tên thứ 26 võ đạo là ấn, bị đánh bại. Cơ hồ cách mỗi mấy hơi thở, tháp trung liền sẽ gõ vang một lần. Hùng vĩ tiếng trung không chỉ có vang vọng tại đấu tháp bên trong, càng là quanh quẩn tại cản đô trên không, đưa tới vô số người chú mục. Tháp trung thế mà liên tục gõ, không biết là ai vượt quan, đánh bại võ đạo là cấn. Không gì hơn cái này tấp nập, sợ là mấy vị thiên viện yêu nghiệt cơ hồ cùng một thời gian đánh bại võ đạo là cấn đi. Cũng chỉ có khả năng này mà thôi, nếu không không có khả năng tháp trung bị gõ vang đến như vậy tấp nập. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cho là thiên viện chín đại yêu nghiệt cơ hồ trong cùng một lúc đánh bại riêng phần mình võ đạo là cấn, thành công leo lên cao cấp hơn một thang, lúc này mới đưa đến tháp trung không ngừng mà gõ vang. Nhưng mà rất nhanh một thì cực kỳ tin tức kinh người truyền ra tới, đưa tới toàn thành sóng to gió lớn, cũng khó có thể tin. Tháp trung liên tục gõ vang, không phải là bởi vì chín đại yêu nghiệt gần như đồng thời đánh bại võ đạo là cấn, mà là cùng là một người trong thời gian cực ngắn, dùng tuyệt đối thực lực liên tiếp đánh bại là cả trên trời bên trên từng đạo võ đạo là cấn, đưa tới tháp trung gõ vang. Người này chính là đương kim đại càn thiên kiêu số 1, Tần Huyền. Không có khả năng, Tần Huyền coi như thân là tuổi trẻ chuẩn vương, thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng liên tục gõ vang tháp trung. Tuổi trẻ chuẩn vương thì như thế nào? Thiên bảng thí luyện thiên thê võ đạo là cấn, cái nào không phải đột phá thất cửu cực hạn yêu nghiệt, hay là đại càn cổ kim mạnh nhất một nhóm yêu nghiệt? Tần Huyền mạnh hơn đều khó có khả năng nhanh chóng như vậy, khẳng định có người muốn tạo thần, khuyết đại hóa Tần Huyền thực lực. Lúc này tuyệt đại đa số người cũng không tin, bởi vì quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tuổi trẻ chuẩn vương thì như thế nào, mạnh hơn cũng có một cái hạn độ. Như vậy nhanh chóng đánh bại võ đạo là cấn tốc độ, vượt xa đám người nhận biết bên ngoài. Lúc này, một vị võ tôn cấp thế lực võ vương trưởng lão đứng ra, lắng nghe đấu tháp trung tiếp tục gõ vang, thở dài một tiếng, nhìn như là không thể tưởng tượng, nhưng mà các ngươi cũng đều quá mức xem nhẹ tuổi trẻ chuẩn vương khả năng. Càng là đến phía sau đại cảnh giới, như võ tông cảnh, mỗi tăng lên một đầu nguyên tượng chi lực, đều là muôn vàn khó khăn, huống chi như Tần Huyền càng là đạt đến cựu cựu cực hạn. Nhìn như chỉ có 81 con nguyên tượng chi lực, nhưng thực lực chân chính, không chỉ có riêng chỉ là so với 40 đầu nguyên tượng chi lực võ tông cao hơn gấp đôi lực lượng, cũng không phải so với 20 đầu nguyên tượng chi lực cao hơn gấp 3 lực lượng đơn giản như vậy. Một đầu nguyên tượng chi lực chênh lệch, cũng là đáng sợ. Tần Huyền là 81 con nguyên tượng chi lực, càng là cùng bọn ta cùng là võ tông thời kỳ thực lực có khác biệt trời vực chênh lệch thật lớn. Tuổi trẻ chuẩn vương đáng sợ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, lão phu cũng đều không tin sẽ có như vậy khác nhau một trời một vực chênh lệch thật lớn, đơn giản chính là hư câu. Nếu như là người bình thường mở miệng, những người khác sẽ không đi tin tưởng. Nhưng đây là một vị võ vương, càng là võ tôn cấp thế lực võ vương, như vậy đánh giá, coi như lại khó mà tin tưởng, cũng không thể không muốn tin tưởng. Huống chi, sự thật đang ở trước mắt. Liên tại bọn hắn tiến hành chất vấn thời điểm, tháp trung lại lần nữa liên tiếp gõ 6 lần. Không sai, 4 lần. Chọn vẹn 4 lần. Tần Huyền danh tự đã xuất hiện tại thiên bảng người thứ 23 bên trên. Thiên bảng thí luyện tiên thê bên trên, thứ 688 cấp bên trên. Tần Huyền thân ảnh lỗi lạc mà đứng. Không phải hắn không có khả năng càng nhanh đánh bại thiên bảng tên thứ 22 võ đạo là ấn, mà là nơi này chính là Sở Đằng, Vân Kinh Thiên, Triệu Thanh Hà, Viêm Hy bọn 4 người trình chiến võ đạo là ấn chi địa. Mắt trần có thể thấy, thiên bảng tên thứ 22 võ đạo là ấn, đồng thời chia ra làm 4, nên đón tứ đại thiên viện yêu nghiệt quyết đấu. Chiến đấu rất là kịch liệt. Tứ đại võ đạo là ấn đồng thời thi triển cường tuyệt võ kỹ, cùng tứ đại thiên viện yêu nghiệt quyết đấu, giết đến khó hòa giải. Rất hiển nhiên, tứ đại thiên viện yêu nghiệt thực lực cũng chính là thiên bảng thứ 22 cấp độ, cho dù càng mạnh một chút, cũng sẽ không mạnh lên bao nhiêu. Nếu không, không biết chiến đấu đến như vậy khó hòa giải. Tần Huyền cất bước mà lên. Hoa. Thí luyện tiên thê bên trên, lại xuất hiện một tên thiên bảng thứ 22 võ đạo là cấn, cầm trong tay rộng thùng thình cự phủ, quanh thân đốt cháy nồng đậm hỏa diễm, tên là Viêm Phong, là Viêm Cốc năm đó một đời võ đạo yêu nghiệt. Viêm Phong cầm trong tay cự phủ, quanh thân bốc cháy lên vô tận hỏa diễm, phẫn nộ bổ về phía Tần Huyền. Liền ngay cả không khí đều trong nháy mắt ấm lên, trở nên nóng bỏng rất nhiều lần. Phản phất liền liên tiếp vừa tại người cả người đều bốc cháy lên bình thường. Tứ đại thiên viện yêu nghiệt vừa hướng giao riêng phần mình võ đạo là cấn thời điểm, một bên nhìn về phía Tần Huyền, cũng muốn biết Tần Huyền ứng đối ra sao. Đồng dạng, cũng muốn biết mình cùng Tần Huyền ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Đối mặt với cánh cửa thật lớn hỏa diễm cự phủ đánh rất bên dưới, Tần Huyền huy quyền lên kích. Cái này khiến bốn người sắc mặt nghiêm túc, lấy năm đấm lên kích binh khí, đây quả thực là tìm đường chết cử động. Mặc dù võ đạo là cấn binh khí không phải chân thực binh khí, nhưng cũng xa muốn so lên nhục thân còn cứng rắn hơn. Liền xem như nhục thân có thể xưng vô song lôi hồng, cũng không dám tùy tiện lấy nhục thân đối cứng cùng là yêu nghiệt binh khí. Ầm vang, tia lửa tung tóe. Tại bốn người dưới ánh mắt khiếp sợ, Tần Huyền thân ảnh bất động như sơn, ngược lại là Viêm Phong võ đạo là cấn thân ảnh bay ngược ra, nặng nề mà đụng vào thí luyện thiên thê bên trên, làm cho thí luyện thiên thê đều là đông nhiên chấn động mấy lần. Kinh người hơn chính là, trôi kia hỏa diễm trên cự phủ, xuất hiện một đạo quyền ấn. Tần Huyền nắm đấm, vậy mà kinh khủng như thế. Bá. Tần Huyền thân ảnh biến mất, lại lần nữa xuất hiện, đã là tại Viêm Phong võ đạo là cấn trước người, trường đao từ trên xuống dưới đánh rớt. So với cự phủ còn muốn càng đáng sợ. Mắt trần có thể thấy, trôi kia hỏa diễm cự phủ trực tiếp bị trường đao bổ ra hai nửa, liên đối Viêm Phong thân thể đều bị bổ ra hai nửa. Và anh, võ đạo lạc ấn bị đánh giết, hóa thành một mảnh quang vũ, chui vào Tần Huyền thể nội. Thôi khô là hủ, quét ngang vô địch. Chính mắt thấy một màn này tứ đại thiên viện yêu nghiệt, không khỏi là vô ý thức nuốt một thanh nước bọt. Cứ việc vẫn luôn biết Tần Huyền cường đại, thậm chí như Lôi Hồng, Viêm Hy, Vân Kinh Thiên, Triệu Thanh Hà tại Cản Tổ Hải Huyền Không Thánh Đạo bên trên, cùng Tần Huyền đều có chỗ giao thủ, thật sâu biết hắn thực lực tuyệt đối viễn siêu tại bọn hắn phía trên. Nhưng mà, cũng khó có thể tin, có thể cùng bọn hắn giết đến khó hòa giải võ đạo là ấn, căn bản không phải Tần Huyền hai hợp chi tướng. Từ xuất thủ đến đánh giết, chỉ là hai chiêu. Chỉ thế thôi. Hoàn toàn là nghiêng về một bên. Vân Kinh Thiên nhịn không được bạo lớn một câu, Mã Đức, tên biến thái này. Viêm Hy cái này gần với ngạo băng hồ mị tử, cũng đành chịu nâng chán, than nhẹ một tiếng, gia hỏa này thực sự quá mạnh. Tần Huyền thân ảnh tiếp tục xông lên cao hơn thí luyện thiên thê phía trên, tại bốn người một bên chiến đấu một bên tràn đầy kinh ngạc dưới ánh mắt, đồng dạng hai cái hô hấp không đến trong thời gian, cường thế đánh bại người thứ 21 võ đạo là gấn, chợt lại hao tốn mấy hơi thở, đánh bại thứ 20 võ đạo là gấn. Danh tự leo lên thiên bảng thứ 20. Ken. Tháp trung đang kéo dài gõ vang. Tại từng đạo từ chấn kinh đến dần dần chết lặng dưới ánh mắt, Tần Huyền thành công sát nhập vào thiên bảng thứ 20. Không có người hoài nghi Tần Huyền có thể giết vào thiên bảng 20 vị trí đầu, thậm chí lấy tuổi trẻ chuẩn vương tư thái, giết tới 3 vị trí đầu, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng mà, vấn đề lớn nhất chính là, hắn xông bảng tốc độ thực sự quá nhanh. Từ Tần Huyền bước vào thí luyện thiên thê bắt đầu, đến giết tới thiên bảng thứ 20, tính toán đâu ra đấy mới hao tốn bao nhiêu thời gian? Một khắc đồng hồ. Không, ngay cả một khắc đồng hồ thời gian đều không có. Nhiều nhất nửa khắc đồng hồ thời gian mà thôi. Ken. Còn không có lấy lại tinh thần, tháp trung cương đình chỉ, lại vang lên nữa. Thứ 19. Ken. Mười hơi thở sau, tháp trung lại vang lên. Thứ 18. Tháp trung lần lượt góp vang. Toàn bộ càn đâu người giờ khắc này đều nhìn về đấu tháp phương vị. Chuẩn xác hơn điểm tới nói, là chú ý Tần Huyền biểu hiện. Không người có thể ngồi yên không lý đến. Như vậy kinh thế hai tục sông bảng tốc độ, đơn giản trước đó chưa từng có, liền xem như năm đó cửu hoàng tử Càn Thái Nguyên sông bảng thời điểm, cũng kém xa tích tắc. Tuổi trẻ chuẩn vương, đúng là như vậy đáng sợ. Chương 254, Tần Huyền, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Chương 254, Tần Huyền, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Hoàng cung. Một tòa cung điện nguy nga bên trong. Cửu hoàng tử Càn Thái Nguyên nhìn ra xa đấu tháp phương vị, hiếm thấy lộ ra một vòng dị sắc, quá nhanh, thế mà tại ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, liên tiếp bại 13 đạo võ đạo là gấn. Liên xem như tuổi trẻ chuẩn vương cũng không nên như vậy, năm đó ta cũng có chỗ không kịp hắn, chỉ sợ ẩn giấu thực lực, chắc hẳn đã bước ra một bước kia. Không đối, có lẽ lúc trước sông sáo cản võ thánh sơn thí luyện thiên thê, đã là phóng ra một bước kia. Tân Huyền, muốn so lên trong tưởng tượng của ta còn muốn sâu không lường được. Bất quá, cũng chính là dạng này, mới lộ ra thú vị. Càn Thái Nguyên quẹ miệng, từ từ dơ lên một vòng ý cười. Thái tử điện. Đương kim thái tử Càn Huyền thần tự nhiên cũng bị kinh động đến, xa xa nhìn ra xa đấu tháp phương vị, phát ra thở dài một tiếng, không nghĩ tới Tần Huyền người này, so với cựu hoàng đệ còn muốn càng thêm yêu nghiệt. Lúc đầu, ta coi là cựu hoàng đệ võ đạo thiên phú đã hoành ép toàn bộ đại càn hoàng triều, đuổi sát năm đó song tử vương. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Tần Huyền càng yêu nghiệt. Nếu như ta không có đoán sai, cái này Tần Huyền rất có thể đã là một tôn tuổi trẻ vương giả, nếu không có khả năng nhanh như vậy liền xông bảng đến như thế độ cao, bình quân 5-6 cái hô hấp thì càng cái trước thứ tự. Một tôn tuổi trẻ vương giả, nếu như truyền ra ngoài, ảnh hưởng thực sự quá lớn. Thái tử trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trên sử sách ghi chép, lúc trước song tử vương hoành không xuất thế manh động chẳng cảnh, có thể nói là thịnh thế vô song. Chỉ là, không biết Tần Huyền lai lịch của người này. Thái tử nhăn lại kiếm mi, mặc dù có đại cản hoàng thất to lớn mạng lưới tình báo, cũng hết lần này tới lần khác không cách nào biết được Tần Huyền chuẩn xác lai lịch. Xét đến cùng, chuẩn xác hơn điểm tới nói, là thời gian quá ngắn, không có cách nào lập tức liền biết. Một phương diện khác, cũng là có một cố cường đại lực lượng, ngay tại quấy nhiêu lấy đại cản hoàng thất đối với Tần Huyền điều tra. Trong đó, theo hắn biết, liền có Hắc Nham thành quấy nhiễu. Chỉ là, thái tử có chút kỳ quái, vì sao Hắc Nham thành muốn làm dự đối với Tần Huyền điều tra? Bất quá, đại càn hoàng thất tình báo thế lực không phải nói đơn giản nói, bởi vì điều tra được, Tần Huyền trừ cùng Hắc Nham thành có quan hệ bên ngoài, còn cùng đấu tháp có quan hệ. Không, chuẩn xác hơn điểm tới nói, là cùng đấu tháp chấp pháp điện. Lúc trước càn tổ hại phát sinh hết thảy, căn bản là không có cách triệt để giấu giếm được đại càn hoàng thất, đã bị điều tra ra được. Mà, Tần Huyền tựa hồ cùng đấu tháp chấp pháp điện đi được rất gần, từng cùng Hắc Nham thành nhất mạch thiên tiêu cưỡi đấu tháp chấp pháp điện tôn cấp thiên hành đỉnh tiến về càn đô. Nhưng mà quỷ dị chính là, Tần Huyền rõ ràng cùng đấu tháp quan hệ không tầm thường, nhưng ở càn đô bên trong, đối mặt với đấu tháp một mà tiếp ném ra ngoài cảnh ô lưu, lại cự tuyệt, thậm chí để tưởng phu trưởng lão đều có chút không thích. Thái tử này cảm thấy có chút kỳ quái, không rõ. Nhưng một phương diện khác, điều tra biết được, Tần Huyền bối cảnh thật không đơn giản, có một tôn hư hư thực thực thánh hiền đại năng tồn tại siêu nhiên. Lúc trước càn tổ hại một trận chiến, chết mà khôi phục vị kia cổ thánh, lực áp ngũ đại võ tôn cấp thế lực, nuốt chửng mấy vị võ vương, khí diễm ngập trời, lại bị vị kia hư hư thực thực thánh hiền đại năng siêu cấp cường giả chấn nhất lui, lúc trước liền từng xưng hô Tần Huyền là đệ tử. Như vậy thân phận cũng làm cho Tần Huyền trên thân phảng phất bị kín một tầng mê vụ, khó mà tìm tòi nghiên cứu. Thái tử ngắm nhìn đấu tháp phương vị, tự lẩm bẩm: Tần Huyền, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Càn Thái điện, Càn Thái Vương cung điện, nguy nga bao la hùng vĩ, trang nghiêm mà khí phái. Càn Thái Vương thần sắc âm trầm ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, nhìn phía xa đấu tháp tháp trung lần lượt bị gõ vang, nhìn về hướng phía dưới Càn Minh Vương, trầm giọng nói: Lão bát, ngươi lập tức dẫn người tiến về đấu tháp, phải tất yếu tại Tần Huyền sau khi ra ngoài, trước tiên xin lỗi, đồng thời lôi kéo hắn. Càn Minh Vương thần sắc khẽ biến. Hắn có thể tiếp nhận cho Tần Huyền cúi đầu, nhưng khó mà tiếp nhận ngay trước người trong thiên hạ trước mặt cho Tần Huyền cúi đầu. Kể từ đó, hắn mặt mũi để ở nơi đâu? Càn Thái Vương biết được suy nghĩ trong lòng của hắn, nói la bát, trước đây ta liền đã nói với ngươi, Tần Huyền kẻ này tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Phải tất yếu lôi kéo tới, trừ phi ngươi có thể tại hắn trở thành võ vương trước đó giết hắn, nhưng ngươi dám không?
Dám sao?
Càn Minh Vương không dám, Tần Huyền vị sư tôn kia cũng không phải hắn có khả năng trêu chọc nổi. Một khi xuất thủ, đối mặt sẽ là một vị hư hư thực thực thánh hiền đại năng vô tận truy sát, liền xem như đại cản hoàng thất cũng không có khả năng giữ được hắn. Có thể để hắn trước mặt mọi người đối với một tên tiểu bối thấp như vậy đầu, Càn Minh Vương cũng khó có thể tiếp nhận. Càn Thái Vương thản nhiên nói, trước mặt mọi người xin lỗi, là ngươi lớn nhất thành ý, dù là Tần Huyền lại không nguyện ý, nhưng ở người trong thiên hạ trước mặt cũng không thể không nguyện ý, nếu không sẽ rơi vào một cái không tốt thanh danh. Đây cũng là ngươi cơ hội duy nhất, nếu không không nói phía sau hắn vị kia tồn tại siêu nhiên, lấy Tần Huyền tiềm lực trưởng thành, tương lai tất nhiên là một tôn võ đạo cự phách, tương lai chứng đạo thành thánh cũng không phải vấn đề. Đến lúc đó, chỉ cần muốn giết ngươi, hoàng thất không những sẽ không bảo đảm ngươi, thậm chí muốn đem ngươi đẩy đi ra, hóa giải Tần Huyền lửa giận. Thật muốn đến một bước kia, liền đã không thể để cho ngươi cơ hội hối hận. Ngươi có thể minh bạch. Càn Minh Vương trong lòng nghiêm nghị, hắn sao lại không biết hoàng thất vô tình? Vì bảo trụ hoàng thất, tuyệt đối làm ra được. Trầm mặc một lát sau, Càn Minh Vương cúi đầu thở dài, thần đệ minh bạch. Như vậy rất tốt. Càn Thái Vương nhẹ gật đầu, nhìn về phía đấu tháp phương vị cũng là một mảnh u ám. Trước mấy ngày, hắn tiến về Thánh Vân Các, lúc đầu muốn cường thế để Ngạo Băng mang lên Thánh Vân Các, trở thành hắn tất cả. Nhưng mà, lại gặp đến cự tuyệt. Lúc đầu, Càn Thái Vương không tin Ngạo Băng dám can đảm cự tuyệt chính mình, nếu không, đừng nói là Ngạo Băng cùng Thánh Vân Các, thậm chí là Ngạo Lăng Xương đều có nhất định nguy hiểm, trừ phi vĩnh viễn đi theo Viêm Nguyên Tông sư bên người, hoặc là tại Viêm Cốc. Nhưng mà, vị lão giả kia xuất hiện, để Tố Lai Chí Châu trong tầm tay Càn Thái Vương đều cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác bất lực, dù là đối mặt với đương kim hoàng chủ, hắn cũng chưa từng như vậy, thậm chí có thể ở mọi phương diện ngăn được, tiến tới khiêu chiến. Có thể vị kia lão giả thần bí thủ đoạn lại làm cho hắn như vậy vô lực. Nếu như là một vị đương thời võ tôn, Càn Thái Vương còn có mấy phần tự tin, dù là võ tôn cấp thế lực cũng có thể không nhìn. Sau lưng của hắn đại biểu thế nhưng là đại càn hoàng thất, trong thiên hạ cái nào võ tôn cấp thế lực can đảm dám đối với hắn bất kính? Có thể vị kia lão giả thần bí thủ đoạn thông thiên, trực tiếp để hắn vị này đỉnh tiêm võ đạo cường giả đã mất đi tất cả phản kháng, bao quát âm thầm bảo vệ mình hai vị võ vương cường giả đều bị giam cầm ở thủ đoạn như thế, Càn Thái Vương tự hỏi liền xem như đương thời võ tôn đều khó mà làm đến. Không hề nghi ngờ, vị kia lão giả thần bí là một vị nhân vật cực kỳ khủng bố. Chỉ bất quá, lão giả thần bí lời ít mà ý nhiều cảnh cáo chính mình, không có khả năng lại đánh Ngạo Băng cùng Thánh Vân Các chú ý, khiến cho hắn cuối cùng rất mất mặt, chỉ có thể chật vật rời đi Thánh Vân Các. Sau đó, Càn Thái Vương vốn còn muốn uy bức lợi dụng luyện đan tiên tài Tần Huyền trở thành Càn Thái Vương phụ cung phụng, trở thành hắn tương lai khống chế đan hội quân cờ, nhưng phát hiện vị kia luyện đan tiên tài thế mà chưa từng xuất hiện, để hắn vì đó tức giận, nhưng càng thêm kinh sợ chính là Thánh Vân Các một phong thư xuất hiện tại trong phủ, dẫn đến hắn không dám đối với vị kia luyện đan tiên tài hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì cái này luyện đan thiên tài Tần Huyền cùng lão giả thần bí có quan hệ. Càn Thái Vương thậm chí suy đoán, vị này thần bí vương giả có phải là Tần Huyền bị kia thần bí thánh hiền đại năng sư tôn. Lúc đầu, Càn Thái Vương dòng chống khua chiêng từ Tam Hoàng luyện ngục trở về Càn Đô, là chuẩn bị bố cục, là tương lai cướp đoạt hoàng chủ vị trí, thậm chí khống chế toàn bộ đại càn, để tất cả võ tôn cấp thế lực bao quát đan hội, vạn khí điện đều cúi đầu xưng thần. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hắn liên tiếp gặp đả kích. Lần đầu, Càn Thái Vương cảm thấy như vậy mỏi mệt cùng vô lực. Phảng phất, Tần Huyền người này là hắn trời sinh khắc tinh. Thánh Vân Các, Ngạo Băng, Ngạo Lăng Xương tỷ bội hai người ngay tại tầng thứ 9, trông về phía xa đấu tháp, cũng nhìn được thiên bảng bảng danh sách cấp tốc thay đổi biến hóa. Ngạo Băng mặc dù biết Tần Huyền là tuổi trẻ chuẩn vương, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, chuẩn vương thiên kiêu thực lực lại như vậy đáng sợ. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, thế mà liền xông trên bảng một bước này. Nàng nhìn về phía bên cạnh đồng dạng có chỗ đờ đẫn muội muội, cười khổ nói, "Lăng Xương, Tần Huyền muốn so lên tỷ tỷ trong tưởng tượng còn muốn càng thêm yêu nghiệt không ít. Xem ra coi như ngươi muốn trở thành Tần Huyền đạo lữ, cũng sợ là không đơn giản a, vô luận như thế nào, hôm nay truyền ra sau, hắn tất nhiên sẽ có vô số người theo đuổi, thậm chí liền ngay cả hoàng thất đều hận không thể cùng hắn thông gia, đem công chúa gả cho hắn." Ngạo Lăng Xương lúc đầu bị tỷ tỷ nói đến mặt nhăn ngượng ngùng, có thể nghe được nửa đoạn sau, liền từ từ nắm chặt thú quyền, ánh mắt kiên định, phảng phất hạ quyết tâm. Chương 255, một vị khác uy nguyên kiếm thể. Chương 255, một vị khác uy nguyên kiếm thể. Đan hội. Luyện ký trong điện, Khương Lao than phục một tiếng, Tần Huyền không hổ là đương kim đại càn thiên kiêu số 1, kinh người như thế xông bảng tốc độ, quả thực là vượt quá lao phu ngoài tưởng tượng. Sơ nhưng, ngươi đối với Tần Huyền có ý kiến gì không? Nói đến phần sau, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên người cái này các phương diện đều nhất đẳng thiếu nữ trên thân, mặc dù còn tính là có mấy phần ngây ngô, nhưng mà lại phong hoa tuyệt đại, nói thoải mái đương kim đại càn hoàng triều, có thể cùng sánh vai người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khương Sơ Nhiên nhìn về nơi xa đấu tháp, thấy được Tần Huyền không thể tưởng tượng nổi xông bảng tốc độ, bình quân không đến 10 hơi thở thời gian chính là giải quyết một cái võ đạo lạc ấn, trong đầu hiện ra đoạn thời gian trước ở Tân Sinh thay mặt luyện đan sư trên đại hội lực gáp vương đẳng tư thái, càng là lấy 16 chi linh luyện chế được tứ giai tuyệt phẩm đan dược. Dù là xưa nay đều đối với người khác phái không có chút hứng thú nào nàng, cũng hiện lên vài vòng gợn sóng. Nàng thanh nhã như chim hoàng oanh thanh thúy, hắn võ đạo tiên phú rất yêu nghiệt, gần với thiếu chủ. Như vậy đánh giá, không thể bảo là không cao. Từ bắt đầu hiểu chuyện đến, Thương Sơ Nhiên liền cho là thiếu chủ chính là trong thiên hạ nhất là nhân tài kiệt xuất xuất chúng võ đạo thiên tiêu, có thể lực áp Hoang Châu tất cả thiên tiêu, cái đại vô song. Đó là chân chính vô thượng vương giả thiên tiêu, siêu việt cửu cửu cực hạn chuẩn vương vô địch vương giả, đương kim Hoang Châu, tuyệt đối có thể coi là thế hệ trẻ tuổi nhất là hàng đầu hạng người, chỉ có thế gia khác thiếu chủ, thánh địa thánh tử, thánh triều thái tử các loại siêu nhiên thế lực, có thể cùng chi tướng sách so sánh nhau. Tân Huyền, nếu bàn về chỉnh thể mà nói, bởi vì nói về con đường luyện khí, luyện đàn chi đạo, so với Khương tộc thiếu chủ còn muốn càng thêm yêu nghiệt. Nhưng võ đạo cửu cửu cực hạn, tuy mạnh, nhưng tại trong nội tâm nàng hay là không bằng Khương tộc thiếu chủ. Dù sao, nhất giả là chuẩn vương, nhất giả là vương giả. Khương Lao biết Khương tộc thiếu chủ tại nha đầu này trong nội tâm địa vị rất cao, cười nhạt một tiếng, thiếu chủ hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng sơ nhưng ngươi nhưng chớ có coi thường Tân Huyền, có lẽ hắn không chỉ có chỉ là chuẩn vương cấp độ. Khương Sơ Nhiên bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, lão sư, ngài nói Tân Huyền đã là vương giả thiên tiêu. Chuẩn vương thiên tiêu cùng vương giả thiên tiêu, kém một chữ, lại là chênh lệch to lớn. Khương Lao bước dâu nói lúc trước, Tân Huyền leo lên cản võ thánh sơn thí luyện thiên hề, thế nhưng là thành thạo điêu luyện, cũng không như thế nào phí sức. Khương Sơ Nhiên nhẹ lay động vầng trán, thế nhưng là cựu cựu cực hạn cùng thập cựu lĩnh vực, dù là chỉ có kém một bước, cũng là khác biệt trời vực. Tân Huyền có lẽ có thể lòng có dư lực leo lên đến 900 cấp, nhưng chưa hẳn có thể thành công đi trên thứ 910 cấp. Cựu cựu cực hạn cùng thập cựu lĩnh vực có một đạo tự nhiên thiên khảm, nhìn như vô hình, lại tồn tại. Đạo này thiên khảm, từ xưa đến nay, không biết khốn trụ bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm chuẩn vương thiên tiêu, từ đầu đến cuối không cách nào thành công phóng ra một bước kia. Có thể nói, không đến cửu cửu cực hạn, vĩnh viễn không cách nào cảm thụ được thiên khảm kia tồn tại. Khương lão cười nói, khi đó có lẽ còn không phải, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn nhưng là còn tiến nhập càn võ thánh cảnh bên trong, đó là càn võ chiến thánh lưu lại nội thiên địa. Năm đó càn võ chiến thánh như thế nào, ngươi hẳn là cũng biết. Huống chi, càn võ chiến thánh còn sót lại, có lẽ còn không chỉ có chỉ có chính mình thánh di bảo vật. Khương Sơ Nhiên thần sắc chấn động, nhìn về phía Khương lão, ngài là nói Hoang Thiên cổ thánh. Hoang Thiên cổ thánh, đối với có được xa xưa truyền thừa lịch sử, thậm chí còn là thượng cổ thế gia Khương tộc mà nói, tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, một lần được xưng là cấm kỵ. Khương lão gật đầu, nếu như Tần Huyền vận khí tốt, có lẽ còn có thể thu hoạch được Hoang Thiên cổ thánh lưu lại cơ duyên. Mà lại, đấu tháp thí luyện thiên thê, mỗi đánh bại một cái võ đạo là ấn, cũng sẽ đạt được thí luyện thiên địa quà tặng, Tần Huyền nếu như thiên phú đầy đủ yêu nghiệt, trở thành vương giả thiên tiêu cũng rất có thể. Đúng vậy à, nếu như Tần Huyền thật trở thành vương giả thiên tiêu, Khương Sơ Nhiên ánh mắt lại lần nữa nhìn ra xa hướng đấu tháp, phản phất gặp được một đạo thần tư cái thế thân ảnh thẳng tắp, tại thí luyện thiên thê bên trên cường thế đánh bại từng cái võ đạo là ấn, hiển thị do vô địch tư. Khương lão nghiêm mặt nói, "Sơ nhưng, ngươi cũng niên kỷ không nhỏ, hẳn phải biết trong gia tộc một khi đến vừa độ tuổi nữ tử, liền sẽ tiến hành thế lực thông gia, dù là ngươi là lao phu đệ tử cũng không ngoại lệ. Đã như vậy, vì sao không tuyển chọn Tần Huyền, lấy Tần Huyền yêu nghiệt, rất có thể chính là năm đó vô song quân vương tiên đoán vị kia tiên đoán chi tử, mà lại phẩm tính không sai." Lần này, Khương Sơ Nhiên trầm mặc, nhưng nhìn về phía đấu tháp phương hướng, lại mắt hiện dị sắc. Vạn khí điện, Lôi Vân thân ảnh cao lớn đứng sừng sững ở trong điện, đồng dạng đang nhìn hướng đấu tháp, bên người có một tôn thân hình nguy nga, khí cơ kinh người thân ảnh, chính là Lôi Môn lão tổ, đương thời võ tôn, thái đấu tôn giả. Hai người cùng tồn tại cùng một chỗ, giống như hai ngọn núi lớn. Lôi Vân cũng không quay đầu lại nói lại ca, ngươi nhìn, Tần Huyền tiên phú như vậy siêu tuyệt, rất có thể chính là năm đó vô song quân vương nói tới vị kia tiên đoán chi tử, mà lại thuật luyện khí vô song, sư tôn sư thừa tại Hạo Thiên Tông. Kẻ này, ta Lôi Môn vô luận như thế nào đều muốn triệt để giao hảo mới được. Thái đấu tôn giả thanh âm như sấm rền, ở trong điện quân quần, ta tất nhiên là biết, Tần Huyền chi yêu nghiệt, đã sớm tại Càn Tổ Hải liền có thể thấy một đốm. Chẳng qua là ban đầu, ta cũng không nghĩ tới hắn thế mà cùng Hạo Thiên Tông có quan hệ, xem ra cần phải tìm một cơ hội lôi kéo một hai Tần Huyền mới được, tốt nhất là thông gia. Thông gia? Lôi Vân nhớ tới Lôi Môn bên trong một đám nữ tử, mặc dù cũng có tướng mạo xinh đẹp nữ tử, nhưng đại đa số đều bởi vì huyết mạch duyên cớ, thể trạng có chút cao lớn, bình thường đều so với thường nhân cao hơn nửa cái đầu thậm chí một cái đầu tả hữu, cho người cảm giác áp bách. Mà lại Lôi Môn chính là am hiểu thể tu tông môn một trong, tu luyện lôi thuật, tính cách càng thêm ngay thẳng. Bởi vậy Lôi Vân lắc đầu, nói rất khó, Tần Huyền không nhất định ưa thích. Đáng tiếc, Viêm Hy không phải là ta Lôi Môn người, nếu không có thể cùng chi thông ra, đem Tần Huyền lôi kéo đến ta Lôi Môn trên chiến xa, tương lai quay về Hạo Thiên Tông hy vọng liền rất lớn. Tần Huyền cái kia kinh thế hai tục sông bảng tốc độ, kinh chấn thiên hạ, cũng kinh chấn đại cản hoàng thất, đấu tháp, đan hội, vạn khí điện, các đại võ tôn cấp thế lực. Thí luyện tiên thế, thứ 717 cấp. Ở chỗ này, Tần Huyền thế mà tao ngộ La Quan Trung. Cái này nhìn như thanh niên bình thường, không nghĩ tới có được 71 đầu nguyên tượng chi lực, lập tức liền muốn đạt tới bát cửu cực hạn, để hắn nhìn với con mắt khác. Nếu như hắn chưa từng xuất hiện, La Quán Trung rất có thể là thiên viện thứ hai mạnh nhất yêu nghiệt, gần với Càn Thái Nguyên. Giờ phút này, La Quán Trung thay đổi trước sớm như vậy thường thường không có gì lạ khí chất, cả người đều lộ ra phong mang tất lộ, giống như là một thanh muốn phá vỡ cựu thiên mây xanh lợi kiếm, đứng ở thí luyện tiên thê, quanh thân thế mà đều đang tỏa ra lấy từng sợi kiếm khí đáng sợ. Lít nha lít nhít kiếm khí từ trên người hắn xông ra, hàng ngàn hàng vạn, mỗi một đạo đều tương đương sắc bén, cùng nhau xông về thiên bảng thứ 13 võ đạo là cấn. Quy Nguyên kiếm thể. Tân Huyền hiếm thấy lộ ra một vòng kinh hãi, trước mắt vị này La Quán Trung lại là trong truyền thuyết Quy Nguyên kiếm thể. Chương 256, đại càn cổ kim mạnh nhất thập đại thiên kiêu. Chương 256, đại càn cổ kim mạnh nhất thập đại thiên kiêu. Quy Nguyên kiếm thể chính là Thái Huyền thần thể bảng bên trên thứ 13 siêu cấp thể chất. Năm đó, kiếm ma chính là Quy Nguyên kiếm thể, một kiếm hoành đè ép một thời đại, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Tần Huyền thôn phệ cái thứ nhất huyết mạch, chính là Quy Nguyên kiếm thể. Khó trách so với mặt khác thiên viện yêu nghiệt đều muốn càng mạnh một bậc, nguyên lai là Quy Nguyên kiếm thể. Tần Huyền âm thầm đạo, đồng dạng có được Quy Nguyên kiếm thể hắn, biết rõ bực này siêu cấp thể chất trô đáng sợ. La Quán chung tay cầm chiến kiếm, Quy Nguyên kiếm thể phong mang tất lộ, thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, một kiếm bổ ra, đem thiên bảng thứ 13 võ đạo Lạc Cấn đều sinh sinh đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào thí luyện thiên thê bên trên, một mảnh chấn động. Võ đạo Lạc Cấn trên thân, bị chặt ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi vẩy ra. Đương nhiên, đây cũng không phải là thật máu tươi, chính là thuần túy nguyên khí hóa thành, rời đi võ đạo Lạc Cấn thân thể sau, chính là hóa thành phiến nguyên khí. Chỉ là, thiên bảng thứ 13 võ đạo Lạc Cấn cũng tương tự không kém, một lần nữa đứng lên, thể nội huyết khí sôi trào mãnh liệt, chế trụ vết thương kiếm khí, tay cầm đại đao, lại lần nữa xông đi lên. Cả hai tại thí luyện thiên thê bên trên lại lần nữa kịch liệt quyết đấu, chiến đến không thể đan xen. Các loại đỉnh tiêm võ kỹ đánh ra, phương viên trăm trượng nội thiên địa nguyên khí hỗn loạn, nguyên lực chút xuống, rất là kinh người. Không thể không thừa nhận, La Quán Trung là một cái tu vi cường tuyệt tuổi trẻ thiên tiêu, mà lại trước sớm khó mà nghe được nó uy danh, không nghĩ tới ẩn tàng đến sâu như thế. Bá. Tự nhiên, theo Tần Huyền đến, cũng xuất hiện cái thứ hai võ đạo Lạc Cấn, cầm trong tay đại đao thẳng hướng Tần Huyền. La Quán Trung một bên cùng võ đạo Lạc Cấn giao thủ, một bên phân ra một bộ phận lực chú ý tại Tần Huyền trên thân, rất muốn biết người sau là như thế nào đánh bại cái này võ đạo Lạc Cấn. Hắn biết, lấy Tần Huyền tuổi trẻ chuẩn vương thực lực, thiên bảng ba vị trí đầu bên ngoài võ đạo Lạc Cấn đều khó có khả năng ngăn được Tần Huyền. Chỉ muốn biết, Tần Huyền thực lực chân thật đến tột cùng cao bao nhiêu. Dù sao, La Quán Trung chưa từng thấy Tần Huyền chân chính xuất thủ. Oanh! Tần Huyền đôi mắt vừa nhấc, nâng quyền hướng phía trước nên kích mà lên. Oanh! Thiên bảng thứ 13 võ đạo Lạc Cấn liên đối đại đao trong tay trực tiếp liền bị vành sắt thành cho, hóa thành đầy trời quan vũ, đem Tần Huyền bao phủ lại. Tần mắt nhìn thấy một màn này La Quán Trung, dù là lại như thế nào trấn tĩnh, giờ khắc này đều không thể bảo trì lại, trừng to mắt, tràn đầy khó có thể tin. Một quyền, vẹn vẹn chỉ là một quyền, liền đánh chết thiên bảng thứ 13 võ đạo Lạc Cấn. Dù là biết rõ Tần Huyền có thể rất nhanh liền giải quyết thiên bảng thứ 13 võ đạo Lạc Cấn, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới kết thúc nhanh như vậy. Phải biết, hắn coi như người mang trong truyền thuyết Quy Nguyên kiếm thể, đều vô cùng phí sức. Chiến đấu đến bây giờ, vượt qua trăm chiêu, bất quá là khó khăn lắm lấy được tượng phòng, chỉ thế thôi. Cái này chính là tuổi trẻ chuẩn vương thực lực kinh khủng sao? Tần Huyền thôn nạp liên miên quan vũ, nguyên lực trong cơ thể tiến hơn một bước. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua có chút thất thần La Quán Trung, mỉm cười, "La huynh, ta đi trước một bước, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chớ có chủ quan." Lúc này, đao phong đập vào mặt, La Quán Trung lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng lấy Thu Thủy Thần kiếm ngăn cản đại đao, âm vang rung động, thân ảnh lui mấy bước, sau đó huy động thần kiếm, đem đánh lui. Tần Huyền tại tiên bảng thứ 13 dừng lại vượt qua 20 cái hô hấp thời gian, nhìn tình huống, cường đại như hắn, cũng rốt cục bị trở ngại. Đúng vậy đâu, liền ngay cả La Mây kiếm tôn đệ tử thân truyền La Quán Trung, giờ phút này đều bị vây ở thiên bảng thứ 13 nơi đó, hiển nhiên thiên bảng thứ 13 võ đạo Lạc Cấn đặc biệt cường đại. Không nghĩ tới La Quán Trung thế mà cũng xông qua thiên bảng thứ 13, La Mây kiếm tôn vị này quan môn đệ tử, thế nhưng là thật to ngoài dự liệu của mọi người. Đúng vậy à, xem ra đương kim thiên viện thập đại yêu nghiệt, trừ Tần Huyền cùng cựu hoàng tử điện hạ, là thuộc La Quán Trung nhất là yêu nghiệt. Thiên bảng thứ 13 là năm đó Vân Dương tôn giả, cũng là năm đó đại cản hoàng thất bao năm qua đến có đếm được mạnh nhất võ tôn một trong, một tay đao pháp càng là có thể xưng đao tôn thiên hạ, cho nên vượt quan độ khó không nhỏ. Càn đô trong ngoài cũng đang thảo luận lấy, đang thán phục tại La Quán Trung bất phàm. Lúc đầu mặc dù thuộc về thiên viện yêu nghiệt một trong, nhưng xưa nay đều lộ ra có chút địa thấp, lần này lại phóng lên tận trời, lập tức liền xông qua thiên bảng thứ 14 vị trí. Bây giờ càng là cùng thiên bảng thứ 13 Vân Dương tôn giả võ đạo Lạc Cấn giao thủ, đưa tới không ít tranh luận. Một phương diện khác, Tần Huyền lúc đầu cường thế xông bảng, ở phía trước xông bảng thời điểm, tất cả võ đạo Lạc Cấn, cơ hồ không có một cái nào là đi ra ngoài mười hơi thở thời gian. Nhưng mà, tại thiên bảng thứ 13 võ đạo Lạc Cấn, lại là ước chừng qua 20 cái hô hấp mới thông quan. Cứ việc bực này tốc độ hay là cực kỳ nhanh chóng, nhưng lật ra một hai phiên xông bảng thời gian, đủ để chứng minh Tần Huyền tuy mạnh, nhưng cũng bắt đầu gặp trở ngại. Chỉ là, bọn hắn như thế nào biết, Tần Huyền đối với Vân Dương tôn giả võ đạo Lạc Cấn, hay là một quyền mà thôi. Thời gian khác, chủ yếu đều tại thang lên trời cùng nhìn La Quán Trung xuất thủ mà thôi. Không phải vậy, hay là tại mười hơi thở thời gian bên trong. Vừa còn muốn suy đoán Tần Huyền sau đó tại thiên bảng càng trước trên bảng võ đạo Lạc Cấn, cần tốn hao bao lâu thời gian mới có thể vượt qua lúc. Ken, tháp trung gõ vang. Khoảng cách Tần Huyền xông qua thiên bảng thứ 13 vẹn vẹn đi qua 7 cái hô hấp thời gian, liền xông qua thiên bảng thứ 12. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Càn Đô vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. 7 cái hô hấp, vẹn vẹn 7 cái hô hấp liền xông qua thiên bảng thứ 12. Tần Huyền rõ ràng đối phó thiên bảng thứ 13 còn hao tốn 20 cái hô hấp thời gian. Đúng vậy a, làm sao có thể? Thiên bảng thứ 13 không có khả năng so với thiên bảng thứ 12 còn muốn càng mạnh. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đột nhiên thiên địa nhân tam bảng bảng danh sách xếp hạng, không chỉ có riêng đại biểu đường kim thời đại, mà là đại cản đấu tháp thành lập đến nay, từ xưa đến nay vô số siêu cấp thiên kiêu lần lượt vượt quan, cuối cùng mới dần dần định hình xuống tới. Có thể nói, ba bảng bảng danh sách, nhiều khi có thể duy trì trên trăm năm đều chưa từng biến hóa, xa xưa một chút, thậm chí hàng trăm hàng ngàn năm. Thiên bảng thứ 13 không có khả năng mạnh đến mức qua thiên bảng thứ 12, đây là thiết luật. Có thể, Tần Huyền vì sao xông bảng thứ 13, cần 20 cái hô hấp, mà xông bảng thứ 12, chỉ cần 7 cái hô hấp thời gian. Ken. Tháp trung lại một lần nữa gõ vang. Lại là 7 cái hô hấp. Tần Huyền tên, leo lên tiên bảng thứ 11. Không chờ đám người nghĩ rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Tần Huyền lại hao tốn 7 cái hô hấp, tiến hơn một bước. Chơi ạ. Ken. Rất nhanh, mấy hơi thở sau, tháp trung lại gõ lại vang. Không hề nghi ngờ, Tần Huyền lại lần nữa tiến thêm một bước, chính thức xông lên tiên bảng top 10. Mà cái này cũng đại biểu Tần Huyền chính thức trở thành đại càn hoàng triều thành lập đến nay, cổ kim thập đại mạnh nhất thiên tiêu. Liền xem như nhân bảng, địa bảng đều khó có khả năng làm cổ kim thiên tiêu đánh giá tiêu chuẩn, thiên bảng lại có thể. Thiên bảng thứ 10, đại càn cổ kim thứ 10 mạnh nhất thiên tiêu, tuyệt đối là một loại vinh dự. Thiên hạ hôm nay, cũng chỉ có cựu hoàng tử Càn Thái Nguyên từng làm đến điểm này. Hắn mặc dù không phải thái tử, nhưng mà võ đạo thiên phú kỳ cao, cũng là một cái duy nhất xâm nhập cổ kim thiên tiêu top 10 đương thế thiên tiêu, đứng hàng thứ 8. Bây giờ, Tần Huyền cũng làm được. Càn Thái Nguyên khẽ cười một tiếng, đã thứ 10 rồi sao? Hơn nữa nhìn tình huống, Tần Huyền hiển nhiên còn xa xa chưa từng đạt tới cực hạn, chí ít cũng có thể tranh phong ba vị trí đầu, cũng không biết có thể hay không xông đến thứ 3 đâu. Dù sao thứ 3 vị kia, năm đó thế nhưng tương đương bất phàm, là đại càn hậu thế kế song tử vương bên ngoài vị thứ 3 thánh hiền đại năng. Nếu như năm đó ta cũng thôi, hiện tại phiền phức chính là, Tần Huyền có thể muốn phát hiện được ta bí mật bất quá, ta cũng thật tò mò, Tần Huyền thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Năm đó, bản hoàng tử thế nhưng là lưu lại chừng 8 thành thực lực võ đạo lạc ấn nơi này à.